Chương 1, người ở tiệt giáo viết nhật ký, thông thiên nổi giận. Chương 1, người ở tiệt giáo viết nhật ký, thông thiên nổi giận. Trong Bích Du cung, tử điện quay quanh, thủy khí bay lên. Thông thiên giáo chủ ngồi đàng hoàng ở bên trên giường mây, sắc mặt lại âm tình bất định. Giờ phút này, trong tay hắn đang nắm một quyển mỏng manh sách, chất liệu bình thường, nhưng là lại để cho hắn cái này thánh nhân cũng không cách nào thôi diễn đưa ra lai lịch. Sách mặt bìa chỉ có 4 chữ, Diệp Thần nhật ký. Mở ra thứ nhất trang, một nhóm siêu siêu mẹo mẹo chữ nhỏ đập vào mi mắt. Ngày 28 tháng 9, cạnh, xuyên biệt hồng hoang ngày thứ 29, hôm nay lại là nghị phản giáo một ngày. Thông thiên giáo chủ ra mặt, mới không thể tra động một cái. Phản giáo? Thiệt giáo đệ tử? Hắn tiếp tục nhìn xuống. Thiệt giáo chính là cái cỡ lớn hô trời, ai tới ai bị hố. Vạn tiên triều bái nghe bi phòng, nói trắng ra chính là không ngưỡng cửa, cái thứ gì chứ cũng có thể đi vào, làm toàn bộ kim ngao đảo yêu khí ngất trời. Cách vách xiển giáo, thu đồ nhìn một cái theo hầu, hai nhìn phúc duyên, ba nhìn mộ tính, tiêu chuẩn cao đến một nhóm. Nhìn lại một chút chúng ta thiệt giáo, đơn giản chính là hồng hoang bản thị trường nhân tài, nổ ngang. Thông thiên giáo chủ đốt ngón tay hơi một chặt, sách danh giới lên nếp nhăn. Ta nghiêm trọng hoài nghi, ta cái đó hắc hùng tình sư minh, có phải hay không mỗi ngày đều suy nghĩ thế nào ta đầy tiên tiên nhân tộc đem linh nhử. Lần trước nhìn ta ánh mắt, hãy cùng nhìn một bàn biết đi đường thịt kho tàu không có phân biệt. Quá dọa người, cuộc sống này không có cách nào qua. Khốn kiếp. Thông thiên giáo chủ thấp trách một tiếng, trong điện vấn vít đạo vận trong nháy mắt rối loạn. Hắn cố đè xuống tâm đầu hỏa khí, an ủi mình, đây bất quá là cái nào đó đệ tử lợi từ một phía, không thể coi là thật. Rất hiếu kỳ tâm một khi dâng lên, liền khó hơn nữa đè xuống. Cái này gọi Diệp Thần đệ tử, có chút ý tứ. Hắn tiếp tục lật xem. Muốn ta nói, cái này Phong Thần đại kiếp phiên bản câu trả lời, còn phải là Tây Phương giáo. Mặc dù bây giờ xem nhỏ một chút, chim không thèm bị, nhưng người ta có tiền đồ a. Hai vị giáo chủ có tiếng sẽ đào chân tường, ra mặt dạy, được hơn nên. Chờ Phong Thần đại kiếp cùng nhau, người ta Tây Phương giáo lù đủ vác lưu chạy, ta Tiệt giáo chính là lớn nhất pháo hồi trại tập trung. Đến lúc đó vạn tiên trận vừa bỡ, chết đã chết, bị thương thương, còn lại không phải là bị người bắt đi làm vật cưới, chính là bên trên Phong Thần bảng làm công cụ nhân. Thảm, quá thảm. Phong Thần đại kiếp, pháo hồi, công cụ nhân. Những thứ này chưa bao giờ nghe từ hối, để cho Thông Thiên giáo chủ vị này thiên đạo thánh nhân cũng cảm nhận được mấy phần kinh ngạc. Nhất là câu kia Tiệt giáo suy vong tiên đoán, càng làm cho nguyên thần của hắn cũng lên sóng lớn. Một cố không hiểu rung động, từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Thánh nhân cảm ứng thiên cơ, su cắt tị hung. Cố này rung động, tuyệt không phải đồn vô căn cứ. Ai, ban đầu thật là đầu góc rút mới đến Tiệt giáo. Nếu không phải nhân giáo thái thượng thánh nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xiển giáo đám kia người mắt cao hơn đầu lại chê ta theo hầu trên lệnh, ta về phần tới chỗ này sao? Được rồi, tới cũng đến rồi. Trước cầu đi, chỉ cần ta có thể cầu đến đại kết cục, chờ định quang tiên kia mách lẻo mang theo vạn hồn phiên phản giáo thời điểm, cầu hắn mang ta cùng nhau nhuận đi Tây Phương giáo, chẳng phải đẹp hay? Định quang tiên. Thông thiên giáo chủ trong hai mắt bắn ra kinh người thần quang. Chu tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Bích Du cung. Hắn tín nhiệm nhất đệ tử thân truyền một trong, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sẽ phản giáo, còn mang theo môn hạ đệ tử cùng nhau phản giáo. Hoang đường. Nhưng ngày hôm đó nhớ trong tiên đoán Phong Thần đại kiếp lại để cho hắn tâm thần không yên. Thông thiên giáo chủ chậm rãi khép lại nhật ký, nguyên bản bình tĩnh không lay động tâm cảnh, giờ phút này đã là sóng lớn của trào. Hắn muốn đem cái này gọi Diệp Thần đệ tử chụp tới, siêu hồn và phách, tìm đòi hư thực. Nhưng nghĩ lại, quyển nhật ký này lai lịch quỷ dị, sau lưng có lẽ có thánh nhân khác tính toán. Nếu hắn tùy tiện ra tay, sợ là sẽ phải rơi vào bẫy dập. Diệp Thần. Hắn thấp giọng nhớ tới cái tên này, thánh nhân thần độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kim Ngao đảo. Mà thôi, xem trước một chút, nhìn một chút tên đệ tử này, rốt cuộc có gì điểm đặc biệt. Cũng nhìn một chút cái này thì giáo, có hay không đúng như hắn nói, nát đến dễ trong. Cũng liền vào lúc này, keng, một tiếng du dương trùng vàng, vang dội Kim Ngao đảo. Đây là Bích Du cung trùng vàng, thánh nhân giảng đạo hiện ra. Trên đảo nơi nào đó vắng vẻ trong động phủ, Diệp Thần đột nhiên mở mắt. Hắn phiền não điểm nắm tóc, lại phải giảng đạo, có phiền hay không a? Hắn, Diệp Thần, một cái xui xẻo người xuyên biệt. Đi tới nơi này cái thần tiên bay lời trời, đại la khắp nơi đi hồng hoang thế giới gần một tháng. Vốn định ôm nhân giáo bắt đuổi, kết quả liền thái thanh thánh nhân mặt cũng không có thấy. Muốn đi Côn Lôn Sơn bái sư, hay bởi vì theo hầu chẳng qua là cái bình bình tiên tiên nhân tộc, bị xiển giáo thủ môn đồng tử dùng lỗ mũi nhìn người. Một câu phúc duyên nông cạn, liền trực tiếp cấp hắn đuổi đi. Đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả 12 kim tiền mặt cũng không có thấy. Lại sau đó, mấy lần suýt nữa bị người bắt đi lột ra róc xương luyện thành pháp bảo sau, hắn càng là tuyệt chạy phương Tây đi tìm Tây Phương giáo ý tưởng. Quá nguy hiểm. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần cận gia nhập Tiệt giáo. Hắn suy nghĩ, ngày sau chuẩn đề tới phương Đông độ hóa người hữu duyên, bản thân có một tầng Tiệt giáo đệ tử thân phận, cái này lý lịch bên trên cũng đẹp mắt một chút, nói không chừng có thể giúp hắn dễ dàng hơn gia nhập Tây Phương giáo đâu. Không sai, Diệp Thần là coi Tiệt giáo là thành bán cầu, hắn cũng không có đi theo Tiệt giáo cùng chết sống ý tưởng. Bất quá may mắn chính là, hắn gia nhập Tiệt giáo sau, liền thức tỉnh cái này mỗi ngày nhật ký hệ thống. Chỉ cần kiên trì mỗi ngày viết nhật ký là có thể đạt được tưởng thưởng. Quyển nhật ký này chỉ có chính hắn có thể thấy được. Hơn nữa mỗi ngày nhật ký có thể đạt được cơ sở tích phân có thể ở hệ thống trong ngẫu nhiên rút thăm trúng thưởng, mỗi một vạn tích phân rút ra một lần. Liên tục viết đầy một tháng, một năm, 100 năm, đều có thêm đánh dấu tưởng thưởng. Điều này lập tức sẽ phải một tháng, Diệp Thần cũng rất tò mò, bản thân có thể thu được cái dạng gì tưởng thưởng. Ken. Ngay vào lúc này, Bích Du cung chuông vàng vang lên lần nữa, đây là thúc giục các đệ tử vội vàng chỉ diện. Nhưng người khác đối với thánh nhân giảng đạo đó là xu thế chi như theo đuổi, nhưng là Diệp Thần nhưng cũng không cảm mạo. Không có biện pháp, ai bảo tiệt giáo bên trong phần lớn đều là yêu loại, hắn một cái tiên thiên nhân tộc ở chỗ này lộ ra không hợp nhau. Mỗi lần giảng đạo đều là bị chen đến nhất cạnh góc không nói, kết thúc còn phải lưu lại quét dọn đạo tràng. Cái này con mẹ nó, không có bị xuyên việt trước chính là châu ngựa, sau khi xuyên việt hay là châu ngựa, đây không phải là bạch xuyên việt. Nhưng ai bảo hắn chẳng qua là địa vị thấp nhất ngoại môn đệ tử ký danh đâu? Cũng chính là hắn tới sớm, lại trễ một chút, sợ là liền đệ tử ký danh cũng hôn không lên, chỉ có thể làm cái không ký danh đệ tử, liền cư ngụ ở Kim Ngao đảo tư cách cũng không có. Hơn nữa, đệ tử nào khác, nhìn hắn luôn là một bộ nhìn nguyên liệu nấu ăn bộ dáng, thậm chí còn cố ý ở chung quanh hắn đàm luận lần trước ăn nhân tộc huyết thực mùi vị như thế nào. Có công phu kia, hắn còn không bằng vùi ở động phủ của mình bên trong thật tốt viết nhật ký chờ hệ thống tưởng thưởng. Nhưng đáng tiếc, thánh nhân giảng đạo, hắn một cái đệ tử ký danh không dám đi. Diệp Thần thở dài, đi trước Bích Du cung trước quảng trường. Thân là ngoại môn đệ tử ký danh, tự nhiên chỉ có thể ở Bích Du cung trước trên quảng trường nghe đạo. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi vào trong Bích Du cung. Trên quảng trường, một vị xấu xí đạo nhân thấy được Diệp Thần đến rồi, cũng là cười quái dị một tiếng đạo. Diệp sư đệ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi nguyện ý cung cấp trăm giọt máu tươi, lần này giảng đạo, sư minh là có thể cho ngươi tìm một cái vị trí tốt ta. Diệp Thần đối với lần này cũng là đã sớm thói quen. Hán bình tĩnh nói, không có hứng thú, ta thích ở phía sau, thanh tịnh. Không biết điều. Xấu xí đạo nhân sắc mặt trầm xuống, giảm thấp xuống giọng. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. 100 giọt máu tươi, đổi một cái tiền đồ, ngươi kiếm lợi lớn. Ngươi cho là thánh nhân giảng đạo là cái gì? Đó là cơ duyên. Ngươi trễ nải nổi sao? Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Cơ duyên? Chỉ các ngươi đám này mặt hàng, cũng xứng nói cơ duyên. Chờ phong thần đại kiếp đến rồi, các ngươi chạy so với ai khác cũng mau, bị chết cũng so với ai khác cũng mau. Ta nói, không có hứng thú. Diệp Thần giọng điệu cũng lạnh xuống. Ngươi? Xấu xí đạo nhân bị nẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn phát tác. Ngay vào lúc này, một cái mặt đen đạo nhân đi tới, mở miệng nói, các ngươi ai là Diệp Thần? Sư tôn có lệnh, mệnh Diệp Thần lập tức tiến về Bích Du cung gặp vua chương 2, cân tứ đại đệ tử thân truyền ngồi chung, tưởng thưởng đến ngược. Chương 2, cân tứ đại đệ tử thân truyền ngồi chung, tưởng thưởng đến ngược. Ai là Diệp Thần? Một câu nói, bình bình thường thường, không có tâm tình, lại làm cho trước sơn môn trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới người mặc đạo bào, vóc người cao tới, đứng ở đó, liền có một cỗ khí thế đập vào mặt, để cho người thở không nổi. Mới vừa rồi còn phách lối xấu xí đạo nhân vừa nhìn thấy mặt, lập tức liền mềm nhũn đi xuống, trên mặt chất đầy lĩnh hót nét cười. Hắn áp sát tới, túi người gật đầu. Công minh sư minh, ngài sao lại tới đây? Là hắn chính là Diệp Thần. Ngón tay hắn Diệp Thần, thân công tựa như nói, ngoài tiệt giáo cửa đại đệ tử Triệu Công Minh, dõi mắt toàn bộ tiệt giáo, thân phận của đối phương địa vị đều không phải là bọn họ loại này sâu kiến có thể so sánh. Dưới mắt khó khăn lắm mới có thể cân Triệu Công Minh đáp lời, hắn còn kém quỷ gối đối phương dưới bàn chân tiêu tổ tông. Chỉ tiếc, hắn lấy lòng, không có cái gì ý nghĩa, Triệu Công Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, tầm mắt phong tỏa tại trên người Diệp Thần. Đó là một loại dò xét, không mang theo vui giận, để cho Diệp Thần cảm giác mình phảng phất bị nhìn thấu bình thường. Đi theo ta đi. Triệu Công Minh mở miệng, vẫn là cái loại đó không được xía vào giọng. Diệp Thần nghe vậy, đầu óc vang lên ong ong. Triệu Công Minh, tiệt giáo chiến lược mạnh nhất trần nhà một trong, hắn vậy mà tìm đến mình một cái ngoại môn đệ tử. Cái này không đúng. Song song, Diệp Thần trong lòng thoát một cái, ý niệm chợt lóe lên. Chẳng lẽ là ta viết nhật ký bí mật bại lộ? Hay là Thông Thiên giáo chủ phát hiện cái gì, chuẩn bị bắt ta khai đao? Hắn không dám trì hoãn, ở trung quanh nhìn soi mói, chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo Triệu Công Minh bước chân. Hai người một trước một sau, trầm mặc đi ở tiến về Bích Du cung cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên. Diệp Thần mấy lần muốn mở miệng, đều bị Triệu Công Minh kia trầm ổn như núi bóng lưng cấp nghẹn trở về. Rốt cuộc, hắn nhịn không được, áp sát nửa bước. Bên trong cái, Công Minh sư minh, không biết sư tôn vì sao phải thấy ta? Triệu Công Minh bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại. Sư tôn tâm tư, há là ngươi ta có thể suy đoán? Câu trả lời của hắn nghe không ra bất kỳ tin tức gì. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Chớ hoảng sợ, đàng hoàng nghe giảng chính là. Ta lo. Đây coi là cái gì an ủi? Diệp Thần trong lòng điên cuồng rủa xả. Cái này giống như lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện trước, thư ký nói chớ khẩn trương, tùy tiện hàn huyên một chút kết quả đi vào chính là một bữa mưa rông gió giật. Bất quá, chuyện như vậy, cũng là không nói chính xác. Dù sao hồi tưởng lại đã từng bản thân xem qua những thứ kia danh tác, đại lao triệu kiến, không phải cơ duyên, chính là nguy cơ. Chia 5 năm xác suất, đổ chính là tim đập. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi cùng đánh cuộc một lần. Về phần không đi. Chớ chê ơ. Thánh nhân triệu kiến, nếu là hắn dám nói nửa chữ không, đều không cần thánh nhân ra tay, vô số tiệt giáo đệ tử là có thể sống lóc hắn. Không lâu lắm, hùng vĩ tráng khoát Bích Du cung đã ở trước mắt. Theo Triệu Công Minh bước vào cửa cung, Diệp Thần cũng đi vào theo. Trong điện tiên khí quần quanh, điềm lành rực rỡ. Tiệt giáo quen thuộc nhân vật trọng yếu gần như đều ở đây. Trên đầu ngồi Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đang Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu tứ đại đệ tử thân truyền. Phía dưới hai bên, ngồi đầy nội môn đệ tử. Làm Diệp Thần đi theo Triệu Công Minh đi tới lúc, trong đại điện nhất thời vang lên xì xào bàn tán. A, người này là ai? Làm sao nhìn có chút lạ mặt? Tu vi thiên tiên sơ kỳ, vậy làm sao đi vào? đi theo Công Minh sư huynh sau lưng, chẳng lẽ là sư huynh tân tu đồng tử? Tiếng nghị luận truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai, để cho hắn cảm giác mình giống như đã thành bị vây xem con khỉ, cả người không được tự nhiên. Đang lúc này, ngồi cao bên trên giường mây Thông Thiên giáo chủ mở hai mắt ra, yên lặng như tờ. Một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm lời nói vang dội đại điện. Diệp Thần, ngươi lại đi lên, cùng nhiều bảo đám người cùng ngồi. Và anh. Những lời này rơi xuống, trong nháy mắt để cho trong bích dù cùng đám người xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người nhất tề sử sốt, bao gồm Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mâu ở bên trong đệ tử thân truyền, cũng lộ ra một bộ không hiểu thần thái. Cùng thân truyền đệ tử ngồi chung, đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Từ khai thiên lập địa tới nay, Tiệt giáo chưa từng có tiền lệ như vậy. Một cái ngoại môn đệ tử, dựa vào cái gì? Diệp Thần cũng sử sốt, hắn ngốc tại chỗ, hoài nghi mình nghe lầm. Để cho ta đi lên ngồi, đây là muốn thu ta làm đệ tử thân truyền tiết tấu, nhưng lưu trình không đúng. Hắn chóng mặt, cơ hồ là cùng tay cùng bàn chân đi bên trên đài cao, ở vô số đạo hoặc ghen ghét, hoặc do xét, hoặc tò mò nhìn soi mói, tìm cái chót hết chỗ ngồi xuống, như ngồi bàn trông. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ở trên người hắn quan sát. Diệp Thần nhất thời cảm giác mình bị lột sạch quần áo, trong trong ngoài ngoài bị nhìn cái thông suốt, có chút xấu hổ. Vậy mà, Thông Thiên giáo chủ tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Kỳ quái, qua quyết bình bình tiên thiên nhân tộc theo hầu, tu vi bình bình. Cái này cùng trong nhật ký cái đó chỉ điểm Giang Sơn, nắm được muôn đời thần bí chủ nhân, căn bản không liên lạc được cùng nhau a mà thôi, không thể cắt cỏ rán, lại quan sát quan sát. Thông Thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt, quyết định tiếp tục thả dây giải câu cá lớn. Hắn không nhắc lại Diệp Thần chuyện, mà là trực tiếp mở miệng giảng đạo. Đại đạo chí lý, vạn pháp quy tông. Thánh nhân giảng đạo, tất nhiên dị tượng hành sinh. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, ba hoa trích chòe, mặt đất nở sen vàng. 3.000 pháp tắc hóa thành phù văn, trên không trung bay lượn, dung nhập vào một đám kẻ nghe đạo trong cơ thể. Tại chỗ các đệ tử, bất kể tu vi cao thấp, đều như si như say, đám chìm trong tràng này vô thượng đạo pháp thịnh yến trong. Diệp Thần mặc dù trong lòng bất an, luôn cảm giác Thông Thiên giáo chủ thỉnh thoảng liếc về bản thân một cái, nhưng hắn càng không muốn lãng phí cái này vô thượng cơ duyên. Thánh nhân giảng đạo, ngàn năm, a không, vạn năm khó gặp. Cái này nếu là bỏ lỡ, sợ là ruột cũng phải hối hận thanh. Hắn cưỡng bách bản thân ổn định lại tâm thần, bằng vào bản thân năng lực phân tích, đem những thứ kia huyền chi lại huyền đạo pháp từng cái giải thích, hấp thu. Không thể không nói, thánh nhân đạo pháp chính là ngưỡng bức, chẳng qua là mới vừa giải thích một bộ phận, Diệp Thần trước trong tu hành hoang mang, liền giải quyết dễ dàng. Trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu sôi trào, tu vi bình cảnh giống như giấy dán đồng dạng, bị tùy tiện xông phá. Thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, thiên tiên viên mãn. Và anh, một đạo gông cùng bị cưỡng ép xông vỡ, nguyên thần của hắn cùng pháp lực cũng phát sinh chất lột xác. Chân tiên cảnh, thành. Mặc dù ở nơi này trong đám đó cửa đệ tử cùng thân truyền đệ tử trong, hắn chân tiên sơ kỳ tu vi vẫn vậy nổi bật, nhưng chuyện này với hắn cá nhân mà nói, đã là biến hóa long trời lở đất. Không biết qua bao lâu, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo thanh âm ngừng lại. Chúng đệ tử từ ngộ đạo trong trạng thái khoan thai tỉnh lại, mỗi một người đều cảm giác thu hoạch cực lớn, đầy mặt chưa thỏa mãn. Hôm nay giảng đạo liền đến đây chấm dứt, bọn ngươi lại trở về rất là hấp thu cảm ngộ, củng cố tu vi. Thông Thiên giáo chủ để lại một câu nói, bóng dáng liền hư không tiêu thất ở bên trên giường mây. Sư tôn vừa đi, trong đại điện không khí nhất thời sống động lên. Cả mấy vị nội môn đệ tử, bao gồm Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu đám người, đều nghĩ qua tới hỏi một chút Diệp Thần tình huống. Cái này đột nhiên nô ra quan hệ hộ thật là làm cho người ta tò mò. Vậy mà, bọn họ còn chưa kịp lên đường, đã nhìn thấy Diệp Thần cọ điện một cái từ trên bồ đoàn đứng lên, không nói hai lời, xoay người liền hướng ngoài điện phong tới. Tốc độ kia, địa bộ kia, giống như là phía sau có hồng hoang hung thú đang đuổi hắn. Thì, Diệp Thần sư đệ, có người nghĩ gọi hắn lại. Nhưng Diệp Thần cũng không quay đầu lại, chạy nhanh hơn, đảo mắt liền biến mất ở bích du cung cửa. Lưu lại một đám tiệt giáo đệ tử đứng tại chỗ, chố mắt nhìn nhau, đầu đầy dấu hỏi. Người này tình huống gì? Được thánh nhân như vậy ưu ái, không đội vàng nhân cơ hội cùng các sư minh sư tỷ kéo kéo quan hệ, thế nào như một làn khói liền không còn hình bóng. Cao lãnh cũng không phải như vậy cái cao lãnh pháp đi. Bọn họ làm sao biết? Đối với giờ phút này Diệp Thần mà nói, cái gì kết giao mạng giao thiệp, cái gì củng cố tu vi, giờ phút này cũng phải lui về phía sau thoáng. Hắn nhật ký lập tức sẽ phải viết đầy một tháng. Hệ thống cam kết đầy tháng gói quà lớn, gần ngay trước mắt. Đây mới là hắn sống yên phận căn bản. Đừng nói là kết giao đệ tử thân truyền, nội môn đệ tử, ngay tại lúc này đạo tổ Hồng Quân phải gặp hắn, đều phải chờ hắn ký xong đến lại nói. Trời đất bao la, hệ thống tưởng tượng lớn nhất. Xông lên a. Vì tưởng tượng. Chương 3, đầy tháng gói quà lớn mở ra, vừa lên tới chính là vương nổ. Chương 3, đầy tháng gói quà lớn mở ra, vừa lên tới chính là vương nổ. 12. Thôi, không biết nhật kỳ, khí trời, tạnh, hôm nay lại là bị buộc buôn bán một ngày. Thông Thiên lão tiểu tử này, chỉ định là có chút cái gì tật xấu, không muốn cho ta một cái ngoại môn đệ tử ký danh. Ngồi vào bích du cung đệ tử thân truyền thứ nhất sắp xếp. Vị trí này là người có thể ngồi sao? Ta cảm giác sau lưng chí ít có mấy trăm đạo tầm mắt phải đem ta đâm xuyên, áp lực như núi a các minh đệ. Nương theo lấy Diệp Thần điên cũng biết, bích du cung chỗ sâu, Thông Thiên giáo chủ ra mặt mấy không thể xét địa khẽ nhăn một cái. Không gì khác, cũng bởi vì hắn thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Thần nhật ký phó bản. Lao tiểu tử, cái này nghiệt trướng, thật là gan to hơn trời a, dám xưng hô như vậy bản thân. Hắn cố kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn đem ta kêu đến, toàn trình không nói câu nào, liền đặt chỗ kia không ngừng địa nhìn ta. Kia ánh mắt nhỏ, nghiên cứu ta cần nghiên cứu cái gì vật chủng hiếm có vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? không là nhìn thấu ta người xuyên biệt thân phận, muốn đem ta cắt lát nghiên cứu đi. Nguy. Thông Thiên giáo chủ trong lòng không còn gì để nói. Bổn tọa chẳng qua là cảm thấy tư chất ngươi kỳ lạ, suy nghĩ nhiều quan sát một hai, tại sao cắt lát nói một cái? Tiểu tử này trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì đồ ngổn ngang. Vậy mà, sau đó nội dung để cho Thông Thiên giáo chủ vui vẻ hoàn toàn biến mất. Bất quá có sao nói vậy, Tiệt giáo nữ đệ tử chất lượng là thật cao. Kim Linh Thánh Mẫu, ngự tỷ Phạm Nhi 10 phần, kia eo thon, kia chân dài, đơn giản là đi lại cùng tháo, yêu yêu. Vô Đang Thánh Mẫu, khí chất tuyệt trần, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, thỏa thỏa cao linh chi hoa, nếu có thể nhìn nàng cười một lần, chết cũng đáng. Còn có Quy Linh Thánh Mẫu, ông trời của ta, đơn giản là thuần chân mẹ yêu, kia u mê dáng vẻ quá đâm cái đẹp. Ai, nếu có thể nhất thân phương trạch không kiếp. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc nhịn không được, quát khẽ lên tiếng. Hắn cảm thấy mình thánh nhân đạo tâm đều sắp bị tiểu tử này âu ngôn huế ngữ cấp chỉnh ra vết rách. Đầy đầu tình yêu nam nữ đều là tạp niệm. Như vậy tâm tính, làm sao có thể thừa kế Tiệt giáo vô thượng đại đạo? Đơn giản là khó thành đại khí. Thông Thiên giáo chủ phất tay áo, không nhịn được phải đem quyển nhật ký này đánh tan. Đáng tiếc, hắn không làm được. Bất đắc dĩ, quỷ thần xui khiến, Thông Thiên giáo chủ hay là tiếp tục xem xuống dưới. Được rồi, mỹ nữ tuy tốt, an toàn quan trọng hơn. Bây giờ hồng hoang thế cục này, hay là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Nhắc tới, Thông Thiên người này làm lãnh đạo cũng quá không đáng tin cậy. Tây Phương giáo kia chuẩn đề lão nham hiểm, đoán chừng bây giờ đã bắt đầu tính toán khơi mào vu yêu đại chiến, hắn lại hay vẫn còn ở Kim Ngao đảo lưng thững thong dong địa giảng đạo, một chút cảm giác cấp bách cũng không có. Không trách Phong Thần đánh một trận, Tiệt giáo thua thảm như vậy, từ trên căn liền ác, tầng lãnh đạo hoàn toàn không có chiến lược ánh mắt ta. Cái gì? Chuẩn đề bố cục vu yêu đại chiến? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ Bích Du cung. Hắn không phải là bởi vì Diệp Thần mắng hắn không có chiến lược ánh mắt mà tức giận, hắn là bị câu kia chuẩn đề bố cục vu yêu đại chiến cấp kinh động đến. Vu yêu hai tộc bây giờ như nước với lửa, đại chiến trực chờ bùng nổ, đây là hồng hoang nhận thức chung. Nhưng cái này cùng ở xa phương Tây chuẩn đề có quan hệ gì? Hắn tại sao phải khơi mào vu yêu đại chiến? Đối hắn có ích lợi gì? Thông Thiên giáo chủ mang theo mãnh liệt nghi ngờ, lần nữa đem sự chú ý tập trung ở nhật ký bên trên. Chờ coi đi, không được bao lâu, Đế Tuấn kia mười xui xẻo nhi tử liền phải cùng nhau chạy ra ngoài chơi, biểu diễn một màn 10 ngày lăng không kịp hay. Đây chính là chuẩn đề thủ đoạn, mượn đao giết người, dùng vu tộc tay diệt trừ yêu tộc thái tử, hoàn toàn kích hóa mâu thuẫn. Ai, đáng tiếc ta người nhỏ lời nhẹ, thực lực lại yếu, cái gì cũng không sửa đổi được, chỉ có thể ở Tiệt giáo trước này nhanh chìm thuyền hỏng bên trên cầu, có thể sống một ngày là một ngày. 10 ngày lăng không. Bốn chữ này, để cho Thông Thiên giáo chủ khắp cả người phát rét. Yêu tộc 10 vị thái tử đều vì Tam Túc Kim Ô, nếu là cùng nhau xuất thế, Hồng Hoang đại địa ắt sẽ sinh linh đồ thán, hóa thành tiêu thổ. Đến lúc đó, nắm giữ đại địa vu tộc sao lại ngồi yên không lý đến? Một trận không chết không thôi huyết chiến, tất nhiên bùng nổ. Không thể nào. Dưới Thông Thiên giáo chủ ý thức phủ định, hắn lập tức kết động ngón tay, bắt đầu thôi diễn tiên cơ. Vậy mà, trong ngày thường vô cùng rõ ràng tiên cơ mạch lạc, giờ phút này cũng là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng coi không ra. Tiên cơ bị che giấu. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, khổng lồ vô cùng thánh nhân thần độc trong nháy mắt bảy, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Hắn đem dò xét trọng điểm, đặt ở yêu tộc thái tử Trô Thang Cốc. Sau một khắc, hắn có phát hiện kinh người. Trên thang cốc vô ích thiên cơ, quả nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng che đậy, mà hắn như thế nào thôi diễn, đều không cách nào theo dõi chút nào. Mà kia cổ che giấu thiên cơ lực lượng, này đạo vận, là chuẩn đề. Thông Thiên giáo chủ có thể 100% xác định, loại này thánh nhân thủ đoạn, tuyệt đối ra từ chuẩn đề người này tay. Hắn tại sao phải che giấu thang cốc thiên cơ? Chẳng lẽ ngày hôm đó nhớ trong biết hết thảy đều là thật? Một cái đáng sợ ý niệm ở Thông Thiên giáo chủ trong lòng dâng lên, để cho hắn vị này tiên đạo thánh nhân cũng cảm nhận được một trận rung động. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn tự lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân. Một cái ngoại môn đệ tử ký danh, làm sao có thể biết được liền hắn đều không cách nào thôi diễn thánh nhân vô cùng. Cái này quá hoang đường. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể viết ra những thứ gì tới. Thông Thiên giáo chủ cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng lớn, quyết định tiếp tục quan sát đi xuống. Cũng trong lúc đó, Kim Ngao đảo cái nào đó đập phủ, Diệp Thần buông xuống trong tay bút, thở dài nhẹ nhõm. Giải quyết, kết thúc công việc. Hắn duỗi người, trên mặt lộ ra mong đợi đủ cười. Hôm nay nhật ký cũng viết xong, vừa lúc một tháng, có thể dẫn đầy tháng tưởng thưởng. Đang ở hắn ý niệm rơi xuống trong máy mắt, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thanh âm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầy tháng nhật ký đánh dấu, đạt thành kiên trì không ngừng thành tựu, đạt được đầy tháng gói quà lớn một phần. Xin hỏi ký chủ, có hay không lập tức mở ra? Mở ra. Lập tức. Diệp Thần không kịp chờ đợi ở trong lòng hô. Hắn quá tò mò đợi. Cũng nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bản thân có thể hay không lịch thiên cải mệnh, liền nhìn giờ khắc này. Đầy tháng gói quà lớn đang trong quá trình mở ra, chúc mừng ký chủ, đạt được bản cổ máu tươi một giọt. Chúc mừng ký chủ, đạt được hôn nguyên cấp công pháp cựu chuyển huyền công. Oanh. Diệp Thần đầu góc ông một cái. Cả người hắn cũng cứng ở tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe. Bản cổ máu tươi. Còn có hồng hoang thứ nhất công pháp luyện thể, cựu chuyển huyền công. Á đủ. Diệp Thần kích động đến thiếu chút nữa bật cao. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột ngột. Bản cổ máu tươi a. Đây chính là bản cổ đại thần vật lưu lại, hàm chứa thuần chính nhất khai thiên lập địa lực, là rèn luyện thân thể vô thượng chí bảo. Còn có cựu chuyển huyền công vậy càng là có thể lấy lực chứng đạo đỉnh cấp công pháp, tu luyện đến mức tận cùng, thân xác là được đối cứng tiên thiên chí bảo. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống sẽ tưởng thưởng một ít bình thường linh bảo hoặc là tiên đan linh căn, chưa từng nghĩ tới, vừa ra tay chính là vương nổ. Thật là nhỏ bỏ cái dự ngược, như bức ngất trời. Hai thứ đồ này, bất kỳ vậy xuất thế, đều đủ để ở hồng hoang nhấc lên gió tanh mưa máu. Bây giờ, bọn nó đều thuộc về mình. Hệ thống bành chó. Diệp Thần ở trong lòng điên cuồng hô hào. Có bản cổ máu tươi cùng cựu chuyển huyền công thể chất của hắn cùng thực lực sẽ đạt được bay vọt về chất. Ở nơi này nguy hiểm hồng hoang thế giới, có thể nói hắn rốt cuộc có sống yên phận tiền vốn. Tiếp thu, nhất định phải vội vàng tiếp thu. Chương 4, tu luyện cựu chuyển huyền công, dung hợp bản cổ máu tươi. Chương 4, tu luyện cựu chuyển huyền công, dung hợp bản cổ máu tươi. Đinh. Bản cổ máu tươi đã tổn nhập ký chủ trong cơ thể, cựu chuyển huyền công đã truyền thừa tới ký chủ thức hải. Tưởng tượng phát xuống. Diệp Thần cưỡng ép kềm chế nội tâm mừng như điên, nhanh chóng xem lên trong đầu thêm ra cựu chuyển huyền công pháp quyết. Lấy lực chứng đạo, thân sắc thành thánh. Vạn kiếp bất diệt, dì máu sống lại. Có thể nói, bản cổ máu tươi phối hợp cái này cựu chuyển huyền công, đơn giản chính là tốt nhất phối hợp. Hai người thích nghi độ thật sự là quá cao. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Thần khoanh chân vào chỗ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Theo ý niệm hắn động một cái, trong đan điền bản cổ máu tươi nhanh chóng hòa tan. Oeng, một cỗ sức mạnh đáng sợ ở trong cơ thể hắn nổ tung, hóa thành huyết khí, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Cựu truyền huyền công pháp quyết vận chuyển, dẫn dắt cổ lực lượng này cải tạo thân thể của hắn. Á đủ, cảm giác này, cũng quá đi mẹ đê tê phê. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình bị nghiền nát cơ cấu lại. Bắp thịt đang đau nhức trong xé toạc, sau đó lấy càng cường nhận hơn hình thái tân sinh. Xương cốt cũng ở đây đứt thành từng khúc, lại ở màu vàng huyết khí bọc vào, càng kiên cố hơn địa khép lại. Trong cơ thể hắn cũ máu bị nung khô, mang theo vàng rực máu mới ở trong mạch máu chạy trồn. Ở thống khổ cùng tân sinh trong, hắn nhận ra được tu vi của mình cảnh giới đang ngã xuống. Chân tiên sơ kỳ, thiên tiên cuối cùng, thiên tiên hậu kỳ. Á đủ, không phải đâu. Hệ thống ngươi chơi ta, giết chết cho ta cấp. Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn liền từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng. Tuy nói hắn cảnh giới ở rơi, nhưng lực lượng cảm giác nhưng ở tăng vọt. Trước chân tiên cảnh pháp lực hư phủ, tràn đầy tạp chất. Bây giờ pháp lực còn sót lại đừng xem không nhiều, nhưng mỗi một sợi đều vô cùng ngưng luyện, tinh thuần. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Hắn bây giờ, coi như chẳng qua là thiên tiên sơ kỳ, cũng có thể một tay đánh bại trước bản thân. Coi như tới một cái huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, bản thân cũng có thể một cái tát đập bay hắn. Căn cơ, đây mới là người tu đạo căn cơ. Lấy này tinh hoa, đi này bã. Nghĩ thông suốt một điểm này, Diệp Thần trong lòng lại không nửa phần lo âu, chỉ còn dư lại khó có thể ức chế hưng phấn. Khi cuối cùng một tia tạp chất bị bàng bạc huyết khí đè ép ra ngoài thân thể, hắn căn cơ đã vững chắc đến một cái mức nghe nói kinh người. Tiếp theo, tu vi kéo lên bắt đầu. Tia cổ cải tạo xong thân sắc cùng theo hầu sau còn thừa lại bản cổ máu tươi lực, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, điên cuồng trả lại tu vi của hắn. Oeng, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, bình cảnh là vật gì? Có thể ăn sao? Tầng kia mỏng manh cảnh giới tường chắn, bị tồi khô lạp hủ vậy địa vọt thẳng phá. Huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên cuối cùng. Tu vi tăng vọt một đường thế như trẻ tre, cao ca manh tiến, cho đến khoảng cách kim tiên cảnh chỉ có cách xa một bước lúc, mới chậm rãi ngừng lại. Diệp Thần thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, hơi thở kia trên không trung ngưng tụ không tan. Hắn cảm thụ trong cơ thể dâng trào không ngừng pháp lực, cùng tràn đầy sức bùng nổ lực lượng thân xác, trên mặt lộ ra cực độ hài lòng vẻ mặt. Thoải mái. Hắn biết rõ, phần lớn máu tươi lực lượng cũng dùng để cải tạo thể chất của hắn cùng theo hầu, đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất. Nếu bị đồ sảng khoái nhất thời, trực tiếp dùng cổ lực lượng này xông lên kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên, đây mới thực sự là nhặt vừng ném đi dưa hấu, phí của trời. Hắc hắc, bây giờ ta, cái này huyền tiên tuyệt cùng, hàm kim lượng nhưng hoàn toàn khác nhau. Cùng lúc đó, Bích Du cùng chỗ sâu, ngồi đàng hoàng ở bên trên giường mây thông thiên giáo chủ, thông suốt mở hai mắt ra. Hắn cặp kia thâm thúy được giống như tinh không trong con người, thoáng qua một tia sáng rõ kinh ngạc. Ừm, Diệp Thần tiểu tử kia, lại đột phá. Cái tốc độ này, đã không thể dùng mau tới hình dung, đơn giản là ngoại hạng. Dưới hắn ý thức thả ra một luồng thánh nhân thần động, vô thanh vô tức hướng Diệp Thần chỗ động phủ tìm kiếm. Nhưng cái này do, dù hắn thân là thánh nhân trầm ổn tâm cảnh, cũng không khỏi được nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần tu vi khí tức, đầu tiên là vách núi thức địa sụt giảm mạnh, từ chân tiên cảnh một đường rơi đến thiên tiên sơ kỳ. Căn cơ bất ổn, tu vi rơi xuống. Không đúng. Thông Thiên tầm mắt cường đại dường nào, trong nháy mắt liền xem thấu bản chất. Đó không phải là rơi xuống, đó là rèn luyện. Là có người đang dùng một loại vô thượng vĩ lực cho hắn chui luyện đạo cơ, bỏ đi toàn bộ bất tạm. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm bàng bạc khí tức phóng lên cao. Diệp Thần tu vi lại lấy một loại để cho thánh nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, bắt đầu điên cuồng lên lại. Thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, cuối cùng vững vàng dừng ở huyền tiên cảnh giới đỉnh cao. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không câu nệ vô ngại, không có chút nào ngắt ngứ. Sau khi đột phá, khí tức vững chắc được dọa người, căn cơ chi vững chắc, liền Thông Thiên cũng cảm nhận được một trận kinh hãi. Cái này, điều này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không cách nào giữ vững chấn định, liền xem như bổn tọa tự mình ra tay, cho hắn quán đính truyền công, cũng tuyệt đối không thể nào làm được hoàn mỹ như vậy. Quán đính lực phải có bất tạm, sao có thể giống như vậy không có chút nào tác dụng phụ, căn cơ ngược lại càng thêm hùng hậu. Trong óc của hắn, không bị khống chế hiện ra kêu bản nhật ký bên trên từng viết qua nội dung. Hệ thống, tưởng thưởng. Thông Thiên tự lẩm bẩm, hắn càng thêm khẳng định, Diệp Thần trên người tuyệt đối có đại bí mật. Mà ngay sau đó, hắn cảm giác được một chuyện khác, càng làm cho hắn vị này thánh nhân đạo tâm cũng thiếu chút nữa thất thủ. Hắn theo hầu
tư chất, vậy mà tăng lên.
Hơn nữa còn là như vậy rõ rệt tăng lên. Thông Thiên cho mày. Theo hầu là trời sinh nhất định, là sinh linh căn bản là ấn, bao nhiêu khó có thể sửa đổi. Phi nghịch thiên linh vật, hoặc là thánh nhân hao phí cực lớn giá cao ra tay, mới có thể thay đổi một kia. Nhưng Diệp Thần biến hóa, nơi nào là một kia? Hoàn toàn chính là điều thương hoang pháo, trực tiếp lộ sắc có được hay không? Loại này biến hóa đạo điên, thật là vượt ra khỏi Thông Thiên nhận biết. Nhật ký. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng cân nhật ký có liên quan, bên trong viết, tất cả đều là thật. Cái ý niệm này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào áp chế. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, thang cốc trên kia bị rào loạn tiên cơ. Cùng trong nhật ký chuẩn đề muốn bố cục Vu Yêu đại chiến, che đậy thang cốc tiên cơ tiên đoán, hoàn toàn giống in. Nếu như ngay cả chuyện như vậy đều là thật. Như vậy, một cái để cho Thông Thiên không rét mà run ý niệm hiện lên ở trong đầu của hắn. Thế giáo, thật sẽ suy vong. Vạn tiên triều bái, cuối cùng rơi vào cái tan rã kết quả. Ta ngồi xuống những đệ tử này, chết, thương thì thương, phản giáo. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ, không bị khống chế quét qua trong bích dù cùng mỗi một vị đệ tử. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại ở theo hầu bảy tiên một trong đệ tử trên người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trong nhật ký, cái đó phản bội Tiệt giáo, mang theo 6 hồn cờ đầu nhập phương Tây kẻ phản bội. Trong phút chốc, Thông Thiên giáo chủ nguyên bản ôn hòa ân sư tư thế biến mất. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dần dần lạnh lẽo từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn không nói một lời, cứ như vậy thẳng tắp xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đang an tĩnh ngộ đạo Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đột nhiên cảm giác khắp cả người phát rét, một cô đại khủng bố đem hắn bao phủ. Hắn không rõ nguyên do ngẩng đầu, vừa đúng chống lại Thông Thiên giáo chủ nhìn chăm chú. Đó là một loại như thế nào dò xét? Lạnh băng, sắc bén, mang theo một tia hắn chưa từng thấy qua. Sắc cơ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cả người run run một cái, thiếu chút nữa từ trên bồ đoàn té xuống. Sư tôn. Trong lòng hắn một mảnh hoảng hốt cùng mở miệng. Ta đã làm sai điều gì? Sư tôn vì sao? Vì sao phải dùng cái loại đó phương thức nhìn ta? Chương 5, 10 ngày lăng không, thông thiên giáo chủ tao thao tác trong bích du cùng, yên tĩnh như chết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt đạo bảo, cả người như rơi vào hầm băng. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bản thân rốt cuộc làm sai chỗ nào, hoàn toàn sẽ đưa tới sư tôn sắc cơ. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi một hơi thở đều là một loại đau khổ. Đang ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm giác mình nguyên thần đều phải bị kinh khủng kia uy áp đóng băng lúc, kia cổ gần như phải đem hắn nghiền nát thánh nhân ý chí, nhưng lại như thủy triều lặng lẽ thối lui. Thông Thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục trầm lặng yên ả, chuyện tương lai, cuối cùng là chuyện tương lai. Đệ tử này đi theo hắn vô số nguyên hội, không có công lao cũng có khổ lao, ở chuyện còn chưa phát sinh trước, cũng bởi vì một thiên khó phân thiệt giả nhật ký đem giết, hắn qua không được trong lòng mình mất kia. Lại nhìn lại một chút đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sủi lơ trên đất, từng ngụm địa thở hổn hển, sau lưng đã là một mảnh ẩm thấp thanh lương. Hắn mở mịt nâng đầu, lại thấy sư tôn đã nhắm hai mắt lại, phản phất mới vừa rồi kia đủ để cho hắn hồn phi phách tán một màn, chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn không biết, bản thân đã vừa mới ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Mà giờ khắc này, kẻ đầu têu Diệp Thần đang vui sướng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thoải mái. Hắn không nhịn được hô nhỏ một tiếng, nắm chặt lại quyền, cảm thụ kia cổ trước giờ chưa từng có dồi dào lực lượng. Cái này huyền tiên tuật cùng, cân trước huyền tiên tuật cùng, hoàn toàn là hai khái niệm. Căn cơ chi vững chắc, pháp lực tinh thuần, đơn giản không thể so sánh nổi. Điều này cũng làm cho hắn đối với ngày hôm đó nhớ càng thêm coi trọng, mỗi ngày đổi mới vậy càng là không thể đoạn mất. Đầy tháng cứ như vậy như bức tưởng thưởng, cái này nếu là đời năm, trăm năm, lại nên kinh khủng cỡ nào. Hắn tâm niệm vừa động, kia bản xưa cũ quyển nhật ký xuất hiện lần nữa ở trong tay. Hệ thống bánh chó. Lần này tưởng tượng đơn giản là từ nhà lá trực tiếp thăng cấp đến Tử Tiêu cung a. Này căn cơ, cái này theo hầu, thân thể này cường độ, đơn giản hoàn mỹ. Sau này ai dám cân ta gần người giáp lá cả, ta cho hắn biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, bàn cổ máu tươi chỉ có một dọn, nếu có thể trở lại cái 180 dọn, ta sợ không phải có thể trực tiếp thân xác chứng đạo. Diệp Thần biết hứng khởi, hồn nhiên không biết, nhật ký của hắn trong mỗi một chữ, cũng rõ ràng hiện ra ở trong bích dù cung vị thánh nhân kia trước mắt. Bàn cổ máu tươi, cựu truyền nguyên công. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt rung động thậm chí vượt qua lúc trước. Đó là bản cổ phụ thần tâm huyết, là vu tộc lực lượng căn nguyên, là hồng hoang cao cấp nhất tiên tiên bảo vật, mà cựu truyền nguyên công càng là trong truyền thuyết lấy lực chứng đạo vô thượng pháp môn, hồng quân đạo tổ cũng không từng lấy được. Khó trách tiểu tử kia căn cơ có thể rèn luyện đến trình độ như vậy, khó trách hắn theo hầu tư chất có thể phát sinh như vậy nghịch tiên lột xác. Thông Thiên giáo chủ hô hấp cũng dừng lại một cái chớp mắt. Liên loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, hệ thống cũng có thể lấy ra làm tưởng tượng. Hệ thống này lai lịch khó tránh khỏi có chút quá đáng sợ đi. Đang ở Thông Thiên rung động lúc, sau một khắc, mới chữ viết hiện lên ở trong quyển nhật ký. Tính toán thời gian, Vu Yêu lượng tiếp ngồi dẫn hỏa cũng sắp bị đốt. Đế Tuấn kia 10 con trai ngốc, lập tức sẽ bị người gạt gẫm được cùng nhau chạy ra ngoài chơi chơi, biểu diễn một màn 10 ngày lăng không tiết mục. Sau đó chính là đại Vu khoa phụ đổi mặt trời mà chết, đại nghệ nổi cùng bắn giết 9 con kim ô, hoàn toàn kích nổ Đế Tuấn cùng Thái Nhất lửa giận. Cuối cùng, Vu Yêu quyết chiến, đánh trời long đất lở, hai tộc tinh anh toàn bộ vỡ lạc, 12 tổ Vu không có, Đế Tuấn Thái Nhất cũng đã chết, lớn như thế hồng hoang võ đài. Cứ như vậy chẳng không. Nói cho cùng, đây hết thảy sau lưng đều là chuẩn đề cái đó lao nham hiểm đang tinh kế, liền bị cấp bọn họ cẩn cối Tây Phương giáo lắp đường. đáng thương ta thiệt giáo, tương lai cũng là người ta đã cả đường. Thông Thiên giáo chủ vẫn còn ở Kim Ngao đảo tiêu giao sung sướng đâu, làm sao biết, ngay cả hắn thân ca ca Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chứa được hắn. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chứa được hắn hàng chữ này lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thứ một phản ứng, phải không tin. Hắn cùng với Nguyên Thủy, bất quá là giáo nghĩa lý niệm chi tranh, đều là bản cổ nguyên thần biến thành, tình thân, sao lại như vậy? Nhưng hắn không tự chủ được nhớ tới trước đó trong nhật ký nội dung. Tham cốc thiên cơ bị che giấu. Diệp thần tên này đều chưa biết ngoại môn đệ tử, căn cơ cùng theo hầu phát sinh như vậy nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Hết thảy cũng bị dị ứng nghiệm. Một cỗ không hiểu hốt hoảng, không có dấu hiệu nào từ nơi này vị thánh nhân đạo tâm trong dâng lên. Hắn lần đầu tiên đối với mình theo nhận thức tương lai sinh ra kịch liệt dao động. Sau 3 ngày, hồng hoang trên bầu trời không hề có điểm báo trước địa đồng thời dâng lên 10 vòng huy hoàng lớn ngày. Khủng bố hơi nóng cuốn qua thiên địa. Đông Hải nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sôi trào, bốc hơi. Vô số hòn đảo hóa thành tiêu thổ, triệu triệu sinh linh ở kêu rên trong hóa thành cho bay. Vu yêu đại chiến mồi dẫn hỏa, bị chính thức đốt. Trên Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ nâng đầu, nhìn về phía chân trời kia 10 luân thứ mục đích thái dương, nóng rực kia sáng vặn vẹo hư không, cũng vặn vẹo trong mắt hắn bình tĩnh. Hắn lần nữa liên tưởng đến Diệp thần nhật ký. Đối cái đó tương lai hoài nghi, vào giờ khắc này, càng sâu tới cực điểm. Hắn lật ra kia bản trôi nổi tại trước mắt ngày. Nhớ, chậc chậc, 10 ngày lăng không thật đến rồi, hồng hoang phải loạn, hay là phương Tây an toàn a thật muốn vội vàng tìm một cơ hội chạy đi Tây phương giáo, ôm chặt chuẩn đề bắt đuổi, sau này ăn ngon uống say. Cũng không biết Trường Nhĩ Định Quang Tiên tên kia, bây giờ cân Tây phương giáo móc nối được không có. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ chán, một cây gân xanh không bị khống chế hơi núc ních một chút. Còn băn khoăn đi phương Tây, còn băn khoăn Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Tốt, rất tốt. Thông Thiên giáo chủ đáy mắt thoáng qua một tia thâm thúy lanh ý, hắn quyết định, nhất định phải hoàn toàn đoạn mất Diệp thần cái này không nên có ý niệm. Người đâu? Một đạo tiên quang thoáng qua, thủy hỏa đồng tử xuất hiện ở điện hạ. Chuyên Diệp thần, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lập tức tới trước thấy ta. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần cùng sắc mặt vẫn vậy có chút tái nhợt Trường Nhĩ Định Quang Tiên, một trước một sau đi vào Bích Du cung. Diệp thần trong lòng vẫn còn ở lẩm bẩm, không biết Thông Thiên giáo chủ đột nhiên tìm bản thân cùng cái này tương lai phản đồ làm gì. Hai người cung kính hành lễ. Thông Thiên giáo chủ thanh âm đạm mạc từ bên trên truyền tới. Miễn lễ. Nay mệnh hai người ngươi, đại biểu bổn tọa đi sứ phương Tây, mời tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị đạo hữu, tới trước Kim Ngao đảo luận đạo. Dứt tiếng, Diệp thần cả người cũng ngơ ngác, cả người đầu góc mơ hồ. Tình huống gì? Đi sứ phương Tây? Ta con mẹ nó vốn là nghĩ nhuận đi Tây phương giáo, ngươi bây giờ để cho ta lấy thiệt giáo sứ giả thân phận đi. Hay là cân nghi là tương lai sẽ phản giáo đầu nhập phương Tây Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng đi. Cái này không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Thông Thiên giáo chủ cái này trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì? Chương 6, Kim Ô vẫn lạc. Lớn mật Diệp thần chương 6, Kim Ô vẫn lạc, lớn mật Diệp thần. Diệp thần bên cạnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên đồng dạng là mặt kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức túi người dập đầu. Đệ tử, cẩn tuân sư tôn pháp chỉ. Thanh âm của hắn cung kính vô cùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng trong lòng hắn, lại đã sớm phiên giang đảo hải. Sư tôn đây là ý gì? Mấy ngày trước đây còn đối với mình toát ra kinh khủng như vậy sắc ý, hôm nay lại bị thắt trọng trách như vậy. Đi sứ phương Tây, đại biểu chính là tiệt giáo mặt mũi, là thánh nhân mặt mũi. Để cho bản thân đi, lẽ đương nhiên, dù sao mình là theo hầu bảy tiên một trong, thân phận địa vị đủ. Nhưng mang theo Diệp thần cái này ngoại môn đệ tử ký danh tính chuyện gì xảy ra? Hắn là cái thá gì? Một cái may mắn được sư tôn mấy phần ưu ái hậu bối, theo hầu càng là bình bình, tu vi bất quá thật. Huyền tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sửng sốt một chút. Diệp thần trước tu vi không phải mới chân tiên mà, thế nào một cái biến thành huyền tiên? Cái này tu vi tiến bộ làm sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ sư tôn mở cho hắn tiểu táo? Nhưng dù là như vậy, hắn xứng đại biểu tiệt giáo sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng tràn đầy khuất nhục cũng không hiểu, nhưng hắn không dám có chút biểu lộ. Thánh nhân tâm tư, há lại cho suy đoán. Hắn chỉ có thể đem phần này bất mãn thật sâu chôn ở đáy lòng. Diệp thần thấy vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt không mình hành lễ. Đệ tử, nhận lệnh. Không đi không được a. Thánh nhân pháp chỉ, ngay mặt kháng chỉ kết quả, hắn không dám nghĩ. Ừm. Bên trên giường mây Thông Thiên giáo chủ, chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng, lại không hắn lời. Diệp thần cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được mờ mịt, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi Bích Du cung. Hai người đơn giản thu thập một chút hành trang, kỳ thực cũng không có gì tốt thu thập, liền trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phương Tây bay đi. Dọc theo đường đi, không khí lung túng được có thể vạn xuất thủy tới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không nói một lời, tự nhiên ở tiền phương dẫn đường, quanh thân cũng tản ra một cỗ người sống chớ gần lãnh đạo. Hắn mặc dù không nghĩ ra sư tôn an bài, nhưng trong xương đối Diệp thần loại này quan hệ hộ xem thường, là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Một cái ngoại môn đệ tử, dựa vào cái gì cùng mình đồng hành? Nếu không phải xem ở sư tôn mặt mũi, hắn liền nhìn hơn Diệp thần một cái cũng cảm thấy là lãng phí thời gian. Diệp thần tự nhiên cũng cảm nhận được đối phương kia không che giấu chút nào xa cách cùng coi thường. Đổi thành trước kia, tại không có nhật ký hệ thống thời điểm, hắn hoặc giả sẽ còn mặt dày đụng lên đi, kêu một tiếng sư minh cố gắng rút ngắn quan hệ. Dù sao đối phương là đệ tử thân truyền, là tiệt giáo cao tầng, có thể cài đặt quan hệ, ngày sau ở tiệt giáo ngày cũng có thể khá hơn một chút. Ngày sau bản thân còn trông cậy vào đối phương mang theo bản thân nhuận đi Tây phương giáo đâu. Nhưng là bây giờ, ha ha, chỉ có một cái ngày sau sẽ phản giáo mách lẻo mà thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cho thấy thiên phú, đến lúc đó phương Tây nhị thánh bản thân sẽ tìm tới cửa, chủ động mời hắn. Bản thân còn sợ không có đi Tây phương giáo đường giấy sao? Càng không cần nói lần này, Thông Thiên giáo chủ để cho bản thân đi sứ phương Tây. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải thật tốt nắm chặt mới được. Hai người một trước một sau, hóa thành trường hồng, tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, 10 ngày lang không, hồng hoang đại địa đã sớm hóa thành một mảnh luyện ngục. Khủng bố nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, đại địa khô ràng, sông suối khô cạn, vô số sinh linh ở mặt trời chói chang quay nướng hạ hóa thành than cốc, oan khí ngất trời. Cho dù là bọn họ tu vi như vậy tiên nhân, cũng có thể cảm nhận được kia cổ đốt người hơi nóng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chính là Thái Ức Kim Tiên tu vi, điểm này nhiệt độ tự nhiên không tính là gì. Hắn vốn tưởng rằng, Diệp Thần chỉ có huyền tiên cảnh giới, ở trong môi trường này tốc độ cao phi hành, pháp lực tiêu hao nhất định cực lớn, rất nhanh chỉ biết theo không kịp. Đến lúc đó, bản thân liền có lý do gõ hắn một phen, cho hắn biết trời cao đất rộng, biết đệ tử thân truyền cùng ngoại môn đệ tử giữa kia không thể vượt qua cái hào rộng. Vậy mà, bay ngồi lâu, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Diệp Thần vẫn vậy không nhanh không chậm đi theo sau chính mình trăm triệu chỗ, khí tức vững vàng, pháp lực dồi dào, trên mặt thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Kia thư giãn thích trí bộ dáng, phảng phất không phải đang đi đường, mà là tại nhà mình vườn sau đi dạo. Ừm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử này căn cơ, tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn vững chắc nhiều lắm. Có thể ở 10 ngày lăng không trong hoàn cảnh, đuổi theo tốc độ của mình mặt còn không đổi sắc, cái này tuyệt không phải tầm thường huyền tiên có thể làm được. Xem ra, có thể bị sư tôn coi trọng, xác thực có mấy phần chỗ độc đáo. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thu hồi tầm mắt, trong lòng kia phần xem thường thoáng phai đi mấy phần, nhưng vẫn không có đem Diệp Thần đặt ở địa vị ngang hàng bên trên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên dĩ nhiên là không biết, tu luyện cựu chuyển huyền công Diệp Thần, đối với bên ngoài hoàn cảnh nhẫn mại trình độ đã sớm tới một cái cực cao mức. Chỉ có nhiệt độ cao mà thôi, căn bản liền không làm gì được hắn. Cho dù là đối mặt Thái Dương chân hỏa, cũng có nhất định sức đề kháng. Cái này cũng càng là nói rõ trước khoa phụ chết mở ám. Dù sao, liền hắn loại này sơ tu cựu chuyển huyền công, cũng có thể chống cự trình độ nhất định Thái Dương chân hỏa, càng không cần nói có đại vu thần khoa phụ. Lại đang lúc này, không có dấu hiệu nào, một cỗ thế lương, cổ xưa, bá đạo cực kỳ khí tức, đột nhiên từ phía dưới nám đen sâu trong lòng đất bộc phát ra. Hơi thở kia trong, hàm chứa vô tận bi vẫn cùng sát ý ngập trời, dường như muốn đem cái này tiền cũng đâm cho lỗ thủng. Thứ gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên dừng thân hình, mặt cảnh giác nhìn về phía dưới. Diệp Thần cũng là giật mình trong lòng, một cỗ không hiểu rung động xông lên đầu. Cái này khí tức, cùng trước khoa phụ rất giống, là vu tộc, hơn nữa còn là đứng đầu đại vu khí tức. Ngay sau đó, không kịp chờ bọn họ phản ứng kịp. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, từ hơi thở kia bùng nổ chỗ phóng lên cao. Đó không phải là pháp bảo, cũng không phải thần thông, là tên. Một đạo đạo lôi cuốn hủy thiên diệt địa lực tiết quang, phá vỡ bị mặt trời chói chang vặn vẹo trường không, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, chạy thẳng tới chân trời kia 10 vòng huy hoàng lớn ngày mà đi. Trong đó 9 đạo tiết quang, mục tiêu rõ ràng, phân biệt khóa được 9 cái thái dương. Kia 9 con kim ô hóa thành lớn ngày gắng sức mong muốn né tránh, nhưng đều bị kia 9 con tên vững vàng tập trung vào, không cách nào bỏ trốn chút nào. Không cần chốc lát, kia 9 con kim ô liền liên tiếp địa bỏ mình. Bọn nó phát ra thê lương rền rĩ, thanh âm kia rung khắp hồng hoàng, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Một mũi tên, lại một mũi tên. Mỗi một mũi tên cũng tinh chuẩn vô cùng, xuyên thấu kim ô bản thể. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng. 9 vòng lớn này, trong phút chốc, liền chỉ còn lại có một vòng. Hồng hoang đại địa, vào giờ khắc này, phản phất cũng dừng lại hô hấp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, hắn chính mắt thấy cái này kinh thế hãi tục một màn. Yêu tộc thái tử, thiên đình tương lai người thừa kế, lại bị đại vu bắn giết chín vị. Cái này yêu tộc làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Diệp Thần ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm nơi nào đó. Đó là một con mới vừa rơi xuống kim ô, nó hóa thành hỏa cầu, kéo thật dài đuôi lửa, đang hướng phía dưới đại địa, cấp tốc rơi xuống. Thứ tốt ta. Diệp Thần trong lòng nhảy loạn. Kim ô bản thể, đây chính là hàm chứa Thái Dương chân hỏa chí bảo. Lông chim, máu thịt, xương cốt, cho dù là một giọt máu tươi, đều là luyện khí luyện đan cực phẩm tài liệu. Cái này nếu có thể thu vào tay, dùng để tu luyện cựu chuyển huyền công, vậy mình thực lực tất nhiên lại có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn tính toán khoảng cách. Con kia kim ô rơi xuống địa điểm, tựa hồ cách bọn họ vị trí hiện tại cũng không tính quá xa. Cơ duyên to lớn, nếu có thể thu vào tay. Diệp Thần trong lòng dâng lên cái nào đó lớn mật ý tưởng. Chương 7, kim ô vào tay, Vu Yêu chiến khởi. Chương 7, kim ô vào tay, Vu Yêu chiến khởi. Cái ý niệm này ở Diệp Thần trong đầu nổ tung, liền cũng không còn cách nào áp chế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tu đạo đường vốn là cùng ngày tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh. Trước bản thân không có tư bản, không có lựa chọn khác, nhưng là bây giờ bản thân có năng lực này, làm sao có thể bỏ qua cho? Làm. Diệp Thần quyết định chắc chắn, không do dự nữa. Hắn cả người pháp lực nhất tới, cả người hóa thành một đạo nhanh chóng thần quang, không có chút nào dừng lại, thẳng hướng kia kim ô thi thể rơi xuống phương hướng phá không mà đi. Cử động này đột ngột cực kỳ. Bên cạnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại chỗ liền sửng sốt. Hắn xem Diệp Thần cái kia đạo nghĩa vô phản cố bóng lưng, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không có phản ứng kịp đối phương muốn làm gì. Chờ hắn theo Diệp Thần bay đi phương hướng, thấy được viên kia đang cấp tốc rơi xuống, kéo thật dài màu vàng đuôi lửa hỏa cầu lúc, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Người điên! Trường Nhĩ Định Quang Tiên bật thốt lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn lại muốn đi nhặt kim ô thi thể. Hắn chẳng lẽ không biết, kia chết chính là người nào không? Yêu tộc thái tử, Thiên Đế Đế Tuấn con ruột. Bây giờ đi động yêu tộc thái tử thi thể, cân ngay trước toàn Hồng Hoang mặt, đi đào yêu tộc mộ tổ tiên khác nhau ở chỗ nào? Cái này không gọi gan to hơn trời, cái này gọi là tự tìm đường chết. Trương Nhĩ Định Quang tiên thứ nhất cái ý niệm là lập tức tiến lên, đem cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn cản lại. Dù sao, hai người là cùng nhau phụng sư tôn pháp chỉ đi sứ phương Tây. Nếu là Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì, nhất là ở loại này nhạy cảm thời khắc, bởi vì tham đồ yêu tộc thái tử thi thể mà bị yêu tộc đại năng tại chỗ giết chết, hắn Trương Nhĩ Định Quang tiên cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu dính líu. Sư tôn trách tội xuống, hắn đảm đương không nổi. Nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Tại sao phải cản? Để cho hắn đi. Trương Nhĩ Định Quang tiên bên mép xuất ra một tia lạnh băng độ cong. Cái này Diệp Thần, bất quá là theo hầu thấp kém chỉ có nhân tộc, ỷ vào không biết đi cái gì số đỏ, được sư tôn mấy phần ưu ái, liền dám cùng bản thân ngồi ngang hàng, đồng hành đi sứ. Hắn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Bây giờ chính hắn phải đi chơi ngu, đi sợ yêu hoàng lịch lần, bản thân cần gì phải đi làm cái này ác nhân. Vừa đúng mượn yêu tộc tay, trừ cái này trướng mắt ra hỏa. Đến lúc đó sư tôn hỏi tới, bản thân liền nói chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp ngăn cản, ai cũng tìm không ra lối tới. Một cái chết rồi quan hệ hộ sư tôn chẳng lẽ còn sẽ vì hắn đi theo toàn bộ yêu tộc thiên đình làm khó không được. Hừ, quả nhiên là xuất thân thấp hèn, tầm nhìn hạn hẹp. Trương Nhĩ Định Quang tiên ở trong lòng hừ lạnh. Vì chỉ có một bộ thi hài, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Loại này không tiếc bất cứ giá nào trèo lên trên xấu xí tướng ăn, thật là khiến người nôn mửa. Đây chính là theo hầu thấp kém hạng người tính hạn chế, vĩnh viễn không ra gì. Hắn dừng ở đám mây, ôm lấy hai cánh tay, thong dong mà nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, chuẩn bị thưởng thức vừa ra sâu kiến tham bảo, tự chịu diệt vong kịch hay. Hắn thấy, Diệp Thần kết cục đã nhất định. Không được bao lâu, yêu hoàng lửa giận chỉ biết giáng lâm, đem cái này không biết sống chết nhân tộc nghiền vì cho bay. Chỉ tiếc, hán Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng không biết. Đừng nói không được bao lâu, liền xem như bây giờ, yêu tộc thiên đỉnh cũng đã tự thân khó bảo toàn, mặt trời xuống núi. Lại càng không có người biết, tương lai hồng hoang, căn bản cũng không có yêu hoàng người này. Tự nhiên, cũng không có người sẽ tìm đến Diệp Thần phiền toái. Bên kia, Diệp Thần tốc độ thúc dục đến cực hạn. Cựu truyền huyền công ở trong người tự đi vận chuyển, thân thể mạnh mẽ để cho hắn không nhìn dọc đường kia nóng rực sóng khí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp trong phạm vi bán kính 10,000 dặm. Kia cực lớn kim ô thi thể, rốt cục vẫn phải rơi đập ở đại địa trên. Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, một cái sâu không thấy đáy hố to trong nháy mắt tạo thành, trung quanh thổ địa bị khủng bố thái dương chân hỏa hoàn toàn lưu ly hóa, nham thạch nóng chảy lan lộn, khói đen ngất trời. Diệp Thần lúc chạy đến, thấy được chính là như vậy một bức ngày tận thế cảnh tượng. Hắn không chút do dự nào, một cái lặn xuống nước liền đâm vào kia sôi trào ngọn lửa màu vàng hố to trong. Tê, thật là nóng. Dù là có cựu truyền huyền công hộ thể, ra tiếp xúc được kia tinh thuần thái dương chân hỏa lúc, Diệp Thần hay là cảm nhận được một trận bỏng. Đây chính là kim ố bản nguyên ngọn lửa, bá đạo vô cùng. Hắn không dám trì hoãn, thần niệm nhanh chóng khóa được hố to trung tâm, cô kia vẫn vậy thiêu đốt lửa nóng hừng hực thân hình khổng lồ. Đó là một con thần vấn tới cực điểm ba chân thần điểu, chẳng qua là giờ phút này cánh chim gãy, được một cái cực lớn lô máu sọ xuyên qua thân thể, sinh cơ hoàn toàn không có, dòng máu màu vàng nóng chảy ra tới, đem chung quanh nham thạch nóng chảy cũng đốt đến xì xì băng rội. Thu. Diệp Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, điều động toàn thân pháp lực, cố gắng đem cái này khổng lồ thi thể thu nhập bản thân chứa vận pháp bảo trong. Vậy mà hắn kia đang thương túi đựng đồ, ở tiếp xúc được kim ô thi thể trong nháy mắt, liền phốc một tiếng, trực tiếp bị thái dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Á đủ. Diệp Thần trong lòng bính lên. Phí của trời a, đây chính là kim ô toàn thây, toàn thân trên dưới đều là bảo. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, hệ thống không gian tạm thời mở ra, nhưng chứa đựng vật phẩm này. Hệ thống thanh âm đơn giản là tiếng trời. Diệp Thần vui mừng quá đỗi, lập tức dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tâm niệm vừa động. Ông. Một cổ vô hình không gian chi lực bao phủ xuống, kia vô cùng to lớn, nặng như núi lớn kim ô thi thể trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, bị hắn thành công thu nhập hệ thống không gian. Giải quyết. Diệp Thần trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, mừng như điên sông lên đầu. Phát. Lần này thật phát. Vậy mà, không kịp chờ hắn cao hứng vượt qua 3 giây, đang ở kim ố thi thể biến mất cùng một sát na. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, đột nhiên từ trên 9 tầng trời giáng lâm. Toàn bộ hồng hoang, vào giờ khắc này, phảng phất đều bị nhấn tạm ngừng khóa. Gió ngừng, mây ngừng bay, ngay cả kia lăn lộn nham thạch nóng chảy, cũng đọc lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một tiếng hàm chứa vô tận bi sảng cùng căm giận ngút trời gầm thét, vang dội toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đại nghệ, ngươi dám giết ta Hải Nhi? Và anh, bầu trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh thuần túy màu vàng, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa từ kia còn sót lại một vòng lớn ngày trong tôn trào mà ra, tràn ngập chư thiên và giới. Toàn bộ hồng hoang vào giờ khắc này, tựa hồ cũng bị triệt để đốt. Yêu hoàng chi uy khủng bố như vậy, Diệp Thần vào thời khắc này cũng là cảm nhận được yêu hoàng khủng bố. Nếu không phải Vu yêu đại kiếp sắp tới, cho hắn mượn ca lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Một con thiêu đốt vô cùng thái dương chân hỏa bàn tay từ thiên khung trong rơi xuống, hướng đại nghệ vị trí bắt xuống dưới. Đại nghệ mặc dù là đại vu, nhưng cũng không phải là đối thủ của đế tuấn. Chết ở đế tuấn trong tay đại vu chẳng lẽ còn thiếu sao? Đối mặt đế tuấn xuống tới, đại nghệ mười phần thản nhiên. Ở hắn đối thập đại kim ô thời điểm ra tay, hắn liền đã làm xong bị chết chuẩn bị. Đế tuấn, ngươi sao dám làm tổn thương ta vu tộc nhi lang? Đang ở đại nghệ bị vô cùng thái dương chân hỏa cái bọc thời điểm, gầm lên giận dữ ở trong thiên địa vang lên. Hiển nhiên, vu tộc bên này cũng đã phản ứng lại. Nhưng là đáng tiếc, vu tộc dù sao bất thiện thần thông, không tu nguyên thần, ở phương diện tốc độ không cách nào cùng đế tuấn so sánh. Còn không có đợi hắn ra tay, đại nghệ liền đã ở đó đầy trời trong ánh lửa hóa thành điểm một cái điểm sáng tiêu tán. Ở trước khi chết, đại nghệ ném ra trong tay mình xạ nhật cung. Ông bạn già, ngươi không nên cân ta cùng nhau biến mất, đi tìm ngươi nhiệm kỳ tiếp theo chủ nhân đi. Diệp Thần xem kia xạ nhật cung hóa thành lưu quang cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Không biết ai sẽ vận tốt như vậy, lấy được đại nghệ xạ nhật cung. Vân vân, cái này lưu quang thế nào càng ngày càng lớn. Chương 8, xạ nhật cung nhận chủ, cái này đầy trời phú quý đến thiên ta. Chương 8, xạ nhật cung nhận chủ, cái này đầy trời phú quý đến thiên ta. Diệp Thần xem kia một đạo xẹt qua chân trời lưu quang, cả người đều có chút choáng váng. Phương hướng này, có vẻ giống như là hướng về phía bản thân tới. Không thể nào. Dưới hắn ý thức mong muốn tranh né, nhưng thân thể lại giống như là bị một dòng lực lượng vô hình định ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Kia lưu quang tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt, liền đã vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới trước mặt của hắn. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới nhìn rõ toàn cảnh của nó. Đó là một chương cổ pháp vô hoa trường cung, con người trên hiện đầy năm tháng vết khắc, tản ra một cỗ thế lương, cổ xưa, khí tức bá đạo. Chính là đại nghệ trước khi chết ném ra xạ nhật cung. Nó làm sao sẽ tìm tới bản thân? Chẳng lẽ là bởi vì mình mới vừa thu kim ô chi thì, cái này cũng cảm ứng được kim ô khí tức, đem mình làm mục tiêu kế tiếp. Song song, lần này bạ bị quy. Đang ở Diệp Thần trong lòng còi báo động vũ vang, cho là mình muốn bước kim ô hậu trần thời điểm. Kia xạ nhật cung nhưng ở cách hắn mặt chưa đủ 3 tấc địa phương, đột nhiên ngừng lại. Con người trên, vầng sáng lưu chuyển, kia cổ ngút trời khí sát phạt lặng lẽ thu lại, thay vào đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thân thiện cùng công nhận. Nó cứ như vậy lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, dây cung hơi rung động, phát ra từng trận giống như rồng ngâm ngọng, giống như là đang thúc dục hoặc như là đang kêu gọi. Sau một khắc, xạ nhật cung hóa thành một đạo lưu quang, chủ động rơi vào Diệp Thần trong tay. Vào tay hơi chầm xuống, một loại huyết mạch liên kết cảm giác trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Diệp Thần cảm giác được một cách rõ ràng, cái thanh này cung thần trong ẩn chứa vô tận lực lượng, đang không giữ lại chút nào về phía hắn rộng mở. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể dẫn động cái này đại sát khí, tái hiện kia tên rơi kim ô kinh thế thần uy. Ta, á đủ. Diệp Thần đầu góc vang lên ngọng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho hắn có chút không biết làm sao. Đây chính là xạ nhật cung a. Đại vu đại nghệ tùy thân chí bảo, bán giết 9 con kim ô vô thượng hung khí. Mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bất luận một cái nào đỉnh cấp ngày muốt công đức linh bảo. Cái này đầy trời phú quý, làm sao lại đến với ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai? Không, không đúng. Diệp Thần rất nhanh liền nghĩ đến một cái có khả năng. Kim ô, nhất định là bởi vì mình mới vừa thu cố kia kim ô thi thể. Xạ nhật cung lấy tàn sát kim ô làm nghĩa vụ của mình, trên người mình tiêm nhiễm kim ô nhân quả, lại vừa lúc ở nó thất nghiệp thời điểm xuất hiện, cho nên mới bị nó chọn trúng, trở thành mới phiếu cơm. Bất kể là nguyên nhân gì, bảo bối này đến trong tay mình, đó chính là bản thân. Diệp Thần trong lòng mừng như điên, gần như sắp nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy mà, hắn còn chưa kịp cao hứng, một đạo gần như phải đem hắn xuyên thủng tầm mắt, từ nơi không xa ném đi qua. Diệp Thần không cần quay đầu lại cũng biết, đó là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Giờ phút này, vị này tiệt giáo đệ tử thân truyền, đang mặt kinh ngạc địa lơ lửng giữa không trung trong, nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay tấm kia cổ cung. Trên mặt hắn bắp thịt ở hơi co quắp, kia phần một mực duy trì lãnh nạo cùng lạnh nhạt, vào giờ khắc này, hoàn toàn tan vỡ. Ghen ghét, là không che giấu chút nào ghen ghét. Đó là một loại gần như phải hóa thành thực chất ngọn lửa, hắn không được đem Diệp Thần kể cả cung trong tay của hắn cùng nhau cắn nuốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một cái theo hầu thấp kém, tu vi bình thường ngoại môn đệ tử ký danh. Hắn có tài đức gì? Đầu tiên là được sư tôn ưu ái, bây giờ lại có thể lấy được loại này dị bảo công nhận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lòng đang dị máu. Đây chính là xạ nhật thần cung a. Chính mắt thấy nó bắn rơi 9 con kim ô vô thượng thần uy, hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng món pháp bảo này khủng bố. Nếu là mình có thể được đến chỗ này bảo, ở tiệt giáo bên trong địa vị ắt sẽ càng thêm vững chắc, thậm chí có thể cùng đa bảo sư mình so sánh hơn thua. Nhưng bây giờ, này thiên đại cơ duyên lại rơi ở cái này hắn một mực xem thường nhân tộc sâu kiến trong tay. Điều này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Một cỗ mãnh liệt xung động ở trong lòng hắn nảy sinh, hắn muốn xuống tới, đem cây cung kia từ Diệp Thần trong tay bật lại. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn áp đảo tham lam. Không được, bảo vật này là chủ động nhận chủ, mình nếu là trắng trợn cướp đoạt, không chỉ có không chiếm được cung thần công nhận, ngược lại sẽ hoàn toàn đắc tội Diệp Thần. Một cái bình thường đệ tử ký danh, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng một cái bị sư tôn nhìn với con mắt khác, lại người mang đại khí vận đệ tử ký danh, vậy thì coi là chuyện khác. Mấu chốt nhất chính là, bảo vật này mặc dù tốt, có thể cầm cũng phòng tay. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ý niệm nhanh đổi, rất nhanh liền vì chính mình không chiếm được tìm được một cái hoàn mỹ lý do. Cái này xạ nhật cung chính là bắn giết yêu tộc thái tử tuyệt thế hung khí, phía trên tiêm nhiễm to như trời nhân quả. Đế Tuấn cùng thái nhất lửa giận, bây giờ còn chưa đốt tới, chỉ là bởi vì Vu Yêu hai tộc đang giằng co. Một khi đại chiến kết thúc, bọn họ giành tay, thứ nhất cái muốn thanh toán chính là ai? Trừ Vu tộc, chính là cây cung này, cùng với cây cung này chủ nhân. Cầm nó, thì đồng nghĩa với tùy thân mang một cái bùa đòi mạng, tùy thời đều có thể đưa tới yêu tộc thiên đỉnh điên cuồng trả thù. Cái này Diệp Thần được bảo vật này, nhìn như là cơ duyên, kỳ thực là đường đến chỗ chết. Nghĩ tới đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng ghen tị và không cam lòng, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành nồng nặc nhìn có chút hạ hê cùng xem thường. Vu Xuân nhân tộc, được điểm chỗ tốt liền dương dương tự đắc, làm sao biết mình đã đại họa lâm đầu? Cũng tốt, tránh khỏi ta tự mình ra tay. Chờ xem, không được bao lâu, yêu tộc lửa giận chỉ biết đem ngươi đốt thành cho bụi. đến lúc đó cái này cung hừ hừ. Trương Nhĩ Định Quang Tiên điều chỉnh một cái tâm tình của mình, trên mặt lần nữa phủ lên bộ kia lãnh ngạo bộ dáng. Hắn chậm rãi bay tới, dừng ở Diệp Thần trước mặt, nhìn xuống đánh giá hắn. Đó là một loại nhìn người chết thương hại. Diệp Thần bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, đang chuẩn bị nói chút gì. Trương Nhĩ Định Quang Tiên lại trước một bước mở miệng, kia bình thản lời nói trong, mang theo một tia như có như không trầm trọng. Sư đệ vật ký, thật là tốt, lại có thể lấy được vật này ưu ái. Diệp Thần nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng. Nụ cười kia trong mang theo một tia thâm ý vận khí mà, đúng là hơi được rồi một chút. Hắn thưởng thức trong tay xạ nhật cung, giọng điệu hơi hận. Trương Nhĩ Định Quang Tiên gò má hơi chịu động. Hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, thư lạnh một tiếng. Vật này tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm, có mệnh dùng. Chỉ sợ vật này không tốt cầm. Đến lúc đó, chớ có làm liên lụy tới thể giáo. Hắn trong lời nói có lời, giấu giếm đối Diệp Thần cảnh cáo. Diệp Thần nghe ra hắn trong lời nói thâm ý, hắn xoay người, nhìn thẳng Trương Nhĩ Định Quang Tiên. Trên mặt hiện ra một loại gần như cuồng nhiệt vẻ mặt. Chỉ có yêu tộc mà thôi. Cho dù là toàn bộ yêu tộc thiên đình, cũng không phải ta tiệt giáo đối thủ. Sư minh lời ấy, không khỏi tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Diệp Thần vậy, để cho Trương Nhĩ Định Quang Tiên mà ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế đáp lại. Hắn xem Diệp Thần bộ kia cuồng vọng tự đại bộ dáng, trong lòng đối Diệp Thần lại coi thường mấy phần. Nguyên lai chẳng qua là một cái tham lam lại ngu xuẩn tiểu tử mà thôi. Hắn cho là được kiện gì bảo, là có thể cùng toàn bộ yêu tộc thiên đình đối kháng. Hắn cho là tiệt giáo sẽ vì hắn cùng yêu tộc xích mích. Thật sự là chuyện tiểu lâm. Hắn cho là hắn là ai? Loại người này, sớm muộn sẽ bị bản thân tham lam hại chết. Trương Nhĩ Định Quang Tiên không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt một cái Diệp Thần trong tay xạ nhật cung. Trong lòng đã nhận định, Diệp Thần được bảo vật này, không khác nào dẫn lửa thiếu thân. Hắn đã có thể tiên đoán được, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sẽ đối mặt với kết cục như thế nào. Đi thôi, chớ có làm trễ nải sư phó chuyện lớn. Trương Nhĩ Định Quang Tiên nói xong, liền xoay người tiếp tục hướng phương tây bay đi. Chương 9, bị tàn sát nhân tộc bộ lạc chương 9, bị tàn sát nhân tộc bộ lạc Diệp Thần xem Trương Nhĩ Định Quang Tiên hóa thành lưu quang đi xa bóng lưng, chẳng qua là khinh thường nhếch môi. Bây giờ yêu tộc thiên đình, sợ rằng đã loạn thành một nồi cháo. Đâu còn có công phu đến quản hắn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bây giờ muốn làm nhất, là đem toàn bộ vu tộc cung cấp nghiền xương thành cho bụi. Cùng Diệp Thần nghĩ sắp xỉ, theo cuối cùng một con kim ố vẫn lạc, cùng với đại nghệ thần tử đạo tiêu. Vu yêu giữa kia nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ thăng bằng, rốt cuộc bị đánh bỡ. Đại chiến không có dấu hiệu nào, nhưng lại hợp tình hợp lý địa bùng nổ. Giết! Vì thái tử báo thù, giết sạch vu tộc đám này ma tử. Yêu tộc thiên đình trên, yêu hoàng Đế Tuấn hai mắt đỏ ngầu, giống như điên dại. Hắn nhìn tận mắt bản thân sủng ái nhất các con từng cái một chết thảm, cái loại đó truy tâm đau đã hoàn toàn phá hủy lý trí của hắn. Vô tận thái dương chân hỏa ở quanh người hắn thiêu đốt, toàn bộ thiên đình đều ở đây lửa giận của hắn dưới run rẩy. Đế Tuấn, ngươi dám! Đại địa trên, một đạo đạo thông thiên triệt địa bóng dáng nô lên. Đế Giang, Câu Mang, Trúc Dung, Cậu Công, trừ hậu thổ thân hóa luân hồi, còn lại 11 vị tổ bu, vào giờ khắc này, nhất thể hiện ra chân thân. Khủng bố sát khí xông lên trời không, cùng thiên khung trên yêu khí ầm ầm đụng nhau, toàn bộ hồng hoang này cũng tối xuống. Chiến, chiến, chiến! Vô số vu tộc nhi lang đánh lồng ngực, phát ra rung trời gầm thét, nên hướng từ trên trời giáng xuống triệu triệu yêu binh. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung tóe, sát khí tràn ngập. Toàn bộ hồng hoang phía đông đại lục, gần như trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh huyết sắc tu la tràng. Vô số sinh linh ở nơi này trường hạo kiếp trong kêu rên, đại địa ở băng liệt, núi sông ở vỡ vụn. Đây hết thảy, cũng cùng ở xa một chỗ khác Diệp Thần không có quan hệ gì với Trương Nhĩ Định Quang Tiên. Bọn họ đích đến của chuyến này là phương tây, vừa đúng cách xa mảnh này thảm thiết chiến trường chính. Trương Nhĩ Định Quang Tiên ở phía trước, quanh thân tản ra thái ớt kim tiên khí tức cường đại, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Cổ hơi thở này, để cho những thứ kia trong chiến tranh giết đỏ cả mắt, khắp nơi chạy toán loạn yêu binh hoặc là vu tộc chiến sĩ, cũng không dám tùy tiện đến gần. Vì vậy, hai người đoạn đường này lại là lạ thường gió êm sóng lặng. Trương Nhĩ Định Quang Tiên từ ngày đó sau, liền không còn có cùng Diệp Thần nói câu nào. Hắn vẫn là bộ kia cao cao tại thượng tư thế, chẳng qua là tình cờ nhìn về phía Diệp Thần khỏe mắt trong, nhiều một tia khó có thể che giấu xem thường cùng thương hại. Hắn thấy, Diệp Thần là tử kỳ sắp tới mà không biết. Hắn thậm chí đã đang tính toán, chờ Diệp Thần bị yêu tộc đại năng tìm tới cửa giết sau, bản thân nên như thế nào theo lẽ đương nhiên thừa kế Diệp Thần trên người di sản. Đối với hắn ý đồ, Diệp Thần lòng biết rõ, nhưng cũng lười bạch trần. Hạ trùng không thể ngữ băng. Hắn bây giờ đầy lòng nghĩ, đều là bản thân mới vừa tới tay hai kiện bảo bối. Kim ô thi thể, xạ nhật thần cung, bất kỳ cái nào một món, đều đủ để cho Đại La Kim Tiên đỏ mắt. Mà bây giờ, bọn nó đều thuộc về bản thân. Nếu không phải vì hoàn thành thông tiên giáo chủ nhiệm vụ, hắn bây giờ cao thấp được dừng lại đem hai món đồ này luyện hóa. Cái này đầy trời phú quý, để cho hắn cảm giác đi bộ đều có chút phiêu. Vậy mà, đang ở hắn đắm chìm trong vui sướng, hoạch định tương lai như thế nào lợi dụng hai món bảo vật này, tại sắp đến trong đại kiếp vất càng thật tốt hơn chỗ lúc. Một cỗ nồng nặc đến tan không ra mùi máu tanh, theo cơn gió chui vào mũi của hắn giọng. Diệp Thần bước chân chợt sực lại. Hắn dừng ở giữa không trung. Phía trước Trương Nhĩ Định Quang Tiên nhận ra được hắn dừng lại, cũng đi theo ngừng lại, quay đầu không nhịn được nhìn hắn một cái. Như thế nào? Kia không vui chất vấn trong, tràn đầy nhìn xuống ý vị. Làm trễ nải sư tôn chuyện lớn, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Diệp Thần không để ý đến hắn, mà là đem tầm mắt nhìn về phía dưới đại điện. Đó là một mảnh hỗn độn thung lũng, vốn nên là một cái nhân tộc bộ lạc khu quần cư, còn có thể thấy được một ít thô ráp nhà đá cùng lều gỗ đường nét. Nhưng giờ phút này, nơi này đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Tường đổ rào gãy giữa, nuốt ngang địa nằm ngửa vô số thi thể. Có tóc bạc hoa dâm lão nhân, có còn ở tã lót đứa bé, có cầm trong tay đơn sơ đám mâu, đến chết cũng duy trì phản kháng tư thế tráng niên nam tử. Tử trạng của bọn họ thê thảm vô cùng, rất nhiều thi thể cũng không hoàn chỉnh, giống như là bị cái gì dã thú tươi sống xé nát bình thường. Máu tươi nhiễm đỏ khắp thổ địa. Một cỗ oán khí ngút trời cùng tử khí, ở chỗ này ngưng tụ không tan, để cho bầu trời cũng lộ ra tối tăm mờ mịt. Ở bộ lạc trung ương, vừa dùng da thú chế tác, vẽ đồ đằng đại kỳ ngã vào trong vũng máu, trên cờ còn cắm một cái chết không nhắm mắt đầu lâu. Đó là nhân tộc đầu lâu. Mà ở đó đầu lâu dưới, dùng máu tươi viết hai cái dữ tợn yêu văn. Yêu tộc. Diệp Thần thân thể khẽ run lên. Một cỗ không cách nào áp chế lửa giận từ lồng ngực của hắn trong ầm ầm nổ tung. Hắn cũng là nhân tộc. Mặc dù là xuyên việt mà tới, nhưng cổ thân thể này trong chạy xuôi chính là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Trước mắt một màn này, để cho hắn cảm động thân thụ, huyết mạch căng rồng. Các ngươi yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, dính líu đến nhân tộc làm gì? Có khả năng này ngươi đi đối phó vu tộc à? Chạy tới ước hiếp nhân tộc có gì tài ba? Cũng khó trách đời sau nhân tộc đối yêu tộc như vậy thống hận, gần như phải đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Một đám xuất sinh. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, quanh thân pháp lực tôn trào, liền muốn hướng phía dưới thung lũng rơi đi. Đứng lại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bóng dáng chợt lóe, ngăn ở trước mặt của hắn. Ngươi muốn làm gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cau mày, khắp khuôn mặt là chán ghét. Bất quá là chết rồi một ít người phàm sâu kiến, có cái gì tốt nhìn? Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, mau lên đường. Ở trong mắt của hắn, những thứ này nhân tộc sinh tử, cùng ven đường hoa cỏ có gì khác nhau đâu? Vì những thứ này không liên hệ nhau sâu kiến, lãng phí thời gian, đơn giản là ngu không thể nói. Diệp Thần ngẩng đầu lên, một đôi mắt đã trở nên có chút đỏ ngầu. Hắn từng chữ từng câu địa mở miệng, trong lời nói đè nén sắp tuôn trào lửa giận. Sư Minh, phía dưới chết là ta nhân tộc. A, phải không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhẹ nhàng trả lời một câu, không để ý vậy thì như thế nào? Hồng hoang rộng lớn, mỗi ngày chết đi sinh linh đâu chỉ triệu triệu. Chẳng lẽ ngươi đều phải đi quản một chút? Người ta chính là tiên nhân, đã sớm siêu thoát phàm tục, nên chém gãy trần duyên, một lòng hướng đạo. Vì một chút người phàm sinh ra tâm ma, động đạo tâm, mới thật sự là được không bù mất. Hắn một bộ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi thuyết giáo tư thế. Kỳ thực Định Quang Tiên phải không nghĩ đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, sớm một chút đi Tây Phương giáo hoàn thành lao sư nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi theo hầu nông cạn, đạo tâm không yên, càng nên bứt bỏ những thứ này vô dụng tâm tình. Tránh ra. Diệp Thần không cùng hắn nói nhảm, chẳng qua là lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên công phu hàm dưỡng, vào giờ khắc này rốt cuộc phá bỡ. Diệp Thần, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta là ở chỉ điểm ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá là một cái đệ tử ký danh, thật đem mình làm một nhân vật. Vì những thứ này đã chết phế vật, ngươi muốn cái lời sư tôn pháp chỉ không được. Phế vật. Hai chữ này hoàn toàn đốt Diệp Thần lửa giận. Hắn xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên tấm kia viết đầy ngạo mạn cùng mặt lạnh lùng, chợt cười. Hai giải sư minh nói đúng. Hắn gật gật đầu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gặp hắn xuống nước, sắc mặt hơi chậm, đang chuẩn bị lại nói mấy câu lời xa giao. Lại nghe Diệp Thần lời kế tiếp, để cho hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Người ta chính là tiên nhân, xác thực không nên vì người phàm động đạo tâm. Diệp Thần chậm rãi nói, đồng thời, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Tấm kia xưa cũ bá đạo xạ nhật cung, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Cho nên, Diệp Thần kéo ra dây cung, không có mũi tên, nhưng hắn chẳng qua là đem vô ích dây cung nhắm ngay phía dưới kia phiến huyết sắc thổ địa. Ông, một cổ vô hình khí sắc phạt từ con người trên tràn ngập ra. Trong thiên địa sắc khí, phản phất bị dẫn dắt, điên cuồng hướng dây cung hội tụ. Ngươi hay là rời xa một chút tương đối tốt. Diệp Thần quay đầu, hướng về phía trận mắt há mồm Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tránh cho chờ một hồi máu tung tóe đến trên người ngươi, dơ bẩn sư minh bảo. Ngươi điên rồi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên rốt cuộc phản ứng kịp, hắn phải làm gì? Là thất thanh. Hắn không phải muốn đi thương tiếc, không phải muốn đi nhặt xác. Hắn chẳng lẽ là muốn chương 10, đánh không lại yêu tộc, còn ức hiếp không được ngươi. Chương 10, đánh không lại yêu tộc, còn ức hiếp không được ngươi. Diệp Thần không tiếp tục cấp hắn nói chuyện cơ hội. Hắn bung ra dây cung, không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cũng không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ có một tiếng nhỏ nhẹ ong ong. Một đạo từ thuần túy hoang khí, tử khí, sắc khí ngưng tụ mà thành huyết sắc mũi tên, vô thanh vô tức rời dây mà ra, chui vào phía dưới trong sân cốc. Sau một khắc, bên trong sân cốc, toàn bộ thi hải, vô luận là đầy đủ hay là không trọn vẹn, đều ở đây trong nháy mắt hóa thành tro bay. Kể cả kia bị máu tươi nhuộm dần thổ địa, cũng tiêu trừ một tầng. Toàn bộ thung lũng trở nên sạch sẽ, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có kia cổ oán khí ngút trời, hoàn toàn tan thành mây khói. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Diệp Thần lấy xạ nhật cung bị dẫn, dùng phiến thiên địa này giữa dày đặc nhất sát khí, vì những thứ này chết thảm nhân tộc đồng bào, cử hành một trận nhất hoàn toàn tang lễ. Làm xong đây hết thảy, hắn thu hồi xạ nhật cung, cũng không thèm nhìn tới ngây người như phong trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, thẳng hướng kia phiến sạch sẽ thung lũng bay đi. Diệp Thần bóng dáng chậm rãi rơi vào kia phiến bị tịnh hóa trong sơn cương. Dưới chân thổ địa còn mang theo một tia xạ nhật cung tịnh hóa sau dư ồn, lại không nửa phần máu tanh cùng oán khí, sạch sẽ có chút quá đáng. Nhưng mảnh này sạch sẽ lại giống như một cây trầm, sâu sắc đâm vào Diệp Thần trong lòng. Nơi này vốn nên có khói bếp, có cười nói, có hài đồng truy đuổi đùa giỡn. Bây giờ cái gì cũng không có. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia đạo lẻ loi trơ trọi bóng dáng, sắp tức đến bể phổi rồi. Cái này đồ không tiếp. Hắn vậy mà thật dám không nhìn bản thân. vì chỉ có một đám chết người phàm, hắn lại dám chế ngải sư tôn giao phó chuyện lớn, đơn giản là ngu không thể nói, cuồng vọng cực kỳ. Một cơn lửa giận xông thẳng chán, Trường Nhĩ Định Quang Tiên gần như sắp nhịn không được lao xuống đi, dùng pháp lực đem cái này không biết điều ra hỏa cưỡng ép mang đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Thôi, tùy hắn đi đi. Ngược lại, hắn cũng tung tẩy không được bao lâu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lửa giận nhanh chóng bị một loại lạnh băng khoái ý thay thế. Cái này Diệp Thần, đầu tiên là cướp Kim Ô thi thể, lại được xạ nhật thần cùng, bây giờ lại vì người phàm ra mặt, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trên người hắn nhân quả đã dây dưa được giống như gai rối. Yêu tộc chỉ cần không phải người mù, liền nhất định sẽ tìm tới hắn. Bản thân cần gì phải dơ bẩn mình tay, sẽ để cho hắn ở chỗ này, vì những thứ này sâu kiến chôn theo được rồi. Nghĩ tới đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên dứt khoát ở đám mây quanh chân ngồi xuống, một bộ xem kịch vui tư thế. Hắn ngược lại muốn xem, cái này ngu xuẩn nhân tộc còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Vậy mà, hắn chỗ mong đợi kịch hay so hắn tưởng tượng trong tới nhanh hơn, cũng càng trực tiếp. Đang ở Diệp Thần rơi xuống đất sau một khắc. Ô, một trận gió tanh, lôi cuốn nồng nặc yêu khí cùng khí huyết sát, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mấy chục đạo bóng dáng, từ thung lũng chung quanh trong rừng rậm chui ra, đem toàn bộ thung lũng bao bọc vây quanh. Cầm đầu, là một người vóc dáng khôi ngô, dài một viên giữ tợn đầu sói yêu tiên, trên người hắn ăn mặc tàn phá áo giáp, cả người tắm máu, một con cánh tay thậm chí mất tự nhiên và mèo. Sau lưng hắn, đi theo một đám giống vậy chật vật không chịu nổi yêu binh, người người mang thương, yêu khí rối loạn, thế nhưng cổ hùng tàn ngang ngược khí, cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bọn họ là mới từ Vu Yêu trên chiến trường lui ra tới tàn binh. Ở Vu tộc đám kia không nói đạo lý man tử trên tay bị thua thiệt nhiều, đang nuốt một hơi cục tức không có chỗ phát tiết. Vừa đúng đi ngang qua nơi này, thấy được cái này nhân tộc bộ lạc, liền thuận tay tàn sát, dùng để phát tiết lửa giận, thuận tiện cắn nuốt huyết thực, khôi phục thương thế. Nguyên bản bọn họ đều đã đi, nhưng là lại bị Diệp Thần mũi tên kia hấp dẫn đi qua. Ừm. Kia đầu sói yêu tiên ánh mắt, thứ nhất thời gian liền phong tỏa ở trong sơn cốc gương Diệp Thần trên người. Lại còn có một con cá lọt lưới. Hắn phát ra một tiếng khàn khàn chê cười, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Khi hắn cảm ứng được Diệp Thần khí tức trên người lúc, không khỏi sửng sốt một chút, theo sau chính là mừng như điên. Huyền tiên. Ha 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 ha. Tốt. Thật là quá tốt. Không nghĩ tới, nho nhỏ này người phàm trong bộ lạc, lại vẫn cất giấu một cái tu luyện đến huyền tiên cảnh giới nhân tộc. Đầu sói yêu tiên cất tiếng cười to, tiếng cười kia trong tràn đầy tham lam cùng khát máu. Chúng tiểu nhân, vận khí của chúng ta đến rồi. Đây chính là vật đại bổ a. Nuốt hắn, bản tướng thương thế không chỉ có thể khỏi hẳn, tu vi nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Phía sau hắn đám yêu binh cũng đều phát ra hưng phấn kêu gào. Ăn nó đi, đem chủ đi vũ. Ăn cái này nhân tộc huyền tiên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần đã không phải là một người, mà là một cái đi lại hình người đại đan. Nhân tộc ở hồng hoang trong vạn tộc, vốn là bởi vì này đạo thể thân bị rất nhiều yêu tộc coi là rất tốt huyết thực. Một cái tu luyện đến huyền tiên cảnh giới nhân tộc, vậy đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Trên đám mây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy cảnh này, gần như muốn cười lên tiếng tới. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Nhìn một chút, đây chính là ngươi không nghe lời kết quả. Đám này yêu tộc, nhìn một cái chính là trên chiến trường xuống hát tốt, đằng đằng sát khí, hơn nữa cầm đầu cái đó lang yêu, tu vi hiển nhiên là kim tiên sơ kỳ cảnh. Mặc dù bị thương, nhưng đối phó với một cái chỉ có huyền tiên cảnh giới Diệp Thần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần a Diệp Thần, đây chính là ngươi tự tìm đường chết kết quả. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng sung sướng vô cùng. Hắn đã có thể tiên đoán được, một giây kế tiếp, Diệp Thần cũng sẽ bị đám này như lang như hổ yêu binh xé thành mảnh nhỏ, liền nguyên thần cũng không trốn thoát tới. Vậy mà, trong sân gốc, đối mặt mười mấy tên yêu tộc bao vây, cùng kia đầu sói yêu tiên trần truồng tham lam, Diệp Thần trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn chẳng qua là chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một loại gần như lạnh băng tầm mắt, quét qua tại chỗ mỗi một cái yêu tộc. Trước mắt những thứ này, bất quá là ở trên chiến trường bị đánh tàn phế, chạy đến hiếp yếu sợ mạnh rác rưởi mà thôi. Tư hiếp không được vu tộc, sẽ tới tàn sát tay không tấc sắt nhân tộc. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận, ở trong bộ ngực của hắn thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Các ngươi đều đáng chết. Diệp Thần từng chữ từng câu địa mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển tới mỗi một cái yêu tộc trong lỗ tai. Đầu sói yêu tiên nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó giống như là nghe được chuyện cười lớn. Chết. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Một cái nho nhỏ huyền tiên, cũng dám ở bản tướng trước mặt ăn nói ngông cuồng. Lên cho ta. Ta chỉ cần tiểu tử này nguyên thần, cái khác đều thuộc về các ngươi. Hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh đám yêu binh liền quay khiếu, hóa thành một đạo đạo yêu phong, hướng Diệp Thần bổ nhào mà tới. Diệp Thần động cũng không động. Hắn chẳng qua là lần nữa nâng lên tay phải. Ông. Tấm kia xưa cũ bá đạo xạ nhật cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Một cỗ thế lương, bá đạo, tràn đầy vô tận ý sát phạt khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thung lũng. Những thứ kia mới vừa nhào lên yêu binh, bị cổ hơi thở này xung lên, hoàn toàn giống như là bị làm định thân pháp, nhất thể cứng lại ở giữa không trung trong, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Cái này, đây là pháp bảo gì? Thật là khủng khiếp sát khí. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất nghe được vô số oan hồn trước khi chết kêu rên. Ừm. Kia đầu sói yêu tiên cũng là sợ tái mặt, nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay trường cung, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng liền vào lúc này, theo Diệp Thần pháp lực thúc dục, quanh người hắn sáng lên một tầng thanh mịn mờ tiên quang. Cái này tiên quang huyền ảo vô cùng, hàm chứa một tia khai thiên lập địa, lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng đại đạo chân ý chính là tiệt giáo đệ tử thân truyền, mới có thể tu ra thượng thanh tiên quang. Thượng thanh tiên quang. Dừng tay. Cũng cấp bản tướng dừng tay. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm hét, cứng rắn ngừng thủ hạ yêu binh thế công. nguyên bản hắn cho là đây là một cái không có gì bối cảnh nhân tộc, không nghĩ tới lại là tiệt giáo môn hạ. Cái này coi như không dễ làm. Vì một cái chỉ có nhân tộc huyền tiên huyết thực, điều này hiển nhiên không đáng giá. Dù là cái khả năng này không hề cao, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Chương 11, Sạ Nhật cung cùng cựu chuyển huyền công độ phù hợp. Chương 11, Sạ Nhật cung cùng cựu chuyển huyền công độ phù hợp. Nghĩ đến đây, đầu sói yêu tiên kia giữ tận mặt sói bên trên, cứng rắn nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị đạo hữu này, nguyên lai là thượng thanh thánh nhân môn hạ, thất kính, thất kính. Hắn hướng Diệp Thần chắp tay, tư thế thả cực thấp. Mới vừa đều là hiểu lầm, bọn ta cũng là mới từ dưới chiến trường tới, giết đỏ cả mắt, không biết nơi đây là đạo hữu tộc địa, có nhiều đã tội. Như vậy, ta nguyện lấy ra một ít siêu tầm linh tài, tạm thời cho là cấp đạo hữu bồi tội. Chuyện này vì vậy bỏ qua, đại gia kết giao bằng hữu, như thế nào? Hắn lời nói này nói đến cực kỳ thành khẩn, tư thế cũng bày đủ thấp. Hắn thấy, bản thân một cái kim tiên cấp yêu tướng, cũng như vậy cúi thấp dáng vẻ, đối phương một cái huyền tiên, lại là thánh nhân môn hạ, nặng nhất ra mặt, dù sao cũng nên theo dưới bậc thang đi. Kết giao bằng hữu, sau này nói không chừng còn có thể nhiều con đường. Trên đám mây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy cảnh này, không khỏi nhíu môi. Tính cái này yêu tộc tức thời. Bất quá, Diệp Thần tiểu tử này vận khí cũng thật là tốt, lại có thể dựa vào tiệt giáo danh tiếng, để cho một tôn kim tiên yêu tướng chủ động lựa bộ. Vậy mà, sau đó Diệp Thần phản ứng, lại làm cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng kia đầu sói yêu tiên đồng loạt sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Thần nghe xong kia yêu tướng vậy, chẳng những không có theo dưới bậc thang, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, bật cười một tiếng. Bồi thường. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Kết giao bằng hữu. Diệp Thần ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng đầu sói yêu tiên. Các người đám này liền phụ nữ trẻ em lão hấu cũng không buông tha xuất sinh, cũng xứng cùng ta kết bạn. Ta nhân tộc mấy mươi ngàn cái tánh mạng, ở trong miệng ngươi, chính là một câu nhẹ nhõm hiểu lầm. Ngươi lấy cái gì tới bồi? Diệp Thần bước về phía trước một bước, trong tay Sạm Nhật cung phát ra một trận khát vọng khát máu ong ong. Dùng mạng của các ngươi tới bồi sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đầu sói yêu tiên nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Phía sau hắn những thứ kia yêu bình, cũng đều lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cái này nhân tộc, điên rồi sao? Đem chủ đều đã chủ động được bộ, cho hắn to như trời mặt mũi, hắn lại vẫn dám như thế hùng hổ ép người. Hắn thật sự cho rằng, dựa vào một cái tiệt giáo đệ tử thân phận, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đầu sói yêu tiên lồng ngực kịch liệt phập phồng, một cỗ bị nhục nhã lửa giận, từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn vốn là ở vu tộc trên chiến trường bị thua thật nhiều, nghẹn một bụng tạ hỏa. Bây giờ, hắn buông xuống kim tiên tôn nghiêm, chủ động lấy lòng, lại bị một cái chỉ có huyền tiên trước mặt mọi người chỉ lỗ mũi mang xúc sinh. Mặt mũi này, bị đánh rung động đùng đùng. Tốt. Đầu sói yêu tiên từ trong hàm răng nặn ra một chữ. Rất tốt. Hắn cặp kia xanh mơn mởn mắt sói trong nháy mắt bị sát ý vô tận trối lấp đầy. Bản tướng cho ngươi tiệt giáo mặt mũi, ngươi lại cho thể diện mà không cần. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tướng sẽ thành toàn cho ngươi. Tiệt giáo đệ tử lại làm sao? Giết ngươi, hủy thi di tích, ai có thể biết là ta làm? Lý trí dây cung, vào giờ khắc này hoàn toàn căng đứt. Ngút trời yêu khí ầm ầm bùng nổ, đầu sói yêu tiên lại không nửa phần cố kỵ, trước tiên hóa thành một đạo huyết quang, hướng Diệp Thần đánh tới. Còn lại yêu binh cũng phản ứng kịp, cười gằn, gào thét, từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Trên đám mây Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy cảnh này, trong lòng mừng nở hoa. Ngu xuẩn, thật là thật quá ngu xuẩn. Cho ngươi đường sống ngươi không đi, nhất định phải hướng đường chết đục lên. Lần này được rồi, hoàn toàn chọc giận yêu tướng, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đã chuẩn bị xong thưởng thức Diệp Thần bị xé thành mảnh nhỏ máu tanh tràn diện. Vậy mà trong sân gốc, đối mặt cái này tất sát chi cục, Diệp Thần trên mặt vẫn không có nửa phần sóng lớn. Hắn chẳng qua là chậm rãi, lần nữa kéo ra ở trong tay Xạ Nhật cung. Dây cung bị kéo thành đầy tháng. Lần này hắn không có dẫn động trong thiên địa sát khí, mà là đem trong cơ thể mình cựu chuyển huyền công thúc dục đến cực hạn. Với anh, một cỗ bàng bạc mênh mông, tràn đầy nguyên thủy cùng bá đạo khí tức khí huyết lực, giống như chạy trồm sông suối, điên cuồng tràn vào trong Xạ Nhật cung. Ong ong ong. Xưa cũng có người ở tiếp xúc được cổ lực lượng này trong nháy mắt, phản phất từ trong ngủ mê thức tỉnh biến cổ hung thú, phát ra hưng phấn tới cực điểm chiến minh. Một loại trước giờ chưa từng có huyết mạch liên kết cảm giác xông lên Diệp Thần trong lòng. Cái này Xạ Nhật cung vốn là thượng cổ đại vũ đại nghệ vũ khí, mà cựu chuyển huyền công chính là bản cổ chính tông, tu luyện thân xác khí huyết vô thượng pháp môn. Giữa hai người, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi. Lấy khí máu lực thúc dục Xạ Nhật cung, uy lực của nó so đơn thuần dùng pháp lực thúc dục mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này mới là Xạ Nhật cung chân chính cách dùng. Chết. Diệp Thần trong miệng nổ ra một cái lạnh băng tử. Hắn bung ra dây cung, không có mũi tên, nhưng đang ở dây cung đàn hồi sát na, một đạo đạo hoàn toàn do hắn tinh thuần khí huyết lực ngưng tụ mà thành mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm, giống như mưa sa đổ xuống mà ra. Mỗi một đạo quang tiễn trên đều mang một tia cựu chuyển huyền công bá đạo chân ý, cùng với Xạ Nhật cung bản thân đối với yêu tộc vô thượng khắc chế lực. Chíu chíu chíu, huyết sát mưa tên trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thung lũng. Những thứ kia mặt mũi dữ tợn, mới vừa nhào tới một nửa yêu binh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Ở tiếp xúc được mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm trong nháy mắt, thân thể của bọn họ, vô luận là cứng rắn lân giáp hay là cường hãn yêu thần, cũng như cùng dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, bị trong nháy mắt xuyên thủng, bốc hơi, tan rã. Kể cả nguyên thần của bọn họ, đều ở đây kia cổ bá đạo tuyệt luân khí sát phạt hạ, bị khuấy thành thuần túy nhất hư vô. Trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mới vừa còn yêu khí ngất trời, tiếng kêu giết dầm trời mười mấy tên yêu binh hắn tốt, liền bị tàn sát hết sạch. Toàn bộ thung lũng, trừ kia sông lên phía trước nhất đầu sói yêu tiên, lại không một cái đứng yêu tộc. Một màn này, để cho trên đám mây, chuẩn bị xem kịch vui trưởng Nhĩ Định Quang Tiên, cả người cũng hóa đá. Trên mặt hắn nhìn có chút hả hê, còn cứng ở khoe miệng, chưa kịp rút đi. Cái này, điều này sao có thể? Hắn nhìn thấy gì? Một kích. Vẹn vẹn chỉ là một kích. Một cái huyền tiên, một kích liền miểu sát mười mấy tên từ trên chiến trường xuống yêu binh. Trong đó, thậm chí còn có hẳn mấy cái huyền tiên cấp bậc tồn tại. Cái này sức chiến đấu, hắn thật sự là huyền tiên sao? Không phải nói, nhân tộc cùng cảnh giới sức chiến đấu rất tệ sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Mà trong sân gốc, kia đầu sói yêu tiên giờ phút này cũng là hoàn toàn ngơ ngác. Hắn trợn mắt nhìn bản thân mang đến thủ hạ, ở trước mặt mình, bị một mảnh mưa máu trong nháy mắt thanh không, liền chút rác rưởi cũng không có còn lại. Một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo, để cho toàn thân hắn yêu huyết cũng mau muốn đọc lại. Hắn đột nhiên dừng bước lại, kinh hãi muốn chết mà nhìn xem cái đó cầm trong tay trường cung, tựa như sắt thần bình thường bóng dáng. Diệp Thần cũng không để ý tới hắn khiếp sợ, cũng lười đi quan trên đám mây cái đó đã ngây người như phong ra hỏa. Tầm mắt của hắn bình tĩnh rơi vào kia duy nhất may mắn sót lại đầu sói yêu tiên trên người. Hắn chậm rãi giơ tay lên trong xạ nhật cung, dây cung một lần nữa bị kéo ra. Một đạo so trước đó toàn bộ mũi tên cộng lại còn phải ngưng thật, còn kinh khủng hơn huyết sắc thần tiễn, bắt đầu ở trên dây cung ngưng tụ. Kia sắc bén vô cùng đầu mũi tên, xa xa khóa được cái kia đạo run lẩy bẩy bóng dáng. Chương 12, một mũi tên giết kim tiên, hai giải sư minh người tái mặt. Chương 12, một mũi tên giết kim tiên, hai giải sư minh người tái mặt. Kia đầu sói yêu tiên yêu hồn đều ở đây run rẩy. Hắn tử chi kia hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ mà thành mũi tên bên trên, cảm nhận được một cỗ phát ra từ bản nguyên sợ hãi cùng áp chế. Đó là mùi chết chóc. Không. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm hét, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Nhân tộc, ngươi không thể giết ta. Ta là thiên đình yêu tướng. Giết ta, yêu hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn một bên gào thét, một bên đem bản thân còn sót lại yêu lực toàn bộ bùng nổ, một mặt hiện đầy huyết sắc đường vân xương thuẫn chống rông xuất hiện, chắn trước người. Đây là hắn bổn mệnh pháp bảo, dùng một con thượng cổ hung thú đầu lâu luyện chế mà thành, lực phòng ngự kinh người. Vậy mà, ở Diệp Thần kia lạnh băng trong tầm mắt, đây hết thảy đều là phí công. Yêu hoàng. Diệp Thần cười khẩy một tiếng. Nếu là hắn có thể tới, sẽ để cho hắn cứ tới được rồi. Đùa giỡn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn đối phó hắn. Trước sống qua Vu Yêu đại kiếp lại nói. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn bung ra dây cung. Ông. Cái kia đạo huyết sắc thần tiễn phá không mà đi, mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi. Hơi thở này hiển nhiên đã vượt qua người tiên. Liền xem như kim tiên cũng phải tránh né mũi nhọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền xuất hiện ở kia đầu sói yêu tiên trước mặt. Đầu sói yêu tiên mong muốn né tránh, nhưng là này huyết sắc thần tiễn nhưng lại như là cùng khóa được hắn bình thường, để cho hắn không cách nào né tránh. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị thả chậm vô số lần. Đầu sói yêu tiên có thể thấy rõ, kia bền chắc không thể gãy xương vẫn, ở tiếp xúc được huyết sắc mũi tên trong nháy mắt, liền một tơ một hào ngăn trở đều không thể tạo thành, liền như là giấy dán đồng dạng, vô thanh vô tức chôn bụi, hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm. Ngay sau đó, cái kia đạo tử vong huyết quang liền ở trong con mắt hắn kịch liệt phóng đại. Ta, hắn chỉ kịp nổ ra một chữ. Vâng. Máu tươi sọ xuyên qua sọ đầu của hắn, kia cổ bá đạo tuyệt luân cựu chuyển huyền công khí huyết lực ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Đầu sói yêu tiên kia khôi ngô yêu thần, kể cả hắn kim tiên cấp bậc nguyên thần, đều ở đây một mũi tên dưới, bị triệt để thúc dục thua thiệt. Một vị bất hủ kim tiên, cứ như vậy hình thần câu diện. Phải biết kim tính bất hủ, trở thành kim tiên đã bước đầu có được bất tử bất diệt đặc tính. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng là chết thử qua quýt. Trong sân gốc, trong nháy mắt hồi phục tinh mịch. Trên đám mây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn phía dưới đạo thân ảnh kia, trong đầu trống rỗng, vang lên ong ong. Cứ thế mà chết đi. Một cái kim tiên sơ kỳ yêu tướng, cứ như vậy, chết rồi. Bị một cái huyền tiên, một mũi tên cấp dây. Điều này sao có thể? Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cái gì quái vật? Hắn không phải nhân tộc sao? Nhân tộc lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm giác mình mấy chục ngàn năm tới nhận biết, vào giờ khắc này bị triệt để lật nghiêng, sau đó giẫm ở trên đất, lật đi lật lại nghiền nát. Trong lòng hắn ghen ghét ngọn lửa, vào giờ khắc này, thậm chí cũng quên thiếu đốt, chỉ còn dư lại vô tận hoang đường cùng hoảng sợ. Diệp Thần thu hồi xạ nhập cung, cảm thụ trong cơ thể chạy trốn không ngừng khí huyết lực, trong lòng cũng là một trận sung sướng. Thoải mái, quá sung sướng. Cái này cựu truyền huyền công cùng xạ nhật cung tổ hợp, đơn giản là tuyệt phối. Uy lực so hắn tưởng tượng trong còn kinh khủng hơn. Giết một cái bị thương kim tiên sơ kỳ, đơn giản không phí nhiều sức. Hắn chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, đem kia cổ sôi trào sát ý bình phục lại đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang rơi xuống, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bóng dáng xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Vị này tiệt giáo đệ tử thân truyền, giờ phút này cũng nữa duy trì không ở kia phần cao cao tại thượng lãnh đạo. Hắn xem Diệp Thần, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có khiếp sợ, có không hiểu, có kiêng kỵ, nhưng nhiều hơn là kia cổ gần như muốn từ trong xương tràn ra tới ghen tuông. Sư đệ bất khí, thật là tốt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lên tiếng, kia bình thản lời nói trong lộ ra một cỗ tranh vị, lại có thể lấy được như thế dị bảo ưu ái. Diệp Thần nghe vậy, xoay người lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đúng nha, ta cũng cảm thấy vận khí không tệ. Hắn giống như thật gật gật đầu, mặt chân thành. Nhắc tới cái này còn phải đa tạ sư minh a. A. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sửng sốt một chút. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Thần mặt cảm kích xem hắn, chắp tay. Dĩ nhiên muốn cảm ơn sư minh. Mới vừa bảo vật này xuất thế, nếu không phải sư minh khí tiết cao đẹp, không có ra tay cùng ta nho nhỏ này đệ tử ký danh tranh đoạt, lấy sư minh thái ớt kim tiên đại năng tu vi, bảo bối này nơi nào còn đến phía ta. Sư minh như vậy để về hậu tiến, không chiếm đồng môn tiện nghi, như thế lòng dạ, như thế khí độ, thật sự là lệnh sư đệ ta. Bội phục đầu giảm xuống đất, vô cùng cảm kích a. Diệp Thần lời nói này nói đến được kêu là một cái tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Nhưng nghe vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lỗ tai, lại không thua gì một cái lại một cái vang dội bạc tai, quất đến đầu hắn choáng váng hoa mắt, như muốn hổ máu. Ngươi đây là đang khen ta sao? Ngươi đây rõ ràng là đang mắng ta. Mắng mắt của ta mù, mắng ta không có can đảm, mắng ta có mắt không biết kim cần ngọc, đem cơ duyên to lớn chắp tay nhường cho người. Phúc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết sông thẳng cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Thân thể của hắn ở hơi phát run, không phải khí, là hối hận. Hối ruột cũng thanh. Sớm biết cái này cung tại trong tay Diệp Thần có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, hắn nói gì cũng phải đoạt tới. Hừ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên từ trong hàm răng nặn ra hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ. Hắn không thể thất thố, quyết không thể ở nơi này bản thân xem thường nhân tộc trước mặt, lộ ra bộ dáng chật vật. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa lúc đã khôi phục mấy phần lãnh đạo. Đáo vật tuy tốt, cũng phải xem là ai đang dùng. Cung này chính là bắn giết yêu tộc thái tử hung khí, bây giờ lại thêm một tôn yêu tướng vong hồn, tiêm nhiễm nhân quả, đã là ngốc trời. Diệp sư đệ ngươi tự xử lý đi, chớ có cho là được điểm cơ duyên, là được kê cao gối ngủ. Yêu tộc lửa giận, cũng không phải là một mình ngươi chỉ có huyền tiên có thể chịu được nổi. Nói xong, hắn vất tay áo hất một cái, không nhìn nữa Diệp Thần một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng phương tây bay đi. Tấm lưng kia, nhìn thế nào đều mang mấy phần chạy trối chết ý vị. Diệp Thần xem hắn đi xa phương hướng, chẳng qua là khinh thường bĩu môi. Yêu tộc lửa giận, chờ bọn họ đánh xong trận đánh này, có còn hay không yêu tộc thiên đỉnh cũng không tốt nói sao? Đến lúc đó, ai tới tìm ta phiền toái? Hắn lắc đầu một cái, cũng hóa thành một đạo đột quang, không nhanh không chậm đi theo. Con đường sau đó chỉnh, giữa hai người không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hoàn toàn coi Diệp Thần là thành không khí, không nói một lời, chỉ lo vùi đầu lên đường. Diệp Thần cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Một ngày này, hai người ở một chỗ đỉnh núi rơi xuống, làm sơ nghỉ dưỡng sức. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khoanh chân xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Diệp Thần thời là ở một bên, từ trong lồng ngực móc ra một vật. Đó là một cái dạng thức cổ quái sách, còn có một cái càng cổ quái bút. Trường Nhĩ Định Quang Tiên khỏe mắt lướt qua, lập tức liền bị thu hút tới. Đây là vật gì? Pháp bảo. Không giống. Phía trên không có chút nào pháp lực ba động. Phàm vật. Cũng không giống. Trong hồng hoang, chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo phàm vật. Chỉ thấy Diệp Thần mở ra kia sách, dùng chiếc bút kia, ở phía trên xào xạc địa viết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lòng hiếu kỳ, một cái liền bị câu dẫn. Hắn đang viết gì? Nào đó cao thâm công pháp cảm ngộ, hay là ở ghi chép cái gì không ai biết đến thượng cổ bí văn? Hắn rất muốn dùng thần niệm đi dò xét một phen, bất quá vật này tựa hồ có thể che giấu thần niệm công hiệu. Điều này làm cho Định Quang Tiên có chút bất đắc dĩ. Thử, ra vẻ huyền bí. Bất quá là theo hầu nông cạn hạng người, có thể có cái gì kiến thức, làm bộ mà thôi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở trong lòng hừ lạnh, đem loại hành vi này đổ cho nhân tộc bản chất xấu, thích làm chút thứ chỉ đẹp mà không có thực. Mà Diệp Thần thì hoàn toàn không để ý hắn ý nghĩ. Hắn chẳng qua là ở nghiêm túc đổi mới hôm nay nhật ký nội dung. Mặc dù rời đi Kim Ngao đảo đi ra cấp thông thiên giáo chủ làm việc, nhưng là ngày hôm đó nhớ cũng không thể gãy. Dù sao, đây mới là bản thân dựng thân gốc ca. Chương 13, thông thiên nhu tính, chặn ngang lục áp. Phần 1 phần 2, chương 13, thông thiên nhu tính, chặn ngang lục áp. Phần 1 phần 2, bên kia, thông thiên cũng là một mực tại chú ý Diệp Thần nhật ký đổi mới. Chẳng qua là mấy ngày trước đổi mới nội dung cũng quá nước một chút, không có gì hàng tốt. Điều này làm cho thông thiên giáo chủ trong lòng cũng là không nói. Sớm biết, người này sau khi đi ra ngoài, cũng không thật tốt đổi mới nhật ký nội dung, hắn mới sẽ không để cho hắn tiểu tử này đi ra ngoài đâu. Bất quá mặc dù như vậy, Diệp Thần mỗi ngày đổi mới nhật ký, hắn vẫn phải là nhìn, như sợ bỏ lỡ cái gì. Đang ở thông thiên giáo chủ tra duyệt hôm nay đổi mới, để hòa hợp trước vậy đều là thủy văn thời điểm, cái này nội dung cũng là để cho trước mắt hắn sáng lên. Thì, hôm nay tựa hồ có chút vật ra lần này ra cửa thật sự là kiếm lợi lớn, không nghĩ tới cái này kim ô thi thể sẽ đưa tới cửa, đáng tiếc duy nhất chính là, cái khác 8 con kim ô thi thể khoảng cách quá xa, không có biện pháp cùng nhau thu thập lại. Thông thiên thấy được cái này, nhất thời là nâng chán thở dài. Tiểu tử này, thật sự là gan to hơn trời. Thứ gì cũng dám cầm a, xem ra tiểu tử này là đối với mình biết được tương lai 10 phần đoán chắc a, nếu không, như thế nào dám cầm cái này kim ô thi thể đâu. Bất quá không nghĩ tới, cái này xạ nhật cũng vậy mà chủ động nhận chủ. Cái này đầy trời phú quý rốt cuộc đến phía ta. Trường Nhĩ Định Quang Tiên người này, rõ ràng ghen ghét được đỏ ngầu cả mắt, càng muốn giả trang ra một bộ ta là vì ngươi tốt thanh cao bộ dáng, nói gì ta cầm xạ nhật cung là đường đến chỗ chết. Hắn cũng không nghĩ một chút, yêu tộc bây giờ bể đầu sức chán, nào có ở không có ta. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hận không được đem Vu tộc can tươi nuốt sống, ai sẽ vì một cái chết yêu tướng tới tìm ta cái này tiệt giáo đệ tử phiền toái. Hơn nữa, coi như thật tìm tới cửa, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Cựu truyền huyền công xứng xạ nhập cung, giết cái kim tiên cũng giống như chơi bừa, trở lại mấy cái cũng giết không tha. Thông thiên giáo chủ ngón tay khẽ run lên. Xạ nhập cung, đại vu đại nghệ bắn giết 9 con kim ô vô thượng hung khí. Vật này phía trên tiêm nhiễm nhân quả, so với kia kim ô thi thể còn muốn lớn hơn vô số lần. Cầm nó, thì đồng nghĩa với đồng thời đắc tội toàn bộ yêu tộc cùng vu tộc. Yêu tộc hận không được phá hủy nó, vu tộc cũng tuyệt không có khả năng để cho nhà mình đại vu binh khí rơi vào tay ngoại nhân. Tiểu tử này, cầm như vậy cái khoai nóng phòng tay, lại vẫn dương dương tự đắc. Bất quá đem so với trước Kim Ô thi thể, cái này xạ nhật cung thật đúng là chưa tính là chuyện gì. Một đám hiếp yếu sợ mạnh yêu tộc xuất sinh, đánh không lại vu tộc sẽ tới, tàn sát ta nhân tộc bộ lạc đúng không? Bất quá là chỉ có kim tiên, phất tay liền giết, còn dám uy hiếp ta? Chẳng qua là nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhân tộc bảo vệ, nếu không, chờ yêu tộc phát hiện lợi dụng nhân tộc tinh phách luyện chế đồ vũ kiếm, đối đại vu cũng có thể tạo thành sát thương vậy, yêu tộc sợ sẽ thứ nhất thời gian xuống tay với nhân tộc. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ xem nhật ký phó bản nổi lên hiện ra mới nội dung, cả người cũng lâm vào lâu dài yên lặng. Đồ vũ kiếm, lấy nhân tộc chi hồn phách, máu tươi, hoang khí vì dẫn, luyện chế đặc biệt khắc chế vu tộc thân xác vô thượng hung khí. Cái ý niệm này, đơn giản là ác độc tới cực điểm, cung điên cuồng tới cực điểm. Vu tộc là bản cổ máu tươi biến thành, thân xác mạnh mẽ, vạn pháp bất xâm. Trừ số ít tiên tiên linh bảo, tầm thường công kích rơi vào trên người bọn họ, cùng gãi ngứa ngứa không khác. Đây cũng là yêu tộc ở chính diện trên chiến trường, rõ ràng số lượng chiếm ưu, nhưng thủy chung bị vu tộc đánh bẹp nguyên nhân căn bản. Nhưng bây giờ, Diệp Thần nhật ký lại công bố một loại đủ để lật nghiêng chiến cục có khả năng. Nhân tộc, cái này từ nữ hoa sư muội sáng tạo ra tới, nhìn như nhỏ yếu không chịu nổi, chỉ có thể ở vạn tộc trong khe hẹp cầu sinh trung tộc, vậy mà nắm giữ như vậy đáng sợ tiềm lực. Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, kỳ hồn phách tinh khiết nhất, dễ nhất cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Nếu là lấy triệu triệu nhân tộc hồn phách cùng oán khí làm đại giá, luyện chế một thanh kiếm, trên đó bị thêm vào nhân quả nghiệp lực cùng phá pháp lực, sợ rằng thật có thể xuyên thấu vu tộc kia mạnh mẽ thân xác phòng ngự, thương tới này nguyên thần căn bản. Thật là ác độc tính toán. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm. Hắn gần như có thể đoán được, một khi yêu tộc phát hiện điều bí mật này, toàn bộ nhân tộc gặp nhau nên đón một trận bực nào thảm thiết tai họa ngập đầu. Đến khi đó, nhân tộc sẽ không còn là hồng hoang trong vạn tộc tầm thường sâu kiến, mà là yêu tộc trong mắt, dùng để đúc thắng lợi tài liệu. Khó trách đại huynh lại đột nhiên lập được nhân giáo, trở thành nhân giáo giáo chủ. Lấy đại huynh kia thanh tĩnh vô vi, vạn sự không dính tính tình, như thế nào vô duyên vô cớ địa đi chú ý một cái ngày mốt chủng tộc. Nguyên lai, hắn đã sớm xem thấu nhân tộc chỗ đặc thù, xem thấu nhân tộc trong tương lai thiên địa đại thế trong mấu chốt địa vị. Hay cho một quá thanh, hay cho một vô vi mà không khỏi vì. Thông Thiên giáo chủ trong lòng ngũ vị tạp trần, có bừng tỉnh, cũng có một tia bị chẳng hay biết gì không vui. Bọn họ tam thanh đều là bản cổ nguyên thần biến thành, vốn đồng khí liên trì, nhưng hai vị huynh trưởng, tựa hồ luôn là có chuyện đặt hắn. Hắn tiếp tục xem tiếp. Đại khái là nên nhân tộc là sau đó thiên địa vai chính đi, không trải qua chắc trở, làm sao có thể trưởng thành, đáng tiếc ta không đủ mạnh, còn chưa đủ để che chở nhân tộc, chỉ có thể làm điểm lực có thể bằng chuyện. Thiên địa vai chính. Bốn chữ này, tựa như một đạo sấm sét, ở Thông Thiên giáo chủ trong đầu ầm ầm nổ vang. Trước hắn vẫn còn ở suy đoán nhân tộc tiềm lực, mà Diệp Thần lại trực tiếp cho ra câu trả lời. Thì ra là như vậy. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá, thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Bây giờ Vu Yêu hai tộc huyết chiến, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận, tái diễn tam tộc chuyện xưa. Kia Vu Yêu sau, ai tới chúa tể mảnh này hồng hoang thiên địa? Câu trả lời đã không cần nói cũng biết. Nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ tâm thần bị chấn, hắn cảm giác mình phảng phất nhìn thấy tương lai năm tháng trường hà một góc, kia bị sương mù dày đặc che giấu thiên cơ, ở Diệp Thần cái này hời hợt mấy câu nói hạ, bị xé mở một đạo thanh tích lỗ. Nhìn lại Diệp Thần câu kia đáng tiếc ta không đủ mạnh, Thông Thiên giáo chủ lại là khó được sinh ra một tia tán thưởng. Một cái huyền tiên, đối mặt sắp đến ngút trời hạo kiếp, lại suy nghĩ muốn che chở chủng tộc của mình. Phần này tâm tính, ngược lại so hắn môn hạ rất nhiều chỉ biết tu luyện, không hỏi thế sự đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Vậy mà, khi hắn thấy được nhật ký sau đó nội dung lúc, cái này tia tán thưởng, trong nháy mắt liền hóa thành sát ý ngập trời. Nhắc tới, lần này Vu Yêu đại chiến, cuối cùng còn sống sót một con Kim Ô, chính là kia con thứ 10, gọi Lục Ác. Người này mệnh là thật cứng rắn, không chỉ có còn sống, sau đó còn chạy đi Tây Phương giáo, thành Tây Phương giáo hộ pháp, được không ít chỗ tốt, cấp kia hai cái nghèo rất mỏng tơi đưa đi hải lượng khí vận. Đáng hận nhất chính là, phong thần đại chiến thời điểm, người này ỷ vào pháp bảo lợi hại, vậy mà dùng đinh đầu thất tiễn hư, an toán Triệu Công Minh sư minh. Đáng thương ta ngoài tiệt giáo môn đệ nhất đại đệ tử, chết như vậy phẫn uất. Ngay cả mình địch nhân đều không thấy liền chết. Bất quá, cái này Triệu Công Minh chết, cũng coi là kéo ra tiệt giáo tiêu diệt mở màn. Vâng, một cỗ không cách nào ức chế khủng bố sắc cơ, từ trong Bích Du cung ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ trên Kim Ngao đảo vô ích, phong vân biến sắc, lôi đỉnh cuộn cuộn. Vô số tiệt giáo đệ tử hoảng sợ nâng đầu, cảm thụ kia cổ xuất xứ từ thánh nhân vô thượng lửa giận, từng cái một câm như hến, run lẩy bẩy, không biết là thần thánh phương nào, lại dám chọc giận sư tôn của bọn họ. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ quanh thân không gian đều ở đây mà mèo, vang liệt, hiển lộ ra đen nhánh hỗn độn hư không. Hắn cặp kia nắm được vạn vật thánh nhân trong mắt, giờ phút này đã trở nên sát ý vang khắp nơi. Lục Ác, Tây Phương giáo, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, Triệu Công Minh, mỗi một cái tử đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Trên vách tường treo lơ lửng thanh bình kiếm, cảm ứng được chủ nhân lửa giận, phát ra từng trận réo rắt sục sôi kiếm mình, vô tận sát hại kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, đem chúng quanh hư không cũng cắt được tan tành nhiều mảnh. Nhất để cho Thông Thiên kinh hãi chính là, Triệu Công Minh chết, sẽ là tiệt giáo tiêu diệt mở màn. Thánh nhân giận dữ, kinh thiên động địa, toàn bộ Đông Hải cũng bao phủ ở thánh nhân cơn giận hạ. Bất quá cũng may, Thông Thiên rất nhanh liền khống chế được bản thân. Kia đủ để xé toạc hỗn độn sắc cơ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Thông Thiên giáo chủ lặng lặng mà ngồi ở bên trên giường mây, mặt không gợn sóng, thế nhưng đôi thánh nhân trong mắt chỗ sâu, cũng là một mảnh cuộn trào hỗn độn. Diệp Thần trong nhật ký ngắn ngủi này mấy câu nói, chỗ vạch ra tương lai là bực nào tàn khốc cùng máu tanh. Nếu là đổi thành trước, Thông Thiên giáo chủ thứ nhất phản ứng, tất nhiên là xách theo thanh bình kiếm, trực tiếp tìm được con kia còn chưa lớn lên tiểu kim ô lục ác, đem hắn kể cả kia cái gọi là đinh đầu thất tiễn hư, cùng nhau chém thành phấn vụn, từ căn nguyên bên trên xóa đi cái này uy hiếp. Nhưng bây giờ, xem qua nhiều ngày như vậy nhớ sau, Thông Thiên giáo chủ tâm cảnh đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn nghĩ đến sâu hơn, cũng nhìn càng thêm xa. Giết lục ác, thật có hiệu quả sao? Triệu Công Minh chết, thật sự là bởi vì lục ác người này sao? Không, đây là cướp. Là Triệu Công Minh mệnh trung chú định nên có một trận tử kiếp. Là thiên đạo vì tiệt giáo, cho hắn thông thiên, bày một cái sát cục. Coi như không có lục ác, cũng sẽ có chứng ép, lý ép. Coi như không có đinh đầu thất tiễn thư, cũng sẽ có đầu đinh tám mũi tên sách, đầu đinh chín mũi tên sách. Chỉ cần cái này tử kiếp tồn tại, thiên đạo liền có vô số loại phương pháp để cho Triệu Công Minh ứng kiếp. Đơn thuần giết chết một cái người ứng kiếp, bất quá là biện pháp không triệt để, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Thậm chí, hắn cái này thánh nhân nếu là cưỡng ép ra tay, can dự thiên cơ, ngược lại sẽ đưa tới lớn hơn nhân quả, để cho tương lai kiếp nạn trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm không cách nào dự đoán. Kiếp số, nhân quả. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, lần đầu tiên đối hai chữ này có sâu sắc như vậy thể hội. Trước kia hắn, thờ phượng mệnh ta do ta không do trời, thờ phượng kiếm trong tay có thể chạm phá hết thảy. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân hay là quá ngây thơ rồi. Tại thiên đạo đại thế quần quận thác lũ trước mặt, cho dù là thánh nhân, cũng không phải thật không gì không thể. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt xem Triệu Công Minh tương lai chết thảm, xem thiệt giáo đi về phía tiêu diệt? Không. Tuyệt không. Thông Thiên giáo chủ ý niệm đang điên cuồng chuyển động, vô số kế sách ở trong lòng sinh ra, lại bị từng cái bắt bỏ. Trong đầu của hắn, lần nữa hiện ra trong nhật ký câu nói kia. Người này mệnh là thật cứng rắn, không chỉ có còn sống, sau đó còn chạy đi Tây Phương giáo, thành Tây Phương giáo hộ pháp, được không ít chỗ tốt, cấp kia hai cái nghèo rất mỏng tơi đưa đi hải lượng khí vận. Tây Phương giáo, kia hai cái nghèo rất mỏng tơi. Khí vận. Một đạo linh quang, tựa như khai thiên lập địa thứ nhất sợi quang, đột nhiên chiếu sáng Thông Thiên giáo chủ toàn bộ suy nghĩ. Hắn chợt nghĩ thông suốt. Hắn vì sao nhất định phải giết lục ác? Chương 13, Thông Thiên nhu tính, chặn ngang lục ác. Phần 2, 2, chương 13, Thông Thiên nhu tính, chặn ngang lục ác. Phần 2, 2, vì sao nhất định phải đem cái này tương lai kẻ địch giết từ trong trứng nước? Cái này ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu liền lỗi. Nếu cái này lục ác người mang yêu tộc còn sót lại đại khí vận, có thể bị Tây Phương giáo nhìn trúng, thu làm hộ pháp, dùng để làm vinh dự cửa nhà. Vậy hắn Tây Phương giáo thu được, ta Tiệt giáo vì sao thu không phải? Cái ý niệm này vừa ra, liền cũng không còn cách nào áp chế. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một cái mới nguyên, tràn đầy vô hạn có thể con đường, hiện ra ở trước mặt của hắn. Thu lục áp nhập Tiệt giáo. Một chiêu này, đơn giản là nét bút thần. Đầu tiên, chỉ cần lục áp thành Tiệt giáo đệ tử, thành Triệu Công Minh sư đệ, lại để cho Triệu Công Minh tự mình chỉ điểm lục áp, có truyền đạo tri ân, lục áp làm sao có thể đối dưới Triệu Công Minh tay. Nhân quả dây dưa dưới, cái này tự kiếp, liền không đánh tự thua. Đây là phá kiếp. Tiếp theo, lục áp chính là yêu tộc thái tử, là đế tuấn huyết mạch, càng là Vu yêu đại chiến sau duy nhất may mắn sót lại kim ô trên người hắn gánh chịu, là cả yêu tộc cuối cùng khí vận. Cố này khổng lồ khí vận, nếu là bị Tây Phương giáo được đi, sẽ chỉ làm hai tên kiếp như hổ thêm cánh. Nhưng nếu là bị hắn Tiệt giáo được đâu? Vạn tiên triều bái Tiệt giáo, vốn là khí vận cường thịnh, nếu là lại thêm vào cái này yêu tộc còn sót lại vô lượng khí vận, kia Tiệt giáo căn cơ, gặp nhau vững chắc đến kinh khủng bực nào tình cảnh. Đây là đoạt vận. Nhất cử lưỡng tiện. Không, thậm chí là nhất cử tam đắc. Hành động này không chỉ có thể phá Triệu Công Minh tự kiếp, lớn mạnh Tiệt giáo khí vận, càng là từ căn nguyên bên trên, đoạn mất Tây Phương giáo tương lai đại hưng một cái trọng yếu trợ thủ. Rút tuổi đáy nổi. Ha ha. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được nữa, phát ra sung sướng cực kỳ cười to. Rượu. Thật sự là rượu a. Bản thân thật là một thiên tài. Phần này tính toán, phần này mưu đồ, so với đại huynh cùng nhị huynh tới, cũng không kém chút nào đi. Không, bọn họ chỉ biết bị động tính toán, mà ta, là chủ động đánh ra. Nghĩ đến kia hai cái Tây Phương giáo chủ tương lai phát hiện lục gáp bị bản thân chặn ngang sau, bộ kia đấm ngược dậm chân, khóc ngày cướp đất cùng kiếp bộ dáng, Thông Thiên giáo chủ tâm tình liền một trận sảng khoái. Việc này không nên chậm trễ. Nếu Tây Phương giáo đã bố cục yêu tộc, như vậy mình muốn chặn ngang, liền phải sớm làm mới được. Thông Thiên cũng là hành động phái, có kế hoạch sau, trực tiếp liền từ bên trên giường mây đứng lên, bóng dáng thoáng một cái, liền biến mất ở trong Bích Du cung. Yêu tộc thiên đỉnh. Giờ phút này 33 tầng trời, đã sớm không còn ngày xưa uy hoàng cùng uy nghiêm. Khắp nơi đều là tàn phá cung điện, sụp đổ cột trụ hành lang. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, cùng với một cỗ không cách nào hóa giải bi thương cùng nỗi khủng. Vô số yêu binh yêu tướng người khoác huyết giáp, vẻ mặt hoảng hốt địa lui tới, đem từng nhóm một người bị thương từ trên chiến trường trở về, lại đem nhiều đội sinh lực quân điều đi tiền tuyến. Toàn bộ thiên đỉnh đều bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Lang Tiêu bảo điện bên trong, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất đứng sóng vai. Đế Tuấn hai mắt đỏ ngầu, trên người đế bảo cũng tiêm nhiễm vết máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kính nước. Trong kính đang hiển hóa ra hồng hoang đại địa trên thảm thiết chiến uống. Triệu triệu yêu binh cùng Vu tộc Nhi Lang điên cùng chém giết ở chung một chỗ, máu thịt tung tóe, nguyên thần tịch diệt. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có vô số yêu tộc chết đi. Nhưng Đế Tuấn trên mặt lại không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận điên cuồng cùng cứu hận. Giết, giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Vu tộc đám này ma tử hoàn toàn từ hồng hoang xóa đi. Bên cạnh hắn Thái Nhất, mặc dù không có giống như Đế Tuấn như vậy giống như điên dại, nhưng này quanh thân vòng quanh hỗn độn trùng cũng đang không ngừng phát ra ngột ngạt to ngọng, mỗi một lần chấn động cũng làm cho không gian chung quanh dâng lên rung động. Hiển nhiên nội tâm của hắn cũng giống vậy bị vô tận lửa giận chỗ tràn ngập. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông ngông ngẩn nhưng lại sắc bén vô cùng thánh nhân uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm ở yêu tộc thiên đình trên. Cỗ uy áp này không hề có chút che giấu nào, bá đạo ác liệt, tràn đầy lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng kiếm ý. Toàn bộ thiên đình yêu tộc đều ở đây cỗ uy áp dưới tâm thần run rẩy dữ dội, gần như phải đường trường bị sát xuống. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là thân thể run một cái. Hai người đột nhiên nâng đầu, nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng ngưng trọng. Thánh nhân, là Thông Thiên giáo chủ, hắn tới làm gì? Ở loại này vu yêu quyết chiến khẩn yếu trước mắt, một tôn thánh nhân đích thân tới thiên đình, này sau lưng đại biểu ý nghĩa, đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hồn bạt vía. Huynh trưởng, Thái Nhất trầm giọng mở miệng. Đi, đi xem một chút. Đế Tuấn cưỡng ép đè xuống trong lòng bạo ngược, chỉnh sửa một chút đế bảo, khôi phục mấy phần thiên đế uy nghiêm. Hai người bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài Nam Thiên Môn. Chỉ thấy trên đám mây, một đạo thân ảnh màu xanh đứng chắc tay, quanh thân đại đạo phủ văn vòng quanh, kiếm ý ngút trời, chính là Tiệt Giáo giáo chủ, Thượng Thanh Thông Thiên Thánh Nhân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ. Yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, bái kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Thánh Nhân vạn an. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lãnh đạm, chẳng qua là khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Ánh mắt của hắn quét qua hai người, cuối cùng rơi vào Đế Tuấn trên thân. Hai vị đạo hữu, không cần đa lễ. Đế Tuấn ngồi dậy, gượng cười nói, không biết Thánh Nhân hôm nay giá lâm ta yêu tộc Thiên Đình, vì chuyện gì? Hán Tâm đã nhắc tới cổ họng, chẳng lẽ Thông Thiên là tới vì Vu tộc ra mặt? Nếu là như vậy, kia yêu tộc hôm nay sợ rằng thật phải đối mặt tai họa ngập đầu. Thái Nhất cũng phải không động thanh sắc mà đưa tay đặt tại trên hỗn độn trùng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối mặt hai người khẩn trương, Thông Thiên giáo chủ chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa muốn tu lệnh lang làm đồ đệ, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào? Lời vừa nói ra, ngoài Nam Thiên môn, kia nguyên bản Dương cung tuất kiếm trực chờ bùng nổ không khí, nhất thời liền nhẹ nhõm. Đế Thông Thiên Thánh Nhân muốn thu Lục Gáp làm đồ đệ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương chỗ sâu trong con người thấy được khó có thể tin kinh ngạc, cùng với một tia liền bản thân họ cũng không từng phát hiện mừng như điên. Mấy ngày nay, Vu Yêu đại chiến toàn diện bùng nổ. Đế Tuấn mặc dù giống như điên dại, một lòng chỉ nghĩ báo thù, nhưng hắn sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung treo một tảng đá lớn. Đó chính là Lục Gáp an toàn. Chín con trai đã không có, Lục Gáp là hắn huyết mạch duy nhất kéo dài, là yêu tộc Thiên Đình tương lai hy vọng. Hắn không dám để cho trên Lục Gáp chiến trường, thậm chí không dám để cho hắn rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện nửa bước. Hắn như sợ Vu tộc những thứ kia không nói đạo lý mang tử, sẽ không chừa thủ đoạn nào, lẻn vào thiên đình, đối với Lục Gáp tử thủ. Cũng chính bởi vì phần này lo âu, hắn mới chậm chạp không có ngự giá thân trình, không cách nào đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào cùng Vu tộc quyết chiến trong. Cái này thành hắn lớn nhất chỗ yếu. Nhưng bây giờ, Thông Thiên Thánh Nhân lại muốn chủ động thu Lục Gáp làm đồ đệ. Lục Gáp nếu là trở thành thánh nhân đệ tử, vậy hắn sẽ ở thánh nhân trong đạo trường tu hành. Kể từ đó, Lục Gáp an toàn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao, Vu tộc còn không có bản lãnh ở thánh nhân dưới mí mắt ra tay. Thậm chí nếu là Vu tộc động thủ thật, kia không thể nghi ngờ là đang đánh Thông Thiên mặt. Chọc giận một vị thánh nhân, đem vị này thánh nhân đẩy tới yêu tộc bên này. Bất kể như thế nào đối yêu tộc mà nói, đều là có lợi mà vô hại. Huynh trưởng, Thái Nhất không kềm chế được kích động trong lòng, truyền âm cho Đế Tuấn. Đế Tuấn thân thể ở khẽ run, hắn cưỡng ép đè xuống cuộn trào tâm tư, lần nữa hướng Thông Thiên giáo chủ sâu sát một xá. Lần này tư thái của hắn so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn cung kính, thậm chí mang theo một tia nhún nhường. Thánh nhân từ bi, cái này là tiểu nhi Lục Gáp vô thượng tạo hóa, cũng là ta yêu tộc thiên đỉnh vô thượng vinh quang. Ta thay kia kém tử bái tạ thánh nhân. Đế Tuấn thanh âm đều mang một tia tiếng run, kia phần phát ra từ phế phủ cảm kích, căn bản là không có cách che giấu. Có thánh nhân cái tầng quan hệ này, hắn yêu tộc thì đồng nghĩa với nhiều hơn một tòa to như trời núi dựa. Ngày sau cùng Vu tộc tranh đấu, còn ai dám nói hắn yêu tộc sau lưng không có thánh nhân chống đỡ? Nữ Hoa Nương Nương mặc dù được xưng là yêu tộc thánh nhân, nhưng là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng rất rõ ràng, chỉ là bọn họ cưỡng ép leo lên quan hệ mà thôi. Mong muốn Nữ Hoa Nương Nương ra tay giúp đỡ, kia gần như không có khả năng. Nhưng là nếu là thông qua hải tử nhà mình móc được Thông Thiên thánh nhân, vậy coi như hoàn toàn bất động. Nghĩ đến đây, Đế Tuấn càng là kích động, vội vàng nói: "Thánh nhân, vì biểu hiện ta yêu tộc thành ý, ta làm chiêu cáo hừng hoàng, ở thiên đình xếp đặt thực rượu, vì tiểu nhi cử hành lòng trọng nhất đại điện bái sư." Hắn hận không được bây giờ sẽ để cho toàn bộ hồng hoang đều biết, con trai hắn là thánh nhân đệ tử. Vậy mà, Thông Thiên giáo chủ chẳng qua là nhàn nhạt khoát tay một cái. "Không cần. Bây giờ Vu Yêu đại chiến, chính là phi thường lúc, hết thảy giản lược đi. Thánh nhân giáo hối chính là chấm cản rỡ." Đế Tuấn không dám có chút làm địch, liền vội vàng không người hẳn là, ngay sau đó xoay người đối sau lưng yêu tướng phân phó nói: "Nhanh đi đem thập thái tử mời tới." Là, kia yêu tướng nhận lệnh, hóa thành một đạo kim quang, vội vã mà đi. Mà lúc này, phương tây, Tu Di Sơn, nguyên bản ngồi vững tòa sen chuẩn đề đạo nhân cũng là chợt ồ lên một tiếng. Hắn chợt nổi hứng bất chợt, cảm giác được tiên cơ có biến. Điều này làm cho hắn không nhịn được ra tay đoán một hai. Chương 14, thánh nhân bật lộn, cuối cùng tới Tu Di Sơn, phần 1/2, chương 14, thánh nhân bật lộn, cuối cùng tới Tu Di Sơn, phần 1/2, chuẩn đề tấm kia hàng năm treo khổ sở chi sắc trên mặt, xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Đang ở mới vừa rồi, tâm huyết của hắn dâng lên, mơ hồ cảm giác được một cọc vốn nên thuộc về hắn Tây Phương Giáo đại cơ duyên, đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tốc độ, cách hắn đi xa. Nhưng là thôi diễn tiên cơ, lại là một mảnh hỗn độn. Vu yêu hai tộc đại chiến, sát khí ngất trời, nghiệp lực như biển, đã sớm đem toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cơ khuấy thành một nồi cháo. Vô số tuyến nhân quả quấn quýt lấy nhau, liền xem như thánh nhân, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm rõ đầu mối. Bất quá, liền xem như vậy, hắn cũng không phải cái gì cũng đoán không ra a tình huống như vậy, bình thường mà nói, chỉ có một khả năng. Đó chính là chuyện liên quan đến cái khác thánh nhân. Chỉ có dưới tình huống này, hắn mới có thể cái gì cũng không tính toán ra được. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Gần đây hắn duy nhất nhu đồ, cũng chính là Vu Yêu đại kiếp. Mong muốn từ Vu Yêu trong đại kiếp chia lại một ít chỗ tốt, để cho Tây Phương Giáo đại hưng. Bây giờ thiên cơ biến hóa, nhất định là cùng yêu tộc có liên quan. Không được, hắn phải đi nhìn một chút. Thực tại không được, trước tiên đem Lục Gáp Thu làm môn hạ, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không ngồi yên nữa. Hắn đột nhiên từ trên đài sen đứng lên, bước ra một bước, bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở Tu Di Sơn. Cùng lúc đó, yêu tộc thiên đỉnh, ngoài Nam Thiên Môn, không khí một mảnh ngắt lạnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầy mặt sắc mặt vui mừng, trong lòng khối cự thạch này rốt cuộc rơi xuống. Có Thông Thiên Thánh Nhân làm núi dựa, Lục Áp an toàn liền lại không nỗi lo về sau. Hắn yêu tộc cũng rốt cuộc ở nơi này trận thảm thiết lượng kiếp trong, tìm được một chút hy vọng sống. Đế Tuấn thậm chí đã ở mơ ước chờ Lục Áp học thành trở về, người mang thánh nhân đệ tử danh tiếng, vung cánh tay hô lên, đến lúc đó hắn yêu tộc thanh thế, ác sẽ đạt tới một cái trước giờ chưa từng có đỉnh núi. Đang ở hắn đắm chìm trong tốt đẹp trong ảo tưởng lúc, dị biến nảy sinh. Một đạo an lành rạng rỡ, nhưng lại mang theo một tia không cho cự tuyệt độ hóa ý Phật quang, từ phía trên bên sáng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Nam Thiên Môn. Ở nơi này cổ Phật dưới ánh sáng, toàn bộ yêu binh yêu tướng cũng cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, hoàn toàn không tự chủ sinh ra một loại bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật xung động. Vô Lượng Tiên Tôn một tiếng thanh âm du dương vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, một đạo người mặc đạo bào, cầm trong tay thất bảo diệu thụ bóng dáng, liền xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tây Phương Giáo nhị giáo chủ một trong, Chuẩn Đề thánh nhân. Lại một vị thánh nhân. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu góc ông một tiếng, trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt đọc lại. Hôm nay đây là thế nào? Thường ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh nhân, thế nào cái này tiếp theo cái kia địa hướng hắn cái này yêu tộc thiên đình chạy. Thông Thiên giáo chủ thấy được Chuẩn Đề trong nháy mắt, nguyên bản lạnh nhạt mặt mũi, nhất thời chìm xuống. Hắn tới làm gì? Câu trả lời, không cần nói cũng biết. Chuẩn Đề đạo hữu không ở phương Tây ngươi đất nghèo đợi, tới ta phương Đông làm chi? Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, trong lời nói mang theo một chút xíu không che giấu châm chọc cùng địch ý. Chuẩn Đề đạo nhân lại giống như là không nghe ra tới bình thường, vẫn là bộ kia cười ha hả bộ dáng. Hắn đầu tiên là hướng về phía Thông Thiên giáo chủ chắp tay thi lễ, vân đạo ra mắt Thông Thiên đạo hữu. Sau đó lại chuyển hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ra mắt hai vị bệ hạ. Một bộ lễ phép làm đủ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Vân đạo mới vừa với Tu Di Sơn tính toán, đông cảm thấy cùng ta phương Tây hữu duyên một cọc đại cơ duyên rơi vào nơi này, cho nên chuyên tới để kiểm tra một phen, không nghĩ hoàn toàn nhiễu đạo hữu nha hứng, tội lỗi, tội lỗi. Trong miệng hắn nói tội lỗi, trên mặt lại không có nửa phần ấy nấy. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Cùng phương Tây hữu duyên, câu này lời kịch, bọn họ nghe lỗ tai cũng mau lên kén. Vị này thánh nhân, nhưng phàm là thấy cái gì thứ tốt, đều sẽ tới bên trên một câu như vậy. Chẳng lẽ? Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong lòng đối phương cái đó dự cảm bất tường. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, bổ tọa cũng cảm thấy nơi đây cùng ta Tiệt giáo khá có duyên phận. Không biết Chuẩn Đề đạo hữu đã nói cơ duyên, đến tột cùng là vật gì a? Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, quanh thân kiếm ý bắt đầu mơ hồ bay lên. Hắn ngược lại muốn xem vị này phương Tây thánh nhân, ra mặt rốt cuộc có thể dạy đến trình độ gì. Chuẩn Đề vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản dáng vẻ, hắn lướt qua Thông Thiên, đem tầm mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Cái hướng kia chính là yêu tướng đi trước nên đón Lục Gáp phương hướng. Cơ duyên này không phải là vật ngoài thân, mà là một người. Chuẩn Đề đạo nhân cười híp mắt mở miệng, một câu nói liền để cho trong sân không khí hạ xuống băng điểm. Yêu tộc thập thái tử Lục Gáp cùng ta Tây Phương giáo có đại nhân quả, đại duyên phân. Bần đạo hôm nay riêng thu làm đồ mà tới. Và anh. Lời vừa nói ra, không khác nào đất bằng nổi sấm. Đế Tuấn cùng Thánh Nhất hoàn toàn ngưỡng ác. Hai vị thánh nhân lại đang cùng một ngày, đều muốn tới thu Lục Gáp làm đồ đệ. Nhà mình hài tử thế nào như vậy được hoan nghênh? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, không khỏi hừ nhẹ nói: "Hay cho một cùng ngươi phương Tây hữu duyên. Cái này Lục Gáp đã bị bổn tọa thu làm môn hạ, Chuẩn Đề ngươi hay là trở về đi thôi." Chuẩn Đề cũng là trong lòng cả kinh. Hắn liền nói: "Thế nào cảm giác thiên cơ có biến? Nguyên lai là Thông Thiên không biết chuyện gì xảy ra, chạy tới thu Lục Gáp làm đồ đệ. Đây không phải là đoạn mất bọn họ phương Tây cơ duyên sao?" Chuẩn Đề trong lòng cũng là âm thầm may mắn, cũng được bản thân tới kịp thời. Nếu không, cái này yêu tộc khí vận sẽ phải cùng bọn họ đột tay trong gang tấc. Chuẩn Đề vẫn vậy không nóng không đợi, chậm rãi nói: "Mọi thứ cũng giảng cứu một cái tới trước tới sau. Tuy nói đạo hữu tới trước, nhưng bần đạo cùng kia Lục Gáp duyên phận cũng là ở ước vạn năm trước liền đã nhất định. Cái này là thiên số, không ai nhưng đội cũng. Chuẩn Đề, bổn tọa cho ngươi mặt mũi đúng không? Không ngờ ở bổn tọa trước mặt vọng tán phiếm đến." Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn bị hắn bộ này vô lại mặt mũi cấp chọc giận. "Thiên số? Bổn tọa chính là thiên số. Hay là nói, ngươi muốn cùng bổn tọa đã làm một trận?" Thông Thiên bước ra một bước, thanh bình kiếm đã nơi tay. Kia cổ hủy thiên diệt địa kiếm ý, xa xa khóa được Chuẩn Đề. Ngoài Nam Thiên môn, hai vị thánh nhân dương cung tuất kiếm. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đại não vào giờ khắc này hoàn toàn dừng lại vận chuyển. Hai vị thánh nhân ở ngay trước mặt bọn họ vì cấp con trai hắn làm đồ đệ muốn đánh nhau, chuyện này là sao a? Ngoài Nam Thiên môn kia đủ để xé toạc đại la kim tiên thánh nhân uy áp, giống như hai ngồi vô hình thần sơn chặt chẽ đè ở Đế Tuấn cùng Thái Nhất nguyên thần trên. Bọn họ là yêu tộc thiên đình hoàng, là chuẩn thánh đại năng, là trong hồng hoàng đứng ở 200 triệu sinh linh cực điểm tồn tại. Có ở đây không giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy mình là báo tắc trong hai mảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát lá rụng. Hai vị thánh nhân bất giận, Đế Tuấn cũng nữa không để ý tới thiên đế binh nghiêm, cơ hội là cầu khẩn mở miệng. Tiểu nhi có thể được hai vị thánh nhân ưu ái, là ta yêu tộc to như trời phúc phận, tuyệt đối không thể vì vậy tổn thương hòa khí a. Hắn bây giờ chỉ muốn đội vàng đem cái này hai tôn đại thần đưa đi, tùy tiện vị nào đều được, lại để cho bọn họ rằng co đi xuống, hắn cái này yêu tộc thiên đình, sợ là cả gốc cây cột cũng không thừa nổi. Chuẩn đề đạo nhân vẫn là bộ tiêu bi thiên mẫn nhân bộ dáng, hướng về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất khẽ gật đầu. Hai vị bệ hạ bình tĩnh đừng nội, vân đạo cùng thông thiên đạo hữu, bất quá là luận đạo một phen, sẽ không đả thương cùng thiên đình chút nào. Hắn nói, lại chuyển hướng thông thiên giáo chủ, cười ha hả nói, thông thiên đạo hữu, người ta đều là thánh nhân, nếu ở chỗ này ra tay, nhân quả quá lớn, sợ thương tới vô tội. Không bằng, người ta cùng đi thiên ngoại hỗn độn, đã làm một trận. Người nào thắng, đệ tử này liền trở về ai. Như thế nào? Dưới mắt lúc này chuẩn đề, thông thiên đám người đều là mới vừa thành thánh. Đại gia đều ở đây giống vậy cảnh giới, cũng không đấu qua, chuẩn đề không hề cảm thấy mình có thể so với thông thiên yếu. Thậm chí chuẩn đề vẫn muốn tìm một cơ hội chứng minh Hồng Quân ban đầu nhìn lầm, chỉ lấy bản thân sư minh đệ hai người là ký danh đệ tử, ngược lại thu tam thành vị thân truyền. Dưới mắt cơ hội này đến rồi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần cái gì phi bốn thánh không thể phá Chu Tiên Tứ Kiếm, chuẩn đề càng là không có để ở trong mắt. Nếu là cái này Chu Tiên Tứ Kiếm thật như vậy ngu bức, năm đó La Hầu như thế nào lại bại bởi Hồng Quân? Tứ minh đại người, chuẩn đề xem ra, kia nhìn một cái chính là đạo tổ lúc ấy, đồ tốt cung cấp thái thượng cùng nguyên thủy, sợ thông thiên cảm thấy mình thiên bị, cố ý nói như vậy. Dù sao cái này Chu Tiên Tứ Kiếm chiến tích đặt ở nơi này, duy nhất ra sân đánh một trận, còn thua. Có thể thành thánh tồn tại, luôn là cảm thấy mình cùng người khác bất đồng, là đặc thủ. Chuẩn đề cũng là như vậy. Hắn bây giờ, có thể nói là tràn đầy tự tin, đánh bại thông thiên, chứng minh bản thân phương Tây Diệu Pháp, càng hơn phương Đông. Tốt. Thông thiên giáo chủ dĩ nhiên là đáp ứng. Đùa giỡn, hắn biết sợ. Sợ cũng không mang theo sợ được rồi. Thiên ngoại hỗn độn, bổn tọa chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, bóng dáng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo ngút trời kiếm quang, thẳng vào cựu thiên gia vô tận hỗn độn. Chuẩn đề đạo nhân hướng về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất ấy náy cười một tiếng, trong tay thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng quét một cái, bóng dáng cũng biến mất theo không thấy. Ngoài Nam Thiên môn, kia hai cố đủ để áp sập muôn đời khủng bố uy áp, đột nhiên tiêu tán. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gần như mệt lạ. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được đối phương kiếp hậu dư sinh may mắn, cùng với cấp độ càng sâu mở mịt cùng vô lực. Thiên ngoại hỗn độn đang ở hai vị thánh nhân biến mất sau một khắc, kia phiến binh hằng tĩnh mịch hỗn độn biển đột nhiên sôi trào. 100 triệu 10 ngàn dặm hỗn độn khí lưu bị khuấy động, hóa thành ngút trời sóng lớn. Khủng bố sát hại kiếm khí cùng an lành bảy màu phật quang ở nơi nào điên cuồng va chạm, chôn bụi. Mỗi một lần đụng nhau, cũng buộc phát ra đủ để mở ra một phương tiểu thế giới, lại trong nháy mắt đem hủy diệt khủng bố năng lượng. Toàn bộ hồng hoang thế giới cũng có thể cảm nhận được kia đến từ thiên ngoại chấn động kịch liệt. Vô số đại năng rối rít từ bế quan trong thức tỉnh, hoảng sợ nhìn về thiên ngoại. Ngoài Nam Thiên môn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất Tâm lại một lần nữa nhắc tới cổ họng. Bọn họ bây giờ cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi phán quyết cuối cùng. Giờ khắc này, thời gian trở nên vô cùng dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, hoặc giả chẳng qua là một cái chớp mắt, lại có lẽ là ngàn vạn năm. Thiên ngoại hỗn độn bạo động, dần dần lắng lại. Một đạo bóng dáng từ cuộn trào hỗn độn khí lưu trong chậm rãi đi ra. Đạo bào màu xanh vẫn vậy không nhiễm một hạt bụi, quanh thân kiếm ý ngút trời. Ha ha, ha 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 ha. Một trận sung sướng lâm ly, tràn đầy vô tận đắc ý tiếng cười lớn, vang dội toàn bộ 33 tầng trời. Là Thông Thiên giáo chủ, hắn trở lại rồi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Âm đột nhiên giật mình. Thắng, Thông Thiên giáo chủ thắng. Chương 14, Thánh nhân vật lộn, cuối cùng tới Tu Di Sơn, phần 2, 2, chương 14, Thánh nhân vật lộn, cuối cùng tới Tu Di Sơn, phần 2, 2, kia chuẩn đề thánh nhân, nhưng không thấy bóng dáng. Ai thắng ai thua, đã không cần nói cũng biết. Một cỗ mừng như điên, trong nháy mắt đánh sụp Đế Tuấn lý trí. Hắn cơ hồ là liền lăn một vòng địa sông lên phía trước, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ, được rồi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Chúc mừng thánh nhân thần thông vô địch, pháp lực vô biên. Tiểu nhi có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, chính là hắn tam sinh hữu hạnh. Ta trên yêu tộc hạ, vô cùng cảm kích. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông xuống thiên đế tôn nghiêm, tư thế nhún nhường tới cực điểm. Thái Nhất cũng liền vội vàng tiến lên, sâu sắc một xá, không dám chậm trễ chút nào. Thông Thiên giáo chủ xem dưới chân hèn mọn như ở trước mắt yêu tộc đôi hoàng, chẳng qua là hưởng thụ thắng lợi khoái ý, nhàn nhạt khoát tay một cái. Đứng lên đi. Ừm. Hắn khẽ dạng, tựa hồ mới nhớ tới chính sự. Đồ đệ đâu? Đế Tuấn nghe vậy, như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, xoay người hướng về phía sau lưng một kẻ run lẩy bẩy yêu tướng, gàn giọng quát lên. Còn đứng được ra đó làm gì? Nhanh, nhanh đi đem thập thái tử mời tới. Bái kiến sư tôn. Là kia yêu tướng như ở trong mộng mới tỉnh, liền lăn một vòng địa hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng phong tới. Chỉ chốc lát sau, kia yêu tướng liền dẫn một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Đó là một cái xem ra chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, người mặc lộng lây áo lông và nóng. Chẳng qua là, cái kia vốn nên rạng rỡ chói mắt vụ ý đi, giờ phút này lại có vẻ có chút tạm đạm vô quang, thậm chí có vài chỗ hư hại. Hắn cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào, thân thể ở hơi phát run. Tấm kia gương mặt non nớt bên trên, không có chút nào hoàng tử nên có kiêu ngạo cùng quý khí, chỉ có tan không ra sợ hãi cùng hèn nhát. Hắn chính là Lục Ác, đã từng truy đuổi nô đùa, vết cháy đại địa Kim Ô thập thái tử. Ở đại nghệ kia hủy thiên diệt địa dưới sự đuổi giết, hắn mặc dù may mắn thoát được một mạng, nhưng trong lòng kiêu ngạo cùng tâm khí từ lâu bị triệt để bắn nát. Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn xem cái đó ở trước mặt mình, vâng vâng dạ dạ, thậm chí không dám nâng đầu hài đồng, không khỏi nhíu mày. Đây chính là Lục Ác, đây chính là ngày sau có thể sử dụng âm độc pháp bảo chú sát hắn tiệt giáo giường cột Lục Ác. Thế nào thấy không được lắm dáng vẻ. Điều này làm cho Thông Thiên không khỏi có chút hoài nghi. Tiểu tử này thật được không? Bất quá việc đã đến nước này, Thông Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Đi thôi. Hắn vất ống tay áo một cái, một đạo tiên quang cuốn lên vẫn còn ở phát run Lục Ác, bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất ở Nam Thiên Môn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cung kính lại đưa, cho đến kia cổ thánh nhân uy áp hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, mới dám đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được đối phương như chút được gánh nặng may mắn, cùng với một tia không cách nào che giấu mừng như điên. Cuối cùng ban quan, không có. Chuyên buồn hoàng chỉ ý. Đế Tuấn hít sâu một hơi, cặp kia đỏ ngầu trong đôi mắt, lần nữa bị vô tận điên cuồng cùng bạo ngược chỗ lấp đầy. Thiên đỉnh toàn bộ yêu binh, dốc toàn bộ ra. Trận chiến này, bất diệt vu tộc, thế không trở về. Vâng. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh, đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, trước kia chưa từng có hiệu suất, điên cuồng vận chuyển lên. Không còn có nỗi lo về sau yêu tộc đôi hoàng, đem toàn bộ lực lượng, toàn bộ lửa giận, cũng chút xuống đến tràng này cuốn qua toàn bộ hồng hoang đại chiến trong. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa chiến tranh lại cháy lên, hơn nữa so trước đó bất cứ lúc nào, cũng càng thêm thảm thiết, càng thêm máu tanh. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Toàn bộ hồng hoang phía đông đại lục, hoàn toàn hóa thành một mảnh máu và lửa luyện ngục. Vô số sinh linh ở nơi này trận lượng kiếp trong hóa thành cho bay, vô tận sát khí cùng nghiệp lực, làm cho cả hồng hoang thiên cơ cũng trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá đây hết thể gió tanh mưa máu, cũng cùng người đã ở hồng hoang phương Tây Diệp Thần không có quan hệ gì với trưởng nhĩ định quang tiên. Cùng ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, sát khí ngút trời phương đông đại lục so với phương Tây, lộ ra dị thường sạch sẽ. Trong tiên địa linh khí mỏng manh, dãy núi trọc, đại địa bên trên ít có thực vật bao trùm, khắp nơi cũng lộ ra một cố cằn cỗi cùng băng lạnh. Nhưng giống vậy, nơi này cũng ít kia phần làm người ta nghẹt thở khí sát phạt, nhiều một kia quỷ dị yên lặng. Dưới Tu Di Sơn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn trước mắt mảnh này trồi lùi, linh khí mỏng manh đến đáng thương dãy núi mở miệng nói: "Nơi này chính là Tu Di Sơn, Tây Phương Giáo đạo tràng." Hắn xoay người, dùng một loại thái độ bề trên, mắt nhìn xuống Diệp Thần. "Diệp sư đệ, đây chính là thánh nhân đạo tràng, ngươi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có ném đi ta tiệt giáo mặt mũi." Lời nói kia trong góc cùng cảm giác ưu việt, gần như muốn tràn ra. Diệp Thần liền mí mắt đều chẳng muốn mang một cái. "Đây chính là Tây Phương Giáo." Quả nhiên là nghèo a, không trách cái này hai hàng ngày sau ngày ngày khóc than, thấy cái gì đều nói cùng ta phương Tây lưu duyên. Há mồm chính là cái đó phương Tây vùng đất nghèo nàn. Tình cảm bọn họ nói chính là thật. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng từ trên núi bước nhanh đón xuống. Người đến là cái xem ra tròn lẳn đạo nhân, trên mặt thủy chung treo một bộ cười ha hả bộ dáng, để cho người nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy do người tới, bất mãn hừ một tiếng. Không ngờ chỉ phải một người tới đón tiếp bọn họ. Thật là không ra gì tủn mủn. Kia mập đạo nhân cũng là không để ý, đi tới trước mặt hai người, chắp tay thi lễ. Đệ tử Di Lặc, phụng gia sư chi mệnh, cung nên tiệt giáo hai vị đạo hữu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên chẳng qua là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhẹ ửng, liền đáp lễ đều chẳng muốn làm, một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ. Vậy mà bên cạnh hắn Diệp Thần lại trịnh trọng địa chắp tay đáp lễ lại. Tiệt giáo đệ tử ký danh Diệp Thần, ra mắt Di Lặc sư minh. Một tiếng này sư minh để cho Di Lặc nụ cười trên mặt không khỏi một nữa. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn một cái Diệp Thần. Tiệt giáo đệ tử không đều là Trường Nhĩ Định Quang Tiên loại này, ánh mắt lớn ở trên đỉnh đầu ra hòa sao? Thế nào cái này xem ra bình bình đệ tử ký danh, ngược lại như vậy khiêm tốn lễ độ, thật là chuyện lạ. Diệp Thần cũng mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Vị này chính là tương lai Đông Lai Phật Tổ, bây giờ kết một thiện duyên, tổng không hỏng chỗ. Hơn nữa, có Trường Nhĩ Định Quang Tiên thằng ngu này ở bên cạnh làm so sánh, càng có thể ra vẻ mình khiêm tốn hiền hòa, thứ nhất phần ấn tượng trực tiếp kéo căng. Hai vị đạo hữu đường xa mà tới, xin mời đi theo ta đi, hai vị lao sư đã ở trong điện chờ. Di Lặc nét cười chân thành mấy phần, né người dẫn đường. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần coi như là đối Tây Phương Giáo nghèo có khắc sâu hơn nhận biết. Đường núi là gập lên đường đất, hai bên liền cây ra dáng linh căn cũng không thấy được. Tình cờ đi ngang qua Tây Phương Giáo đệ tử, từng cái một xanh sao vàng gọn, trên người đạo bào cũng rửa đến trắng bệnh, nào có nửa phần tiên gia khí độ, cũng là một đám phàm trần khổ tu sĩ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt vẻ khinh bỉ, đã không che giấu chút nào. A, đây cũng là thánh nhân đạo tràng. So với ta kia là phụ, nhưng kém xa. Hắn câu này không lớn không nhỏ lẩm bẩm, rõ ràng truyền tới Di Lặc trong tai. Di Lặc nụ cười trên mặt không thay đổi, chẳng qua là cười ha ha, cũng không nói tiếp. Diệp Thần ở trong lòng thẳng lắc đầu. Khó trách Định Quang Tiên sau đó đi Phật môn sau, liền không cái gì nổi lên được. Liên chuẩn đề cái này cẩn thận mắt, Định Quang Tiên cái này thái độ còn muốn ra mặt. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa xem ra rất là đại điện đơn sơ trước. Đại điện này, nói là đại điện, kỳ thực chính là cái dùng núi đá lũy đứng lên cực lớn nhà đá, cả gốc ra dáng trụ cột cũng không có, đừng nói gì đến giường cột chạm trổ, tiên khí quẩn quanh. Di Lặc mang theo hai người đi vào trong điện. Trong điện, hai cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trên đài sen. Bên trái một người, mặt mũi khổ sở, mặt ủ mày chau, chính là tiếp dẫn thánh nhân. Mà bên phải chuẩn đề đạo nhân cũng là có chút đặc thù. Chỉ thấy kia chuẩn đề đạo nhân toàn bộ đầu đều bị một tầng nồng nặc màu vàng thần quang bao phủ, để cho người căn bản không thấy rõ dung mạo của hắn. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là hiếu kỳ không dứt. Đây là cái gì hình thù? Dù thế nào cũng sẽ không phải chuẩn đề thánh nhân không có phương tiện gặp người. Chẳng lẽ là ở tu hành bí thuật gì sao? Diệp Thần đây là không biết, chuẩn đề đạo nhân bộ dáng như vậy là bị nhà mình lao sư đánh. Nếu là biết, hắn khẳng định thay cái thời gian tới Tây Phương giáo. Đùa giỡn, người nào không biết, chuẩn đề ở Hồng Hoang nhiều đại năng trong là nhất thủ giai, cũng không có nhất hạ cuối. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không ngại ý lớn hiếp nhỏ a bên kia, Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ coi là thánh nhân pháp thân huyền diệu, không dám nhìn hơn, đội vàng cùng Diệp Thần cùng nhau lên đi về phía trước lễ. Tiệt giáo đệ tử Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Diệp Thần, bái kiến tiếp dẫn thánh nhân, bái kiến chuẩn đề thánh nhân. Hai vị tiểu hữu, không cần đa lễ. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm kia trong cũng lộ ra một cỗ tan không ra sầu khổ. Ngược lại chuẩn đề đạo nhân, danh trước mở miệng, kia cách thần quang truyền ra thanh âm, có vẻ hơi ồ ồm. Hai vị tiểu hữu đường xa mà tới, không biết vì chuyện gì a? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng vui mừng, cơ hội biểu hiện đến rồi. Hắn cướp ở Diệp Thần trước, tiến lên một bước, ưỡn thẳng sống lưng, mang trên mặt một tia thân là thánh nhân sứ giả kiêu ngạo. Khải bẩm hai vị thánh nhân. Hắn cố ý cất cao giọng, dường như muốn làm cho cả Tu Di Sơn cũng nghe được. Đệ tử này tới, là Phụng Gia Sư, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo chủ chi mệnh. Chuyên tới để mời hai vị thánh nhân, tiến về ta Đông Hải Kim Ngao đảo một lần. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói đến được kêu là một cái ý khí phong phát, cũng vinh dự lây. Hắn đã có thể tưởng tượng, bản thân sau khi trở về, ở đồng môn trước mặt khoe khoang bản thân làm sứ giả, ra mắt hai vị thánh nhân phong quang chẳng diện. Vậy mà, hắn dứt tiếng trong nháy mắt. Trong đại điện không khí, trong nháy mắt đọc lại. Tiếp dẫn thánh nhân tấm kia vốn là khổ sở mặt, trở nên càng thêm sầu khổ. Mà bên cạnh hắn chuẩn đề đạo nhân, kia bao phủ ở đầu thần quang, đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó không khống chế được địa kịch liệt ba động một chút. Đi Kim Ngao đảo. Còn một lần. Chuẩn đề chỉ cảm thấy mặt mình lại bắt đầu mơ hồ đau. Cái này thông thiên, mới vừa ở hỗn độn trong đem mình đánh một trận, cướp đệ tử của mình, bây giờ lại phái người tới mời bản thân đi địa bàn của hắn. Đây là ý gì? Đây là uy hiếp trắng trợn. Là diêu võ dương ai? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề nhìn Định Quang Tiên hai người ánh mắt đều có chút không được bình thường. Điều này hiển nhiên là hận nhà cùng ỗ bên trên. Nguyên bản chuẩn đề thấy được Định Quang Tiên cùng Diệp Thần, còn dâng lên mấy phần yêu tài ý tưởng, mong muốn liền đem vì hai người lôi kéo đến Tây Phương giáo tới. Nhưng là bây giờ mà, chuẩn đề đã là không có cái ý niệm này. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là cả người run run một cái. Ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc sát cơ. Vì sao nói quen thuộc đâu? Bởi vì loại này sát cơ cùng trước hắn tại trên người Thông Thiên giáo chủ cảm giác được vậy, chính là thánh nhân sát cơ. Bất quá, cái này sát cơ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Để cho Định Quang Tiên cảm thấy, đây đều là ảo giác của mình. Dù sao chuẩn đề thánh nhân thế nhưng là thánh nhân tôn sư, như thế nào lại đối với mình tên tiểu bối này có sát cơ đâu? Mình cũng không có đắc tội qua thánh nhân a, giờ phút này Diệp Thần cũng không biết, mình muốn cùng Tây Phương giáo tạo mối quan hệ, cải đầu Tây Phương giáo kế hoạch, không ngờ trời xui đất khiến lên dưới, bị Thông Thiên làm hỏng. Chuẩn đề đạo nhân chợt nghĩ tới điều gì bình thường, mắt cô lỗi chuyển một cái, chủ động mở miệng nói: "Hai vị sư điệt đường xa mà tới, nói vậy cũng là khổ cực. Bổn tọa nơi này, vừa đúng có hai cái lễ ra mắt, tặng cho hai vị sư điệt." Chương 15, Định Quang thảm bại, Diệp Thần ra tay, phần 1/2, chương 15, Định Quang thảm bại, Diệp Thần ra tay, phần 1/2, lễ ra mắt. Còn hai cái. Diệp Thần nghe nói như thế, cả người cũng sửng sốt. Tình huống gì? Đây là cái đó vắt chảy ra nước, vì một chút thứ tốt, liền mặt cũng không muốn chuẩn đề thánh nhân sao? Thế mà lại chủ động đưa người lễ vật. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đây cũng quá khác thường. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Diệp Thần trong lòng còi báo động vũ vang, chẳng lẽ trong này có cái gì chuẩn đề tính toán ở trong đó sao? Bên cạnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên thật không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe đến có thánh nhân ban thưởng lễ ra mắt, nhất thời mừng ra mặt, đội vàng sẽ phải dập đầu bái tạ. Văn bối đa tạ sư thúc trọng thưởng. Vậy mà, đầu gối của hắn còn không có cúi xuống đi, chuẩn đề đạo nhân kia ồm ồm lời nói liền vang lên lần nữa. Ha ha, đừng vội tạ. Chuẩn đề đạo nhân cách thần quang, chậm rãi mở miệng. Cái này lễ ra mắt, cũng không phải lấy không. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là sững sờ, có chút không hiểu ngẩng đầu lên. Chỉ nghe chuẩn đề tiếp tục nói, ta phương Tây cằn cỗi, môn hạ đệ tử tầm mắt nông cạn, chưa từng thấy qua phương Đông huyền diệu tiên pháp. Bùn tọa nhìn hai vị sư điệt căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thâm. Không bằng, xin mời hai vị sư điệt chỉ điểm ta cửa này hạ đệ tử một hai, để bọn họ cũng khai mở tầm mắt, kiến thức một chút thượng thành tiên pháp lợi hại. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, trong đại điện không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Tiếp dẫn thánh nhân tấm kia khổ ha ha mặt, sầu khổ chi sắc càng đậm, hắn hơi nhắm hai mắt, phảng phất không đành lòng nhìn lại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một cỗ mừng như điên. Chỉ điểm Tây Phương giáo đệ tử, cái này không phải là để hắn làm chúng biểu diễn tiệt giáo tiên pháp uy phong sao? Đây quả thực là ngủ gật có người đưa gối đầu a. Hắn đang giàu không có cơ hội ở thánh nhân trước mặt biểu hiện bản thân, cơ hội này không liền đến. Về phần cùng Tây Phương giáo đệ tử so tài, a, liền phương Tây cái này địa phương cất chim cũng không có thể có cao thủ gì? Nhìn một chút bên ngoài những thứ kia xanh sao vàng bọn đệ tử biết ngay, từng cái một cân mấy trăm năm chưa ăn qua cơm tựa như, có thể có thần thông gì? đây quả thực là tặng không công lao. Thánh nhân quá khen. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đè nén nội tâm kích động, giả trang ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, chắp tay nói, nếu thánh nhân có mệnh, đệ tử tự nhiên tuân theo. Có thể cùng Tây Phương Giáo các sư huynh đệ so tài luận đạo, cũng là chúng ta vinh hạnh. Hắn đáp ứng được kêu là một cái dứt khoát, như sợ Diệp Thần cùng hắn cướp phần này danh tiếng. Diệp Thần cũng là không nói. Vinh hạnh. Vinh hạnh ngươi cái đại đầu bị a. Ngươi không thấy chuẩn đề kia thần quang phía sau mặt cũng mau cười sai lệch sao? Ngươi sẽ không phải là cảm thấy thánh nhân không nhìn ra trình độ của ngươi đi? Vẫn cảm thấy toàn bộ Tây Phương Giáo đệ tử trong cũng không người là đối thủ của ngươi sao? Tự tin như vậy sao? Trước hắn thế nào không có phát hiện cái này Định Quang Tiên như vậy phiêu? Tuyệt đối không thể. Diệp Thần nóng nảy, liền vội vàng tiến lên một bước, muốn ngăn cản. Ta cùng sư huynh hai người tu vi nông cạn, như thế nào dám chỉ điểm thánh nhân môn hạ cao đồ? Chuyện này tuyệt đối không thể a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy Diệp Thần đi ra phá đám nhất thời không vui, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Diệp sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chuẩn đề sư thúc để mắt bọn ta, mới cho cơ hội này, ngươi có thể nào dùng rằng từ chối, đọa ta tiệt giáo uy phong. Hắn lời nói này đại nghĩa lâm nhiên, phản phất Diệp Thần mới là kẻ nhát gan đó sợ phiền phức tiểu nhân. Diệp Thần càng là hết ý kiến. Cái này sư thúc gọi lên. Ngươi gọi như vậy, Thông Thiên giáo chủ biết không? Thật sự là bị người bán còn rút kiếm tiền. Tốt, tốt, tốt. Chuẩn đề đạo nhân nói liên tục ba chữ tốt, kia bao phủ ở đầu thần quang cũng hưng phấn ba động đứng lên. Không hổ là thượng thanh nhất mạch đệ tử, quả nhiên có đảm đương, có khí phách. Hắn không nhìn thẳng Diệp Thần, hướng về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên rất là tán thưởng. Đã như vậy, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định. Di Lặc, Chuẩn Đề chuyển hướng một bên Mập đạo nhân. Ngươi liền đại biểu ta Tây Phương giáo, hướng Tiệt giáo hai vị sư điện, lãnh giáo một phen đi. Một mực đứng hầu ở bên Di Lặc, nghe vậy trên mặt vẫn vậy treo bộ kia hiền lãnh vô hại đủ cười, tiến lên một bước, hướng về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Diệp Thần chắp tay thi lễ. Đệ tử Di Lặc, ra mắt Định Quang sư minh. Sư đệ tu vi vừa đúng cũng là Thái Ức Kim Tiên, còn mời Định Quang sư minh hạ thủ lưu tình. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn trước mắt cái này cười ha hả mập mạp, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Liền hắn, xem ra ngây ngô ngây ngốc, nhìn một cái chính là chẳng ra sao. Xem ra cái này Tây Phương giáo là thật không ai. Hắn hắng giọng một cái, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân địa bộ. Sư đệ không cần đa lễ, người ta chẳng qua là so tài, điểm đến là dừng liền có thể, sư minh ta sẽ hạ thủ lưu tình. Diệp Thân ở bên cạnh đã hoàn toàn buông tha cho dãy rủa. Không cứu, chờ chết đi. Vị này chính là tiếp dẫn đệ tử thân truyền, thực lực tuyệt đối không kém. Ngươi đánh trả hạ lưu tình, người ta không đem ngươi cứ đánh ra tới, cũng coi như là cho ngươi Thông Thiên sư tôn mặt mũi. Đa tạ sư minh thông cảm. Di Lặc vẫn vậy cười ha hả, nụ cười kia xem ra chân thành vô cùng. Hắn nghiêng người sang, làm một cái mời dùng tay ra hiệu. Bên trong đại điện địa phương nhỏ hẹp, không thi triển được, không bằng chúng ta đi bên ngoài diễn võ trường. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngạo nghễ gật đầu, trước tiên cất bước hướng đi ra ngoài điện, tấm lưng kia tràn đầy sắp đại hoạch toàn thắng tự tin. Diệp Thân thở dài, chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo. Rất nhanh, đoàn người đi tới cái gọi là diễn võ trường. Nói trắng ra, chính là trước đại điện một mảnh bị cố ý bằng phẳng đi ra đất trống, mặt đất dải đá xanh, chung quanh liền cái ra dáng lan can cũng không có, lộ ra đặc biệt hàn toan. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đảo mắt một tuần, khoe miệng xem thường cũng mau không giấu được. Hắn xoay người, hướng về phía Di Lặc ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, để cho sư huynh ta xem một chút, các ngươi Tây Phương giáo đạo pháp, rốt cuộc có gì chỗ độc đáo. Kia khinh bạc tư thế, phách lối ngôn ngữ, để cho Chuẩn Đề đạo nhân trên đầu thần quang, cũng không nhịn được lại kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Tốt, rất tốt. Hôm nay không đem ngươi đánh phọt cứ tới, cũng coi như ngươi khôn khéo được sạch sẽ. Di Lặc nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa. Hắn chẳng qua là không nhanh không chậm đi tới nơi trốn trung ương, hướng về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, lần nữa chắp tay thi lễ. Sư minh, mời. Hừ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều. Hắn bấm pháp quyết, trên người tiên quang đại phóng, một cô thuộc về Thái Ức Kim Tiên uy áp, không giữ lại chút nào hướng Di Lặc nghiền ép mà đi. Hắn muốn một chiêu, chỉ dùng một chiêu, liền đem cái này không biết trời cao đất rộng mập mạp hoàn toàn đánh bại. Khiến cái này Tây Phương giáo nhà quê nhìn một chút, cái gì mới thật sự là thượng thanh tiên pháp. Vậy mà đang ở hắn kia hùng mạnh uy áp sắp bao phủ Di Lặc trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một mực cười ha hả, xem ra hiền lành vô hại Di Lặc chợt động. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Với anh, một cỗ so Trường Nhĩ Định Quang Tiên về điểm kia uy áp kinh khủng đâu chỉ gấp trăm ngàn lần màu vàng vật quang, đột nhiên từ Di Lặc trong cơ thể bộc phát ra. Kia vật quang minh ngông, trang nghiêm, thần thánh, mang theo một cỗ chấn áp 3,000 thế giới, phổ độ triệu triệu chúng sinh vô thượng vĩ lực. Trường Nhĩ Định Quang Tiên về điểm kia Thái Ức Kim Tiên uy áp, ở nơi này cổ kinh khủng Phật mỹ nước trước, liền như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, liền trong nháy mắt đều không thể chịu đựng, liền bị cọ rửa được sạch sẽ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt ngạo nghễ cùng kinh miệt, trong nháy mắt đọc lại. Thay vào đó, là vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đều là Thái Ức Kim Tiên, trên lệch này lớn như vậy sao? Hắn cảm giác mình đối mặt, không phải một cái mập đạo nhân, mà là một tòa vắt ngang thiên địa nguy nga thần sơn. Kia cổ kinh khủng áp lực, để cho hắn cả người xương cốt đều ở đây rền rĩ, nguyên thần đều đang run rẩy. Di Lặc nụ cười trên mặt, rốt cuộc thu liễm mấy phần. Hắn xem đã mặt không có chút máu, lão đảo muốn ngã Trường Nhĩ Định Quang Tiên, chậm rãi nâng lên bản thân con kia mập mạp mũm mĩm tay phải. "Sư minh, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, hắn một trường vô ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có dạng rỡ chói mắt tiên quang. Chính là như vậy bình bình một trường. Thế nhưng là ở trong mắt Trường Nhĩ Định Quang Tiên, một trường này lại phảng phất che đậy toàn bộ thiên địa. Con kia trắng mập bàn tay ở trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại, hóa thành một phương màu vàng Phật quốc thế giới, hướng hắn đè xuống đầu. Phía kia màu vàng Phật quốc thế giới, ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong tầm mắt vô hạn phóng đại, đè xuống đầu. Đây không phải là pháp lực, không phải thần thông, mà là một loại lý trấn áp, là một loại đạo nghiệt ép. Dưới một trường này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm giác mình chọn đời sở học hết thệ thượng thanh tiên pháp đều được chuyển tiểu lâm. Ta không tin ta thất bại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo khí đen từ hắn thiên linh cái lao ra, hóa thành một cây lớn chừng bàn tay, lại tản ra vô tận đoán độc cùng bất tường khí tức màu đen cây quạt nhỏ. Vậy mà, làm kia ác độc khí đen chạm đến trang nghiêm thần thánh màu vàng Phật quang lúc, liền như là phí thang bắt tuyết, liền một tia rung động đều không thể dâng lên, liền bị trong nháy mắt tỉnh hóa, tiêu trừ ở vô hình. Phúc. Pháp bảo bị phá, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tâm thần rung mạnh, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Mà con kia trắng mập bàn tay, biến thành Phật quốc thế giới, đã ầm ầm rơi xuống. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến mức tận cùng tiếng vang lớn. Toàn bộ Tu Di Sơn cũng vì đó nhẹ nhàng rung một cái. Trong diễn võ trường, bụi mù tan đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặt như dây vàng, chật vật không chịu nổi. Di Lặc cuối cùng nâng tay. Nhưng loại kết quả này, so giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu triệu triệu lần. Hắn, Thông Thiên Thánh Nhân ngồi xuống đệ tử thân truyền, Tiệt Giáo hiểu rõ tiên nhân, Thái Ất Kim Tiên đại năng, lại bị một cái chưa nghe ai nói đến Tây Phương giáo mập mạp, một đoạn diệt. Vô cùng nhục nhã. Đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Chương 15, Định Quang thảm bại, Diệp Thần ra tay, phần 2, 2. Chương 15, Định Quang thảm bại, Diệp Thần ra tay, phần 2, 2. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, hắn thân là Tiệt Giáo đệ tử toàn bộ vinh quang đều ở đây một chừng dưới bị vô vỡ nát. Di Lặc thu bàn tay về, nụ cười trên mặt lại khôi phục bộ kia hiền lành vô hại bộ dáng, hướng về phía đại điện phương hướng chắp tay thi lễ. Khải bẩm lão sư, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Diệp Thần đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng đối với cái kết quả này đã sớm chuẩn bị. Bên trong đại điện, Chuẩn Đề đạo nhân kia ồ mộng, nhưng lại mang theo một tia không nén được sung sướng thanh âm vang lên. Ha ha ha, tốt, hay cho một so tài luận đạo. Di Lặc, ngươi làm rất tốt. Bất quá, thượng thanh tiên pháp huyền diệu vô song, chỉ nhìn một người diễn luyện, làm sao có thể dòm này toàn cảnh. Kia bao phủ ở Chuẩn Đề đầu thần quang đột nhiên chuyển hướng Diệp Thần. Một cổ vô hình nhưng lại nặng như muôn đời thần sơn áp lực trong nháy mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Vị này Diệp sư điệt tựa hồ còn chưa ra tay đi, không bằng cũng mời sư điệt kết quả chỉ điểm ta Tây Phương giáo đệ tử một hai như thế nào. Đến rồi, đúng là vẫn còn tránh không thoát. Diệp Thần trong lòng thở dài, hắn bây giờ nếu là dám nói không chữ, sợ là một giây kế tiếp cũng sẽ bị vị này nhỏ mọn thánh nhân đi hận bên trên. Nói không chừng có thể trực tiếp lấy bất kính thánh nhân làm lý do trừng phạt hắn. Hắn cũng là âm thầm may mắn, mình là nhân tộc, không cần lo lắng được tu làm bật cưới cái gì. Đã như vậy, trễ như vậy bối liền đều xấu. Diệp Thần thấy tránh không hết, tiến lên một bước, hướng về phía đại điện phương hướng, sâu sát một xá. Tốt. Không hổ là Tiệt Giáo đệ tử, quả nhiên có mấy phần khí thế. Chuẩn Đề đạo nhân hài lòng nở nụ cười. Hắn không tiếp tục để cho Di Lặc ra tay. Như vậy cũng quá rõ ràng. Ánh mắt của hắn chuyển một cái, rơi vào Di Lặc sau lưng, một cái mặt mũi khô cằn, vẻ mặt trang nghiêm đạo nhân trên người. Nhật Quang, ngươi vừa đúng cũng là huyền tiên tu vi. Ngươi liền đại biểu ta Tây Phương giáo, hướng Diệp sư điệt, lãnh giáo một phen đi. Cái kia tên là Nhật Quang đạo nhân nghe vậy, tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Thần chắp tay thi lễ. Đệ tử Nhật Quang, ra mắt Diệp sư đệ. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ, thần tình nghiêm túc, phản phất không phải tới so tài, mà là tới tham gia cái gì trọng yếu nghi thức. Diệp Thần thần thức ở trên người đối phương đảo qua một cái. Huyền tiên tuyệt cùng. Diệp Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, Chuẩn Đề vẫn là phải để mặt. Cái này nếu là cấp hắn đến rồi Thái Ức Kim Tiên, Diệp Thần cũng chỉ có thể tại chỗ nhận thua đầu hàng. Bất quá từ tên của hắn, Diệp Thần cũng nhận ra thân phận của người này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ngày sau bên trong Phật môn Nhật Quang Bồ Tát. Cũng coi là một cái tiểu danh nhân, bất quá không có Di Lặc, địa dấu bọn họ danh khí lớn. Đối với loại này có tên có tuổi cường giả, Diệp Thần dĩ nhiên là không có chút nào sơ sẩy. Sư minh khách khí, mời. Diệp Thần giống vậy đáp lễ lại, mở miệng nói. Nhật Quang cũng không nói nhảm, hai tay hắn chắp tay, trên người đột nhiên sáng lên một cô nóng cháy như lớn ngày ánh sáng màu vàng. Sư minh, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn một trường vô ra. Một trường này, quang minh chính đại, nóng cháy đường hoàng, mang theo một cỗ tịnh hóa thế gian hết thể âm tà huy hoàng chi uy. Trường phong chưa đến, kia cổ nóng rực sóng khí cũng đã để cho không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mèo. Cứ thật, cái này Tây Phương giáo đệ tử, thế nào mỗi một người đều mạnh như vậy? Diệp Thần trong lòng điên cuồng rủa xả, động tác trên tay cũng là không chậm. Kỳ thực Diệp Thần không biết là, chính là bởi vì phương Tây nghèo khó, gì pháp bảo cũng không có, bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi này thần thông phía trên hạ khổ công. Chỉ thấy Diệp Thần không tránh không né, đồng dạng là bình bình một quyền, đó kia giống như huy hoàng lớn ngày một trường, đánh tới. Một quyền này, không có tiên quang, không có đạo vận, thậm chí ngay cả pháp lực chấn động cũng yếu ớt được có thể bỏ qua không tính. Xem ra, giống như là một phàm nhân vũ phu, vung ra chất pháp tự nhiên một quyền. Thấy cảnh này, chung quanh những thứ kia Tây Phương giáo đệ tử cũng sửng sốt. Người nọ là điên rồi sao? Dung Lục Quyền đi đón đỡ Nhật Quang sư huynh đại Nhật Quang minh trưởng. Ngay cả một mực mặt vô biểu tình Nhật Quang cũng hơi hơi mở ra. Hắn muốn thu tay, cũng đã không còn kịp rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền trưởng ngang nhiên tương giao. Theo dự đoán, máu thịt tung tóe, xương cốt gãy lìa chẳng diện cũng không có xuất hiện. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, phảng phất là hai khối bền chắc không thể gãy thân thiết, hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng khí, lấy hai người làm trung tâm, đột nhiên nổ tung, cuốn qua toàn bộ diễn võ trường. Đập, đập, đập. Nhật quang kia khô cằn bóng dáng, lại bị một quyền này trong ẩn chứa khủng bố lực đạo, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ba bước. Hắn con kia cùng Diệp Thần quả đấm tiếp xúc bàn tay, giờ phút này đang không bị khống chế khẽ run, lòng bàn tay ra, một mảnh đỏ ngầu. Một cỗ xoắn tim đau nhức từ bàn tay chuyển tới, để cho cả người hắn cũng ngơ ngác. Làm sao có thể? Nhật quang trong đầu, ông một tiếng, trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn bản thân con kia gần như muốn mất đi chi giác tay, lại nhìn một chút đối diện cái đó chậm rãi thu hồi quả đấm, mặt vô tội Diệp Thần. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đây căn bản không phải tiên gia pháp lực. Đây là thuần túy, cực hạn, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng thân sát lực. Một cái huyền tiên, làm sao có thể nắm giữ như vậy cường hãn thân sát? Cái này không hợp lý. Cái này không hồng hoang. Bên trong đại điện, kia bao phủ chuẩn đề đầu thần quang, đột nhiên hơi chậm lại. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất việc không liên quan đến mình tiếp dẫn thánh nhân, kia hai đầu thật dài sầu khổ lông mày, cũng không khống chế được địa hơi nhúc nhích một chút. Toàn trường, yên tĩnh như chết. Những thứ kia vốn chuẩn bị nhìn Diệp Thần chuyện tiếu lâm, chờ hắn bị Nhật Quang sư huynh một trưởng vỗ té xuống đất Tây Phương giáo đệ tử, giờ phút này mỗi một người đều giống như là bị làm định thân pháp, cứng ở tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhật Quang sư huynh kia đủ để vỡ bia nước đá, đốt núi nấu biển đại Nhật Quang minh trưởng lại bị cái đó tiệt giáo đệ tử dùng thân sát chặn lại. Ở bọn họ những thứ này tam đại đệ tử trong, Nhật Quang sư huynh tu vi mặc dù không phải cao nhất, nhưng hắn đại Nhật Quang minh trưởng cũng là công nhận bá đạo thứ nhất. Huống chi, hắn đi chính là thân sắc khổ tu con đường, thân sắc cường hãn, vừa xa cùng dai. Nhưng bây giờ, ở thuần túy lực lượng trong đụng chạm, hắn không ngờ thua. Nhân tộc thân sắc lúc nào mạnh như vậy? Trước cũng chưa nghe nói qua nhân tộc cam hiểu thân sắc chi đạo a. Tất cả mọi người tam quan, vào giờ khắc này, đều hứng chịu tới kịch liệt đánh bảo. Nhật Quang bản thân, càng là đại náo một mảnh hỗn độn. Hắn cúi đầu xem bản thân con kia vẫn còn ở run rẩy kịch liệt, gần như mất đi chi giác tay phải, cảm thụ phía trên chuyển tới, dường như muốn đem xương cũng nghiền nát khủng bố lực đạo, cả người cũng lâm vào sâu sắc tự mình trong hoài nghi. Đây thật là một cái huyền tiên có thể có lực lượng. Cổ lực lượng này, thuần túy, cực hạn, bá đạo. Không chứa một tơ một hào pháp lực, chính là thuần túy, thân sắc lực lượng bản thân. Quái vật. Cái này gọi Diệp Thần ra hỏa, căn bản chính là một cái khoác da người thái cổ hung thú. Bên trong đại điện, Chuẩn Đề đạo nhân đỉnh đầu đoàn kia hưng phấn nhảy lên thần quang, hoàn toàn đọc lại. Hắn tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng. Diệp Thần có lẽ sẽ dùng pháp bảo, có lẽ sẽ dùng cái gì quỷ dị thượng thanh bí thuật, thậm chí có thể sẽ trực tiếp nhận vua. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thần biết dùng loại này nguyên thủy nhất, dã man nhất, cũng khó tin nhất phương thức, đón lấy Nhật Quang một trường. Bên cạnh tiếp dẫn thánh nhân, kia một mực đóng chặt hai mắt, rốt cuộc chậm rãi mở ra một tia khe hở. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, từ khe hở kia trong chợt lóe lên, rơi vào trong diễn võ trường, cái đó thân hình thẳng tắp, thần thái tự nhiên Diệp Thần trên người. Có ý tứ. Một tiếng mấy không thể ngửi nổi nói nhỏ, ở trong đại điện vang lên, chợt lại trở nên yên lặng. Trong diễn võ trường, trải qua ban sơ nhất sau khi khiếp sợ, Nhật Quang cuối cùng từ kia cổ cực lớn đánh vào trong phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm kia khô cằn mặt nghiêm túc bên trên, không còn có nửa phần coi thường, thay vào đó, là trước giờ chưa từng có ngưng trọng cùng chiến ý. Ở thứ nhất chiêu thuần lực lượng so đấu trong, hắn thua triệt triệt để. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn chỉ biết nhận thua. Là ta xem thường ngươi. Nhật Quang thanh âm có chút khô khốc, hắn hoạt động một chút bản thân con kia gần như chết lặng tay phải, khớp xương phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng nổ vang. Có thể lấy huyền tiên cảnh giới, nắm giữ như vậy thân xác, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, sau đó, ta sẽ không còn có bất kỳ nương tay. Dứt tiếng trong nháy mắt, ông một cỗ so trước đó đại Nhật Quang minh trưởng càng thêm khôi hoàng, càng thêm trang nghiêm khí tức, từ Nhật Quang trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Chỉ thấy trên người của hắn sáng lên dạng rỡ chói mắt xích kim sắc ánh sáng. Tia sáng kia lưu chuyển, nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn, da tay của hắn, máu thịt của hắn, hắn xương cốt, vào giờ khắc này cũng phảng phất bị dắt lên một tầng bằng ròng. Trong nháy mắt, nguyên bản cái đó khô cằn đạo nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là cả người cao trượng 6, toàn thân bằng ròng, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như lúc bằng vàng ròng kim người. Trượng lục kim thân. Đây chính là Tây Phương giáo áp đáy hòm hộ pháp thần thông một trong. Nay thần thông một khi luyện thành, thân sắc liền bền chắc không thể gãy, vạn pháp bất xâm, lực lớn vô cùng, chính là trong hồng hoàng cũng tiếng tăm lừng lẫy luyện thể huyền công. Mặc dù Nhật Quang tu vi còn thấp, luyện được chẳng qua là một cái số hình, nhưng này lực phòng ngự mạnh, cũng đủ để cho cùng giai tiên nhân cảm thấy tuyệt vọng. Đến đây đi. Hóa thân trượng lục kim thân Nhật Quang, thanh âm cũng trở nên hùng vĩ đứng lên, mang theo kim loại chất cảm, ở toàn bộ trên tu di sơn về tay không đãng. Để cho ta xem một chút, là quả đấm của ngươi cứng rắn, hay là ta kim thân cứng rắn. Hắn bước ra một bước, toàn bộ diễn võ trường cũng vì đó rung động. Kia khổng lồ thân ảnh và nóng, mang theo một cỗ nghiền ép hết thể khí thế, hướng Diệp Thần xông thẳng mà tới. Diệp Thần xem kia xông lại nhỏ kim người cũng đã tới hứng thú. Trượng lục kim thân, thứ này hắn nhưng là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, chủ yếu một cái kháng đánh đúng không? Vừa đúng, hắn cửu chuyển huyền công cũng chủ yếu một cái kháng đánh. Hôm nay hắn ngược lại muốn xem là Tây Phương giáo trượng lục kim thân lợi hại, hay là huyền môn chính tông cửu chuyển huyền công tăng thêm một bậc. Đối mặt khí thế kia rào rạt màu vàng người khổng lồ, Diệp Thần không lùi mà tiến tới. Hắn giống vậy bước ra một bước, đón Nhật Quang đấm ra một quyền, hay là cùng trước vậy chất phát tự nhiên một quyền, nhưng là một quyền này trong ẩn chứa lực lượng so với trước càng khủng bố hơn. Vâng. Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng Diệp Thần kia xem ra nhỏ bé vô cùng quả đấm, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Lần này, không còn là tiếng vang trầm đục, mà là một tiếng đinh thái nhức óc, tựa như hồng trung đại lư bị gõ cực lớn ầm vang. Keng! Khủng bố sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy rung động, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Trung quanh những thứ kia tu vi hơi yếu Tây Phương giáo đệ tử, chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức, nguyên thần chấn động, từng cái một hoảng sợ lui về phía sau, căn bản không dám đến gần. Diễn võ trường nền đá mặt, ở nơi này cổ kinh khủng sóng xung kích hạ, từng khúc rạn nứt, hóa thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào trong chiến trường. Rốt cuộc ai tăng thêm một bậc? Chương 16, chuẩn đề thánh nhân nhỏ mọn, phần 1/2, chương 16, chuẩn đề thánh nhân nhỏ mọn, phần 1/2, chỉ thấy bụi bặm tản đi, trong sân giữa hai người, lại là 8 lạng nửa cân. Không, phải nói là Nhật Quang thua. Nhật Quang trên người kim quang đã trở nên ảm đạm, dưới so sánh, Diệp Thần cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, một bộ hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng bộ dáng. Ngược lại có một loại càng chiến càng mạnh cảm giác. Điều này sao có thể? Nhật Quang trong đầu, chỉ còn giữ lại cái này cái ý niệm. Hắn xem là kiêu ngạo, đủ để đối cứng cùng giai pháp bảo trượng lục kim thân, ở đó chỉ nhìn đứng lên bình bình quả đấm trước mặt, vậy mà xuất hiện vết rách bình thường ảm đạm. Kia cổ xuyên thấu qua kim thân, xâm nhập hắn toàn thân khủng bố lực đạo, càng làm cho hắn khí huyết cuộn cuộn, như muốn hộc máu. Đây căn bản không phải huyền tiên nên có lực lượng. Liền xem như chuyên tu thân sắc kim tiền, cũng bất quá như thế chứ. Thua. Nhật Quang trong lòng một mảnh lạnh buốt. Bên trong đại điện, chuẩn đề đạo nhân đỉnh đầu đoàn kia thần quang, hoàn toàn bất động. Nếu như nói, lần đầu tiên Diệp Thần đón lấy Nhật Quang một trường, là khiếp sợ. Như vậy lần này, chính là kinh hãi. Hắn lại đang đối kháng chính diện trong, áp chế thi triển ra Trượng Lục Kim Thân Nhật Quang. Điều này sao có thể? Trượng Lục Kim Thân, đây chính là bọn họ Tây Phương giáo căn cơ đại pháp một trong. Là tiếp dẫn sư minh dốc hết tâm huyết, căn cứ tự thân đại đạo thôi diễn ra vô thượng huyền công. Cùng giai trong, luận phòng ngự, luận lực lượng, có thể nói vô địch. Bây giờ Nhật Quang không ngờ thua. Điều này làm cho chuẩn đề trong lòng sinh ra mấy phần không cam lòng ý niệm. Chẳng lẽ nói, cái này tiệt giáo thần thông thật nếu so với bọn họ Tây Phương giáo lợi hại. Đang ở toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị một màn này rung động đến tột cùng thời điểm. Dị biến, tái khởi. Chỉ thấy kim quang kia ảm đạm, gần như muốn duy trì không được thân hình Nhật Quang, chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Ta còn không có thua. Hắn không thể thua. Hắn đại biểu là Tây Phương giáo mặt mũi, là hai vị lão sư tôn nghiêm. Ông. Một tiếng kỳ dị ong ong, thứ tu di sơn chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, ở tất cả người kinh hãi nhìn soi mói, cả tòa cẩn cối tu di sơn, vậy mà sáng lên ngàn tỷ đạo yêu ớt nhưng lại vô cùng tinh khiết điểm sáng màu vàng nóng. Những điểm sáng kia, không phải đường, chính là tín ngưỡng. Những thứ này thường ngày tích góp ở tu di sơn địa mạch chỗ sâu tín ngưỡng lực, phản phất bị nào đó triệu hoán, hóa thành một đạo đạo kim sắc dòng suối, hướng Nhật Quang hội tụ mà đi. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là sửng sốt. Còn có thể như vậy? So tài ngươi còn điều động tín ngưỡng lực, ngươi cái này có xấu hổ hay không? A, ngươi là Tây Phương giáo, vốn là không biết xấu hổ a kia không sao. Chỉ thấy kia vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, tất tật tràn vào Nhật Quang trong Trượng Lục Kim Thân. Soạn. Nguyên bản đã sắp phá nát vàng dòng ánh sáng, vào giờ khắc này, ầm ầm tăng gọn. Thậm chí so trước đó, càng thêm rạng rỡ. Nhật Quang kia Trượng Lục Kim Thân trên, nguyên bản bởi vì lực lượng xung kích ra hiện từng tia vết rách, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cả người hắn khí thế liên tục tăng lên, vậy mà mơ hồ có đột phá huyền tiên tột cùng, bước vào kim tiên xu thế. Một cỗ so trước đó hùng mạnh gấp mấy lần khủng bố uy áp, từ trên người hắn lan ra, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Hô, Nhật Quang thật dài địa nhổ ra một ngụm trọc khí, cảm thụ trong cơ thể kia cổ mênh mông đến mức tận cùng lực lượng, trên mặt lần nữa khôi phục cái loại đó nghiêm túc cùng tự tin. Hắn xem đối diện Diệp Thần, thanh âm hùng vĩ, vang dội bốn phương. Diệp sư đệ, ta cái này Trượng Lục Kim Thân, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, hội tụ chúng sinh tín ngưỡng cho mình sử dụng. Riêng cái này chính là chúng ta phương Tây Kim Thân phương pháp ưu thế chỗ. Hắn lời nói này đường hoàng, hùng hồn, phản phất quyển này chính là hắn thần thông một bộ phận. Lời này vừa nói ra, đừng nói Diệp Thần, ngay cả trong đại điện chuẩn đề đạo nhân, kia thần quang cũng không nhịn được lúng túng cơ cơ. Đem ăn gian nói đến như vậy mát mẹ thoát tục, cũng coi là một nhân tài. Lúc này chuẩn đề còn không có biến thành đợi sau cái loại đó hoàn toàn không biết xấu hổ dáng vẻ. Một cái thấy được nhà mình đệ tử nói ra nói đến đây tới, cũng là có chút ngại ngùng. Diệp Thần nghe xong, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Còn dẫn động thiên địa lực lượng, hội tụ chúng sinh tín ngưỡng. Nói như thật vậy, nói trắng ra, không phải là ỷ vào nơi này là ngươi sân nhà, đánh không lại liền chơi chiêu ngoài sân đấu sao? Ra mắt không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. A, Diệp Thần nhướng mày, trên mặt chẳng những không có chút nào phẫn nộ hoặc là ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia vô cùng cảm thấy hứng thú nghiền ngẫm. Nói như vậy, chỉ cần ở nơi này tu di sơn, lực lượng của ngươi chính là vô cùng vô tận. Nhật Quang bị Diệp Thần cái này cổ quái phản ứng làm sửng sốt một chút. Hắn không phải là tức giận chỉ trích bản thân ăn gian sao? Hoặc là hắn nên mặt lộ tuyệt vọng, trực tiếp nhận thua mới đúng a? Bây giờ cái biểu tình này là cái gì quỷ? Thế nào cảm giác hắn còn hưng phấn đâu? Không sai, cứ việc trong lòng nghi ngờ, nhưng Nhật Quang hay là nhắm mắt, trầm giọng lên tiếng. Diệp sư đệ ngươi hay là đầu hàng đi. Ta sợ một hồi không khống chế được, thương tổn được ngươi. Hắn nhất định phải duy trì được khí thế của mình, không thể bị đối phương coi thường. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thần vỗ tay, nói liên tục ba chữ tốt. Trên mặt hắn nét cười càng đậm. Đã như vậy, vậy nhưng thật là quá tốt. Quá tốt rồi. Nhật Quang hoàn toàn ngơ ngác. Tại chỗ toàn bộ Tây Phương giáo đệ tử cũng tất cả đều ngơ ngác. Trong đại điện chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đồng dạng là đầu đầy dấu hỏi. tiểu tử này sẽ không phải là bị sợ choáng váng đi. Chỉ nghe Diệp Thần kia mang theo vẻ hưng phấn cùng mong đợi lời nói, khoan thai vang lên. Ta đang giàu ngươi cái này kim thân không đủ cứng rắn, đánh nhau chưa hết hứng. Đến đây đi, để cho ta xem một chút, ngươi cái này phương Tây kim thân phương pháp, rốt cuộc có gì đặc biệt. Để cho ta xem, rốt cuộc là ngươi xác rùa đen cứng rắn, hay là quả đấm của ta cứng hơn. Và anh, lời vừa nói ra, toàn trường vỡ tổ. Đây cũng không phải là tự tin, mà là trần truồng miệt thị. Hắn lại đem Tây Phương Giáo vô thượng hộ pháp thần thông trở thành cấp hắn luyện quyền cái bia. Ngươi muốn chết. Nhật Quang sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên là tức giận. Hắn tấm kia khô cằn mặt, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo. Diệp Thần lời nói này, so trực tiếp đánh bại hắn, còn muốn cho hắn cảm thấy nhục nhã. Như ngươi mong muốn. Một tiếng giống giận rung trời, Nhật Quang kia trượng lục kim thân, bộc phát ra trước giờ chưa từng có kim quang lóe ánh. Cả người hắn, liền như là tu di sơn trên nóc một vòng màu vàng lớn này, ánh sáng vạn trượng. Lần này, hắn không tiếp tục dùng quyền cước, chỉ thấy hai tay hắn ở trước ngực chắp tay, trong miệng tụng niệm lên tối tăng cổ xưa kinh văn. Theo hắn tụng niệm, phía sau hắn hư không bắt đầu kịch liệt bặm mẻo. Một tôn lớn vô cùng màu vàng Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện lên. Kia Phật Đà dáng vẻ trang nghiêm, một tay cầm hàng ma sử, một tay kết không sợ ấn, một cỗ trấn áp tam giới, tận diệt quần ma khí tức khủng bố, ầm ầm giáng lâm. Diệp Thần cũng là cười lớn một tiếng, cất bước về phía trước, một đạo hoàn toàn do khí huyết lực tạo thành hư ảnh ở sau lưng của hắn dâng lên. Chỉ bất quá, Diệp Thần sau lưng hư ảnh là chính hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong diễn võ trường, quyền ảnh tung bay, kim quang bắn ra bốn phía. Dây đặc đến để cho ra đầu tê dại kim loại giao kích âm thanh, bên hai không dứt. Ở nơi này là tu sĩ tỉ thí, rõ ràng là hai đầu hình người hung thú ở giáp lá cả a. Kỳ thực Tây Phương Giáo cũng là trong lòng khổ a, bọn họ chẳng lẽ không tưởng tượng phương Đông tu sĩ bình thường, ra tay chính là tiên khí phiêu phiêu sao? Nhưng là không có biện pháp, phương Tây quá nghèo, không có gì ra dáng pháp bảo. Tự nhiên chỉ có thể chui luyện nhục thể của mình. Kỳ thực, Nhật Quang còn phải cảm tạ một điểm này. Nếu là so pháp bảo vậy, Diệp Thần xạ Nhật cung vừa ra, trừ phi Nhật Quang có thể có nhà mình giáo chủ đích chứng đạo chi bảo, hoặc là trấn áp khí vận thập nhị phẩm công đức kim liên. Nếu không, đều là cho không. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng ở đằng xa, xem trong sân kia hai cái thân ảnh, cả người cũng đã tê dần. Nhìn một chút Nhật Quang, nhìn lại một chút Diệp Thần. Cái này mẹ hắn đều là huyền tiên. Diệp Thần tên tiểu tử này lúc nào mạnh như vậy? Đang lúc này, trong sân thế cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Nóng người kết thúc. Diệp Thần thanh âm bình thản vang lên. Hắn đã đại khái thăm dò cái này trượng lục kim thân lai lịch. Phong ngự quả thật không tệ, nhưng cũng liền như vậy. Là thời điểm kết thúc trò hề này. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, khí thế của cả người đột nhiên biến đổi. Nếu như nói trước hắn là một khối bền chắc không thể gãy 10,0005 thần thiết, như vậy hắn giờ phút này chính là một thanh đủ để khai thiên lập địa vô thượng thần binh. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố khí huyết lực từ trong cơ thể hắn thức tỉnh, phóng lên cao. Phá! Diệp Thần trong miệng nhẹ nhàng nổ ra một chữ. Hắn lần nữa vung quyền, đón nhận Nhật Quang kia vừa nhanh vừa mạnh một cái trọng quyền. Làm quả đấm cùng màu vàng kia quả đấm tiếp xúc sát na, dị biến, tái sinh. Rắc rắc! Một tiếng thanh thủy đến làm cho tất cả mọi người dựng ngược tóc gáy tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Nhật Quang con kia nắm đấm bằng trên, vậy mà xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Ngay sau đó, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, vết nứt kia giống như mạng nhện bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt, liền hiện đầy toàn bộ cánh tay. Không, cái này không thể nào. Nhật Quang trong thanh âm, lần đầu tiên mang tới một tia không cách nào ức chế hoảng sợ. Hán trượng lục kim thân, không ngờ lại rách. Bản thân không ngờ ở chính diện trong quyết đấu, bị người đánh rách trượng lục kim thân. Cái này Diệp Thần thân sắc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy mà biểu hiện cũng không có cấp hắn cơ hội suy tính. Chỉ thấy Diệp Thần quả đấm thế đi không giảm. Và anh, ở một tiếng vang thật lớn trong, Nhật Quang đầu kia cực lớn cánh tay màu vàng nóng ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Ngay sau đó, kia cổ vô cùng quyền lực đánh thẳng vào, hung hăng đánh vào hắn kia trượng lục kim thân trên lồng ngực. Và anh, Nhật Quang kia khổng lồ màu vàng thân thể giống như bị một viên từ trên trời giáng xuống sao trời ngay mặt đụng chúng. Chương 16, chuẩn đề thánh nhân nhỏ mọn, phần 2, chương 16, chuẩn đề thánh nhân nhỏ mọn, phần 2, cả người hắn trực tiếp té bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hắn kia được xưng bền chắc không thể gãy trượng lục kim thân, vỡ vụn thành từng mảnh chốc ra. Dòng máu màu vàng nóng từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, ở trên trời trong lưu lại một đạo màu vàng lưu quang. Cuối cùng, hắn nặng nề rơi đập ở trước đại điện dưới bậc thang, biến trở về nguyên lai bộ kia khô cằn bộ dáng, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Tây Phương Giáo xem là kiêu ngạo hộ pháp thần thông, trượng lục kim thân bị phá. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong đại điện, kia bao phủ chuẩn đề đạo nhân thần quang, kịch liệt bập bẹo, tựa như sôi trào nước sôi. Cái này đủ để chứng minh, giờ phút này trong chuẩn đề tâm không bình tĩnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đại điện ngoài, toàn bộ Tây Phương Giáo đệ tử hô hấp cũng phảng phất vào giờ khắc này dừng lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái đó gục xuống dưới bậc thang, khí tức bề ngoài, liền đứng lên cũng lao lực Nhật Quang sư minh, lại nhìn một chút cái đó thu hồi quả đấm, mặt lạnh nhạt trong dòng Diệt Thần. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại trống rỗng. Thua. Thi triển trượng lục kim thân, thậm chí không tiếc ăn gian, dẫn động tu di sơn tín ngưỡng lực Nhật Quang sư minh, lại bị đối phương một quyền, cứ như vậy dứt khoát lưu loát địa đánh tan. Cái này, điều này sao có thể? Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng ở đằng xa, miệng há được có thể nhét xuống một quả trứng gà. Hắn nhìn một chút bị một đòn diệt bản thân, nhìn lại một chút cái này một quyền đánh tan nhỏ kim người Diệp Thần, cả người cũng lâm vào sâu sắc tự mình trong hoài nghi. Cái này Diệp Thần lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nói thật, Diệp Thần đều có chút lo lắng, vị này nhỏ mọn thánh nhân có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp không nhận chướng, thậm chí trực tiếp ra tay bắt hắn cho chấn áp. Vậy mà thánh nhân cuối cùng là thánh nhân, kia kịch liệt sôi trào thần quang đang vặn vẹo hồi lâu sau, rốt cục vẫn phải chậm rãi lắng xuống. Ha ha, tốt, hay cho một thân sắc thành thánh chi đạo. Chuẩn Đề đạo nhân kia ồm ồm lời nói vang lên lần nữa, chẳng qua là tiếng cười kia thế nào nghe đều mang một câu nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Hắn kia bị thần quang bao phủ ánh mắt chặt chẽ phong tỏa ở Diệp Thần trên thân, dường như muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Bổn tọa ngược lại xem thường ngươi. Không nghĩ tới Diệp sư điệt không chỉ có tiên pháp căn cơ vững chắc, thân thể này chi đạo càng là đi tới cao thâm như vậy cảnh giới, thật là để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt ta. Trong miệng hắn nói tán thưởng vậy, nhưng kia cổ vô hình thánh nhân uy áp lại làm cho Diệp Thần cảm giác mình xương đều ở đây kéo kẹt băng rội. Diệp Thần trong lòng run lên, liền vội vàng không người một xá. Thánh nhân khẽ lầm, vãn bối không dám nhận. Hừ, Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không nghĩ sẽ ở cái đề tài này bên trên dây dưa. Dây dưa nữa đi xuống, ném vẫn là chính hắn mặt. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, đưa mắt nhìn sang một bên trưởng Nhĩ Định Quan Tiên. Cũng được, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nếu là so tài, thế nào cũng phải có cái quả thưởng. Chuẩn Đề đạo nhân dừng một chút, kia thần quang hơi chấn động, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn con ngón đúng ra, một đạo kim quang chui vào trường Nhĩ Định Quang Tiên mi tâm. Cái này là thất tình châu một trong, tuy là ngày mất vật, nhưng cũng diệu dụng vô cùng. Này châu có thể thu nạp chúng sinh thất tình lục dục lực, luyện hóa thành tự thân tu vi, nhìn ngươi rất là lợi dụng. Nguyên bản còn mặt như giấy vàng, một bộ không còn lưu luyến coi đợi bộ dáng trường Nhĩ Định Quang Tiên, đang nghe lời này trong mấy mắt, cả người cũng tinh thần. Thất tình châu, hấp thu thất tình lục dục, hóa thành tu vi. Trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Hắn dậy rủa bỏ dậy, cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, hướng về phía Chuẩn Đề thánh nhân phương hướng bái tạ đạo. Đệ tử đa tạ sư thúc ban cho bảo. Kia cổ mừng như điên cùng kích động, lộ rõ trên mặt, phản phất mới vừa rồi bị một chiêu miểu sát xỉ nhục, đều đã bị bất thình lình trọng thương cấp cọ rửa được không còn một ngống. Diệp Thần ở bên cạnh xem, khoe miệng co quắp một trận. Không cứu, thật. Thứ này nghe cũng không giống như là gì đứng đắn bảo bối. Hấp thu thất tình lục dục, thế nào nghe đều giống như tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Bất quá, vào lúc này hồng hoang, tựa hồ cũng không có cái gọi là tà ma ngoại đạo cách nói. Dù sao, thiệt giáo phần lớn môn nhân tu hành thủ đoạn đều là loại phong cách này. Phần lớn người lý niệm đều là phương pháp tu hành, vốn không phân thiện ác, con đường 3.000, điều điều nhưng chứng hôn nguyên. Tỷ như tiệt giáo môn hạ, có luyện hóa triệu triệu sinh hồn đúc tạo bạch cốt phiên người, có lấy vô biên huyết hải luyện hóa pháp bảo tồn tại, cũng có chuyên ăn thịt người tâm người tu hành. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé, mạng người không như có giới man hoang thời đại. Đời sau bộ kia nhân nghĩa đạo đức, thiện ác rõ ràng tiêu chuẩn, ở chỗ này, căn bản cũng không áp dụng. Tiệt giáo được xưng hữu giáo vô loại, môn hạ đệ tử cái dạng gì không có. Đừng nói ăn lòng người ngựa nguyên, chính là dùng oan hồn cùng sát nghiệt luyện chế hóa huyết thần đao hơn hóa, không phải cũng sống được thật tốt. Thông Thiên giáo chủ nói qua bọn họ là ma đạo sao? Không có. Cái thời đại này, lực lượng mới là hết thệ căn bản. Cái gọi là chính tà phân chia, bất quá là người thắng định nghĩa mà thôi. Chuẩn Đề đạo nhân lúc này đã đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần. Về phần ngươi, Chuẩn Đề xem Diệp Thần, thần quang lấp lóe không yên. Ngươi nếu am hiểu thân sát chi đạo, bổ tọa liền chuyển cho ngươi một môn thần thông, giúp ngươi ở trên con đường này đi xa hơn. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo càng thêm rạng rỡ kim quang, tựa như tia chớp, bắn thẳng đến Diệp Thần mi tâm. Diệp Thần căn bản không kịp phản ứng, cũng không cách nào phản kháng. Đạo kim quang kia trong nháy mắt liền dung nhập vào nguyên thần của hắn trong. Vâng, một cố khổng lồ mà cổ xưa tin tức ở trong đầu của hắn nổ tung. Tha hóa tự tại khí huyết lược và công. Công pháp này, nhưng cương ép hấp thu nhân khí hắn máu lực, tức đoạt này sinh mệnh bản nguyên, dùng để cường hóa tự thân thân xác, rèn luyện tự thân khí huyết. Bá đạo, vô cùng bá đạo. Diệp Thần cả người cũng ngơ ngác. Cái thứ gì chứ? Hấp thu nhân khí hắn máu, tức đoạt sinh mệnh bản nguyên. Cái này mẹ hắn không phải thỏa thỏa ma đạo công pháp sao? Một cái ngày sau Phật môn thánh nhân, Tây Phương giáo nhị giáo chủ, ngươi cấp ta loại vật này, ngươi Họa Phong có phải hay không đúng lắm a? Diệp Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, 10.000 đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn những thứ kia tiểu thuyết, nhưng phàm là tu luyện loại công pháp này, cái nào không phải cuối cùng bị vai chính làm thành chuẩn phản diện tấp dương? Cái này Chuẩn Đề là muốn đem hắn bồi dưỡng thành hồng hoang thứ nhất đại ma đầu sao? Diệp Thần càng muốn tin tưởng, lão tiểu tử này không có ý tốt. Hắn đây là muốn làm gì? Mà Chuẩn Đề hành động này nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là đảo chất tượng. Ngươi Thông Thiên không phải vừa mới chặn ngang lục cấp sao? Tốt lắm a, vậy ta cũng tới thẩm thấu ngươi thể giáo. Chuẩn Đề tin tưởng, hắn môn công pháp này cùng kia thất tình châu một khi ở tiệt giáo truyền bá ra, liền tiệt giáo cái loại đó thích tốc thành tu hành phong cách, có thể nói phần lớn đệ tử đều sẽ bị đồ chơi này hấp dẫn. Điều này hiển nhiên là một cái truyền giáo cơ hội tốt. Mặc dù Chuẩn Đề đối Diệp Thần cùng Định Quang Tiên có chút ý kiến, giận cá chém tớt, không nghĩ thu bọn họ nhập Tây Phương giáo, nhưng là đối với tiệt giáo kia khổng lồ đệ tử quần thể, hắn hay là cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ngày sau nếu là Diệp Thần cùng Định Quang Tiên hai người tâm trí không kiên định, rất dễ dàng chỉ biết ở nơi này hai kiện vật phẩm dưới sự dẫn đường, đi lên bảng môn tà đạo. Vậy coi như cùng đại đạo vô duyên. Đến lúc đó, huyền môn đại đạo vô vọng, Tây Phương giáo tuy có 800 bảng môn nhưng là vừa không thu bọn họ. Đó mới là thật xong đời. có thể nói chuẩn đề người này đầu óc luôn luôn rất nhỏ, ở chỗ này đào cái hố chờ bọn họ đâu. Chuyện này coi như bị người ta phát hiện, vậy cũng chẳng qua là cảm thấy là Diệp Thần cùng Chính Định Quang Tiên tâm trí không kiên định mà thôi, không trách người khác. Làm trong Hồng Hoang nhất biết tính toán thánh nhân, chuẩn đề mỗi một cái cử động đều là giáp tâm hại người. Chuẩn đề phất phất tay, như cùng ở tại xua đuổi con rồi. Được rồi, chuyện chỗ này các ngươi đi đi, đệ tử cáo lui. Trường Nhĩ Định Quang Tiên như được đại xá, kéo Diệp Thần xoay người liền muốn chạy ra. Cái địa phương quỷ quái này hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Vậy mà đang lúc bọn họ sắp đi ra đại điện trong nháy mắt, một đạo thương lão khô khốc nhưng lại mang theo một tia kỳ dị vận luật lời nói chợt ở Diệp Thần vang lên bên hai. Tiểu hữu, xin dừng bước. Diệp Thần bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn, phản phất ngủ tiếp đi bình thường tiếp dẫn thánh nhân, chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt ta không có thần quang, không có uy nghiêm, chỉ có vô tận sầu khổ cùng thương xót, phản phất gánh chịu thế gian hết thảy cực khổ. Giờ phút này, đôi mắt này đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Thánh nhân có gì phân phó? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hành lễ. Vị này, thế nhưng là so chuẩn đề còn kinh khủng hơn tồn tại a. Tiếp dẫn thánh nhân tấm kia khổ ha ha mặt, không nhìn ra vui giận, hắn chẳng qua là như vậy lặng lặng nhìn Diệp Thần hồi lâu. Lâu đến Diệp Thần trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng. Phương pháp này vô thiện ác, tồn hồn một lòng. Nhưng, phệ nhân lực, cuối cùng rồi sẽ phệ chủ. Nói xong, hắn liền lần nữa chậm rãi nhắm lại hai mắt, kia hai đầu thật dài sầu khổ lông mày rũ xuống, cả người lại khôi phục bộ kia muôn đời không thay đổi pho tượng bộ dáng. Diệp Thần cũng là có chút điểm kỳ quái. Cái này tiếp dẫn thánh nhân có ý gì? Đây là đang chỉ điểm ta, đường ta đi vào tà đạo sao? Cái này tiếp dẫn chẳng lẽ cùng chuẩn đề không phải một đám? Diệp Thần trong lòng kỳ quái, nhưng là trên mặt nổi hay là cung kính nói. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm, vãn bối nhớ kỹ. Nói xong, Diệp Thần liền cùng Định Quang Tiên hai người cùng nhau xuống núi. Diệp Thần hai người rời đi về sau, chuẩn đề có chút ngạc nhiên mà hỏi. Sư Minh vì sao chỉ điểm với hắn? Tiếp dẫn cử động không thể nghi ngờ là phá hủy một bộ phận kế hoạch của hắn. Tiếp dẫn cũng là bình tĩnh nói. Không gì khác, kết một thiện duyên mà thôi. Ta xem người này không giống bình thường, tương lai thành tựu nhất định là không nhỏ. Đã như vậy, không cần thiết vì ta Tây Phương Giáo lập được một cái đại địch. Chuẩn đề nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng nói. Bất quá là một cái nhân tộc mà thôi, thiên phú có hạn, có thể có cái gì thành tựu? Tương lai sợ là đột phá Thái Ất cũng khó khăn, làm sao có thể trở thành ta Tây Phương Giáo đại địch? Tiếp dẫn lắc đầu nói. Hết thể đều có thể có thể, sư đệ chớ có coi thường người trong thiên hạ. Chuẩn đề thấy vậy cũng phải không cần sư minh mình tiếp tục trả treo. Được rồi, nếu sư minh cũng nói như vậy, ta ngược lại muốn xem, cái này nhân tộc tiểu tử, tương lai có thể có bao lớn thành tựu. Mà đổi thành một bên, Diệp Thần còn không biết, hắn đã bị Phương Tây Nhị Thánh theo dõi. Ở trên đường trở về, Định Quang Tiên liền không kịp chờ đợi thí nghiệm lên bản thân Thất Tình Châu. Không thể không nói, cái này Thất Tình Châu không hổ là thánh nhân xuất phẩm, hiệu quả liền không phải là cũng vậy. Lúc này mới mấy ngày, Định Quang Tiên không riêng khỏi hẳn tương thế, còn tu vi tăng lên không ít. Cái này nếu là đổi thành trước, hắn ít nhất phải khổ tu cái trăm năm mới được. Đây càng là để cho hắn đối với lần này vật yêu thích không buông tay. Dưới so sánh, Diệp Thần đối với chuẩn đề cho nàng công pháp cũng không hứng thú lắm, hắn càng nóng lòng với viết nhật ký. Cái này không thể so với cái này vài môn tà đạo biện pháp dùng tốt nhiều. Một ngày này, Diệp Thần dựa theo lệ thường viết xong hôm nay nhật ký. Nào đâu biết, hắn hôm nay nội dung sẽ cho Thông Thiên giáo chủ mang đi thế nào khiếp sợ. Chương 17, Định Quang bị phạt, Diệp Thần khiếp sợ, phần 1 phần 2, chương 17, Định Quang bị phạt, Diệp Thần khiếp sợ, phần 1 phần 2, Kim Ngao đảo, Bích Du cùng. Thông Thiên trước mặt, Diệp Thần nhật ký lần nữa hiện lên. Địa phương quỷ quái này là thật nghèo, linh khí mỏng manh đến đáng thương, liền Kim Ngao đảo 1/10 cũng không tới, thật không biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề là thế nào ở chỗ này chứng đạo thành thánh, nghị lực có thể tăng. Chuẩn đề người này, nói so hát dễ nghe, còn nói muốn đưa cái gì lễ ra mắt, kết quả còn muốn cho chúng ta cùng đệ tử của hắn tỉ thí. Nói là so tài, còn chưa phải là tìm cơ hội đánh chúng ta một trận. Nhắc tới, Định Quang Tiên người này là thật ngu a, chuẩn đề thánh nhân là người nào? Sẽ vô duyên vô cớ đưa ngươi vật. Hố, tuyệt đối là to như trời hố. Trường Nhĩ Định Quang Tiên người này, thật là một bộ chưa thấy qua thế diện dáng vẻ, nước miếng cũng mau chảy ra, tại chỗ liền kêu đa tạ thánh nhân lão gia ban thưởng mất mặt a. Thấy được cái này, Thông Thiên cũng là nhíu mày. Cái này Định Quang Tiên chuyện gì xảy ra? Để cho hắn đi sứ phương Tây, không phải đi cấp ta mất thể diện. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia chê bai. Nếu là vốn là không có Diệp Thần nói, ngày sau cái này Định Quang Tiên sẽ phản bội chuyện, thì cũng thôi đi. Thông Thiên chỉ biết cảm thấy Định Quang Tiên người này tham một chút, nhưng là bây giờ ở Thông Thiên xem ra, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Cái này Định Quang Tiên cứ như vậy định nọt liếm Tây Phương Giáo. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ đối Định Quang Tiên thiện cảm lại hạ thấp mấy phần. Bất quá, cái này Định Quang Tiên giàu gì cũng là Thái Ất Kim Tiên, tại bên ngoài tiệt giáo cửa trong hàng đệ tử cũng coi là số một nhân vật, đối phó một cái Tây Phương Giáo đệ tử, coi như không phải là đối thủ, cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Mấu chốt nhất vẫn là khinh địch, a may mà ta lấy được trước đó đánh dấu tưởng tượng cường hóa, nếu không, liền thật giống như Định Quang Tiên bị đánh cho thành ven đường một cái chó chết. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ tại trên Kim Ngao đảo dâng lên. Thông Thiên giáo chủ đơn giản nếu bị tức điên. Hắn đường đường tiệt giáo thánh nhân, tam thanh một trong, phái đi ra đệ tử thân truyền, lại bị Tây Phương giáo một cái chưa nghe ai nói đến đệ tử, một chiêu liền cấp dây. Cái này nếu là truyền đi, hắn Thông Thiên mặt đặt ở nơi nào? Hắn tiệt giáo mặt đặt ở nơi nào? Toàn bộ Đông Hải sinh linh, cũng cảm nhận được kia cổ xuất xứ từ Kim Ngao đảo, đủ để cho thiên địa lật đổ khủng bố tức giận, từng cái một bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút gì động. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ quanh thân kiếm khí ngang dọc, đem hư không cũng cắt xuất ra đạo đạo vết rách. Nếu không phải Định Quang Tiên giờ phút này không ở trước mắt, hắn thật muốn một cái tát hô chết cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Mất mặt, quá mất mặt. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Thông Thiên giáo chủ đem sự chú ý lần nữa thả lại trước mặt kia tản ra ánh sáng nhạt nhật ký bên trên. Hắn ngược lại muốn xem phía sau còn chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này phương Tây Diệu Pháp vẫn có chỗ thích hợp. Không nói khác, cái đó gọi Di Lặc Mật Mạng, một tay trong lòng bàn tay Phật Quốc chơi chính là thật trượt, Định Quang Tiên thua không an. Còn có cái đó gọi Nhật Quang, hán trượng lục kim thân phương pháp, sát thực bá đạo, thuần bính phòng ngự cùng lực lượng, tại đồng bậc trong có thể nói vô giải. Đáng tiếc chính là, ta bây giờ là tiệt giáo đệ tử, không thể trực tiếp gia nhập Tây Phương giáo, nếu không, kia kim thân phương pháp ngược lại có thể trực tiếp học, cái này không thể so với cựu chuyển huyền công tốt luyện. Ai, cái này chuẩn đề cũng thật là, làm sao lại không ấn bài ra bài đâu? Hắn không phải thích nhất đạo chân tường sao? Thế nào lần này liền quang đưa điểm nửa người nửa ngẩn vật, liền một câu tiểu hữu cùng ta phương Tây hữu duyên cũng không nói đâu. Nhìn đến đây, Thông Thiên giáo chủ cái kia vừa mới đè xuống hỏa khí, thiếu chút nữa lại mọc lên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát ra cười lạnh một tiếng. Muốn gia nhập Tây Phương giáo, còn muốn học người ta trượng lục kim thân. Ngươi tiểu tử này, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Ngây thơ. Thông Thiên giáo chủ hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cho là, vị sư vì sao phải gióng trống khua chiêng như vậy, lấy tiệt giáo quan phương danh nghĩa, phái hai người ngươi đi trước đi sứ. Thật sự là vì cho ngươi đi đưa cái tin. Nếu là âm thầm phái ngươi đi, lấy chuẩn đề kia nhạn qua nhổ lông, nhìn thấy tốt liền muốn hướng bản thân trong túi cất tính tình, thấy ngươi loại này ngọc thô, sợ là đã sớm vừa dỗ vừa lửa, đem ngươi độ đi phương Tây. Nhưng ngươi bây giờ đại biểu chính là tiệt giáo, là bần đạo thông thiên mặt mũi. Ngươi một lời một hành động, cũng đại biểu tiệt giáo ý chí. Dưới tình huống này, hắn chuẩn đề nếu là còn dám đào chân tường, vậy thì không phải là đơn giản đệ tử chi tranh giành, mà là trần truồng đánh hắn thông thiên mặt, là hai đại thánh nhân đạo thống giữa trực tiếp tuyên chiến. Chuẩn đề mặc dù vô sỉ, nhưng còn không có ngốc đến mức cái mức kia. Thông thiên món này chính là cho trên Diệp Thần đem hóa, đoạn mất kia phương Tây hai người toàn bộ nhập tưởng. Hơn nữa trước đây không lâu, Thông Thiên mới dạy dỗ chuẩn đề một đợt, chuẩn đề càng là không thể nào suy nghĩ thu Diệp Thần loại này tiệt giáo ái đồ nhập môn. Không thấy, hắn liền Định Quang Tiên cũng không có thu sao? Bất quá, Thông Thiên giáo chủ tức giận dần dần bình phục, thay vào đó là một loại thâm trầm suy tư. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Định Quang Tiên thực lực ở tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai tuyệt đối không tính yếu. Một thân thái ớt kim tiên tột cùng tu vi, cộng thêm thượng thanh tiên pháp huyền diệu, liền xem như đối mặt tầm thường đại la kim tiên cũng có sức đánh một trận. Chỉ có như vậy Định Quang Tiên lại bị cái đó Di Lặc một chiêu miểu sát. Cùng cảnh giới dưới, trên lệch vậy mà có thể lớn đến loại trình độ này. Xem ra, bản thân, thậm chí còn toàn bộ phương Đông huyền môn, cũng xem thường phương Tây hai tên kia. Những năm gần đây, hồng hoang chúng sinh đều chỉ đạo phương Tây cản cối, môn nhân đệ tử điêu linh, lại không để ý đến, chính là ở loại này cực đoan trong hoàn cảnh, mới có thể nhất chui luyện ra chân chính cường giả. Bọn họ không có hùng mạnh pháp bảo, không có sung túc linh khí, chỉ có thể đem toàn bộ tâm huyết, cũng dốc vào ở đối tự thân đại đạo mài cùng đối thần thông đi sâu nghiên cứu trên. Con đường này, mặc dù chật vật, nhưng một khi đi ra, này sức chiến đấu mạnh xa không phải phương Đông những thứ này dựa vào pháp bảo đan dược đắp lên phòng ấm đóa hoa có thể so với. Thông Thiên giáo chủ trong lòng lần đầu tiên đối kia hai cái một mực bị hắn xem thường Tây Phương giáo chủ sinh ra một tia ngưng trọng. Đang lúc này, trước mặt hắn nhật ký lần nữa nổi lên mới quan mang, từng hàng mới tinh chữ viết chậm rãi hiện lên. Ngoài ra Định Quang Tiên người này giống như có điểm không đúng a, kể từ được kia cái gì thất tình châu, hắn liền cả ngày đang nghiên cứu đồ chơi kia, yêu thích không buông tay. Hôm nay cảm giác được một cỗ cực kỳ âm tà oán độc khí tức từ bên trong truyền tới, thậm chí còn xen lẫn sinh linh trước khi chết tiêu diệt. Cái này thất tình châu nghe tên cũng không giống như là cái gì chính đạo món đồ chơi, hấp thu thất tình lục dục hóa thành tu vi, đây quả thực là tà đạo công pháp. Không được, ta được cách hắn xa một chút, cũng đừng ngày nào đó người này coi trọng ta, xuống tay với ta. Ta đã sớm cảm thấy Định riêng này ra hỏa nhìn ta không vừa mắt. Không được, ta nhanh hơn điểm trở về Kim Ngao đảo mới được. Ở thông tiên dưới mí mắt, Định Quang Tiên khẳng định không dám xuống tay với ta. Và anh, một cỗ so trước đó càng thêm lạnh băng, càng khủng bố hơn sát ý đột nhiên từ trên thân thông tiên giáo chủ bùng nổ. Nhưng lần này cỗ này sát ý cũng không phải phẫn nộ, mà là thuần túy, không chứa một tơ một hào tình cảm lạnh băng. Hay cho một trường nhĩ Định Quang Tiên, hay cho một chuẩn đề, đây cũng không phải là đơn giản đào chân tường, đây là đang đào hắn tiệt giáo căn. Tiệt giáo hưu giáo vô loại, môn hạ đệ tử phương pháp tu hành thiên kỳ bách quái, thông thiên có thể không quan tâm bọn họ là chính là tà, là tiên là ma. Thông thiên gần như có thể đoán được, một khi để cho Định Quang Tiên đếm được loại tu vi này nhanh chóng tăng lên ngon ngọt, nhất định sẽ quy mô lớn sử dụng. Đến lúc đó, cái này không thể nghi ngờ sẽ ở tiệt giáo bên trong nhấc lên một cỗ mới phong trào. Sợ là không ít đệ tử sẽ bị Tây Phương giáo tốc thành pháp hấp dẫn. Cái này chuẩn đề tâm hắn đáng chết. Chuẩn đề cấp ta môn công pháp kia cũng là hố, hấp thu người khác khí huyết lực để tăng lên tự thân, không cẩn thận sẽ phải rơi vào ma đạo a, môn công pháp này ta được cẩn thận sử dụng mới được. Thứ này, nghe liền tà tính. Tha hóa tự tại khí huyết lực và công. Tên ngược lại bá khí âm ầm, nhưng cái này pháp môn tu luyện, nhìn thế nào giống như là tà đạo, dựa vào hấp thu người khác khí huyết cùng sinh mệnh bản nguyên đến tăng lên bản thân. Chuyện Tiếu Lâm, ta bây giờ có treo ở thân, nơi nào cần loại này vai môn tà đạo lộ số. Chính là công pháp này, không thể thiệt giáo những người khác biết, không phải bọn họ khẳng định đổ số đến. Thấy được Diệp Thần cái này mới nhất nhật ký nội dung, trong Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, dưới mông phảng phất giải đình, cũng không ngồi yên nữa. Định Quang Tiên tên ngu xuẩn kia, bị chuẩn đề dùng một viên phá hạt châu cấp gạt gấp quẻ, sai lệch cũng liền sai lệch. Thông Thiên mặc dù tức giận, nhưng còn không đến mức rối loạn tâm lòng. Dù sao, bây giờ Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở Thông Thiên trong lòng địa vị đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng Diệp Thần không giống nhau. Bây giờ Thông Thiên đối với Diệp Thần đây chính là coi trọng vô cùng, a tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Thông Thiên biết, chuẩn đề hành động này mục đích chủ yếu không phải Diệp Thần, nhưng là hắn không thể nào ngồi nhìn Diệp Thần xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm được có thể chảy ra nước. Hắn vốn còn muốn chờ Diệp Thần cùng Định Quang Tiên sau khi trở về, gõ lại đánh gõ Định Quang Tiên. Nhưng bây giờ, hắn một khắc cũng chờ không được. Ai biết ở trên đường trở về, Định Quang Tiên tên ngu xuẩn kia có thể hay không bị Thất Tình Châu ảnh hưởng, đối Diệp Thần động cái gì ý đồ xấu. Ai nào biết Diệp Thần tiểu tử này có thể hay không nhất thời không nghĩ ra, thật đi tu luyện cửa kia tà công. Không được, nhất định phải lập tức. Lập tức đem hai người bọn họ cấp cầm trở về. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ thu hồi trước mặt nhật ký phó bản, mà không thay đổi giơ tay lên, hướng về phía trước mặt hư không, tùy ý rạch một cái. Xoẹt. Phản phất một tấm vải lụa bị xé nứt. Chắc chắn vô cùng hồng hoang không gian, ở trước mặt hắn, yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt không gian, lặng lẽ hiện lên. Thông Thiên giáo chủ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay rồi đi vào, ở vô tận không gian chạy loạn trong một trận lục lọi. Vào giờ phút này, Diệp Thần cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang trở về Kim Ngao đảo trên đường. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong tay đang thưởng thức viên kia Thất Tình Châu, trên mặt mang ức chế không được sắc mặt vui mừng, cả người cũng mau bay lên. Diệp sư đệ, ngươi nhìn, sư thúc ban thưởng món bảo bối này, thật là huyền diệu vô cùng a. Hắn đem một tia pháp lực rót vào thần châu, hạt châu bên trên lập tức dâng lên một tầng yêu dị thất thải quang tròn váng. Lúc này mới mấy ngày, ta chẳng những khỏi hẳn thương thế, liền tu vi cũng tinh tiến không ít. Cứ theo tốc độ này, không xuất tiên năm, ta nhất định có thể đột phá thái ớt cảnh, bước vào đại la. Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng nói càng là hưng phấn, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, thậm chí mang tới một tia khoe khoang. Diệp Thần kéo kéo khoe miệng, lười cùng hắn tranh luận. Chỗ tốt này, liền xem như đưa hắn cũng không muốn. Vậy mà, đang lúc này, dị biến, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Hai người không gian chung quanh, chợt giống như là biến thành mặt nước, tịch liệt và mèo, gấp lại. Một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Tình huống gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là vô tận hoảng sợ. Diệp Thần cũng là trong lòng nhảy loạn, cả người tóc gáy cũng bắt đầu dựng ngược lên. Đây là thánh nhân lực. Bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cảnh tượng trước mắt liền một trận trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chương 17, Định Quang bị phạt, Diệp Thần khiếp sợ, phần 2, 2, chương 17, Định Quang bị phạt, Diệp Thần khiếp sợ, phần 2, 2, ngay trong ngày xoáy địa chuyển cảm giác biến mất, hai người lần nữa vững vàng chắc chắn thời điểm, đã đưa thân vào một tòa khôi hoàng, xưa cũ, đạo vận do trời sinh bên trong đại điện. Đại điện trên cùng, một đạo bóng dáng ngồi cao vân sàng, quanh thân kiếm ý quần quanh, khí tức uyên thâm tựa như biển, chính là Thông Thiên giáo chủ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Diệp Thần hai người, giờ phút này đều là mặt ngộp bức. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta vừa rồi tại làm gì? Trước một giây, bọn họ rõ ràng vẫn còn ở trở về Đông Hải nửa đường, thế nào hai mắt nhắm lại mở một cái, liền trực tiếp trở lại Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Đây là thần thông gì? Xúc địa thành thốn. Không gian Nazi. Không. Cái này so bất kỳ không gian thần thông đều muốn bá đạo, đều muốn không nói đạo lý. Đây chính là thánh nhân khả năng sao? Thật là khủng bố như vậy. Trong lòng hai người đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn về phía bên trên giường mây đạo thân ảnh kia lúc, tràn đầy kính sợ. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trước hết phản ứng kịp, đội vàng quỳ sụp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu một cái. Diệp Thần cũng đội vàng đi theo hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chẳng qua là trong lòng của hắn cũng là vô cùng tò mò. Thông Thiên giáo chủ đây là tính làm gì? Thế nào đột nhiên đem bọn họ cấp mang về? Mà bên trên giường mây Thông Thiên giáo chủ lại không có lập tức mở miệng. Hắn chẳng qua là như vậy ngồi lặng lặng, một đôi đang mở hí phảng phất có nhật nguyệt tinh thần sinh diệt trong mắt, rơi vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh, lãnh đạm, không chứa một tơ một hào tình cảm. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại cảm giác mình giống như là bị một thanh tuyệt thế tiên kiếm cấp chống đỡ mi tâm, từ nguyên thần đến thân xác đều bị một cỗ cực hạn phong duệ chi khí phong tỏa, liên động một đầu ngón tay cũng không làm được. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ hắn xương cụt xông thẳng thiên linh cái. Trên mặt hắn huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta đã làm sai điều gì sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên đại não trống rỗng. Cũng may cỗ này sát khí lạnh lẽo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thông Thiên giáo chủ Trung Phi không có trực tiếp xuống tay với Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Kia đủ để đóng băng nguyên thần khí tức khủng bố chậm rãi thu liễm, trong đại điện nhiệt độ tựa hồ cũng trở về thăng mấy phần. Nhưng Trường Nhĩ Định Quang Tiên vẫn vậy quỳ rạp dưới đất, cả người run như run rẩy, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt đạo bào, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Diệp Thân đứng ở một bên, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói đi. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ kia lãnh đạm lời nói vang lên, nghe không ra vui giận. Hai người các ngươi, lần đi phương Tây, kết quả như thế nào? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe vậy, thân thể run lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, đội vàng cấp trả lời. Khải bẩm sư tôn, đệ tử đã đem sư tôn pháp chỉ tự tay giao cho tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư thúc. Hai vị sư thúc bày tỏ, ít hôm nữa sẽ gặp đích thân tới Kim Ngao đảo, cùng sư tôn cùng bàn chuyện lớn. Hắn lời nói này nói đến rắn giỏi mạnh mẽ, rõ ràng phản phất tự mình hoàn thành cái gì ghê gớm phong công vĩ tích. Về phần đang tu Di Sơn phát sinh trận kia so tài cùng với chuẩn đề ban thưởng lễ ra mắt, hắn là một chữ cũng không có nói. Hắn thấy đó bất quá là đệ tử giữa tiểu đả tiểu nháo, thua mặc dù mất mặt, nhưng chỉ cần bản thân không nói, sư tôn ở xa Đông Hải như thế nào có thể biết. Về phần kia Thất Tình Châu, càng là hắn tu vi tiến nhanh niềm hy vọng, hắn càng không thể nào chủ động nộp lên. Diệp Thần ở bên cạnh nghe, trong lòng không còn gì để nói. Người này là thật một chút trí nhớ cũng không dài a, ngươi ở ngay trước mặt thánh nhân còn dám nói lão, còn dám dâu dếm. Ngươi sợ là không biết, thánh nhân bấm ngón tay tính toán, quá khứ bị lai, không gì không biết ta. Bất quá, Diệp Thần cũng vui vẻ được thanh nhàn, nếu chính trường nhĩ định quang tiên muốn chết, hắn cũng lười đi lắm mồm. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Vậy mà, hắn nghĩ giản xếp ổn thỏa, vân sàng bên trên thông tiên giáo chủ, lại hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ha ha. Một tiếng ý nghĩa không rõ cười lạnh, trong đại điện vang vọng. Tiếng cười kia không lớn, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào trường nhĩ định quang tiên trong lòng. Cả người hắn đột nhiên cứng đờ, một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Chỉ nghe thông thiên giáo chủ kia không mang theo chút nào tình cảm lời nói, lần nữa khoan thai vang lên. Cũng chỉ có những thứ này. Định Quang, ngươi có phải hay không quên chút gì? Thông thiên giáo chủ lời nói dừng một chút, câu tiếp theo, tựa như cùng trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi, ầm ầm nổ vang. Nói thí dụ như, ngươi là thế nào bị Tây Phương giáo một cái chưa nghe ai nói đến đệ tử, một chiêu đánh bại? Ầm. Trường Nhĩ Định Quang tiên trong đầu, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Sư tôn, hắn làm sao sẽ biết? Cái này không thể nào. Tu Di Sơn chính là phương Tây nhị thánh đạo tràng, có thánh nhân đạo vận bao phủ, thiên cơ hỗn hảo. Sư tôn ở xa bên ngoài 200 triệu giảm kim lao đảo, làm sao có thể đối với mình ở nơi nào trải qua, rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ lao sư lại như thế hùng mạnh, có thể không nhìn thánh nhân đạo tràng ảnh hưởng, thôi diễn một chút không? Toàn chi toàn năng, không gì không biết, không gì không hiểu. Ở thánh nhân trước mặt, bản thân về điểm kia không bằng, về điểm kia tự cho là đúng dấu dếm, căn bản chính là một cái chuyện cười lớn. Đệ tử. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đôi môi run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền một câu đầy đủ đều nói không ra. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Hắn phản ứng lại, điên cuồng hướng về phía bên trên giường mây dập đầu, một cái so một cái dùng sức, phát ra tùng 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 tiếng vang trầm đủ. Cầu sư tôn tha mạng, cầu sư tôn tha mạng a. Thông Thiên giáo chủ xem hắn bộ này dáng vẻ xấu xí, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu chán ghét. Thua, không hề đáng sợ. Tài nghệ không bằng người, trở về khổ tu chính là. Nhưng hắn không thể chịu đựng, là bản thân đệ tử thân truyền, ở bên ngoài làm mất mặt tiệt giáo mặt, sau khi trở về, không những không biết xấu hổ, còn dám dối trên đặt dưới, như toàn lừa dối qua ải. Đây cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là phẩm tính xảy ra vấn đề. Thà cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi ném, không chỉ là chính ngươi mặt, càng là ta trên tiệt giáo hạ mặt mũi, là bần đạo mặt mũi. Bần đạo phạt ngươi, bế quan 50,0005. Lúc nào, ngươi có thể đường đường chính chính địa đi tu Di Sơn, đem cái đó Di Lặc đánh bại, đem hôm nay mất mặt cấp ta kiếm về tới, ngươi trở ra đi. Dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ phất ống tay áo một cái. Một cỗ không cách nào kháng cự ra sức chuyển tới, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cả người liền bị một dòng lực lượng vô hình cuốn lên, hư không tiêu thất ở bên trong đại điện. Hiển nhiên, là bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp ném trở về động phủ của hắn, cấm tốc đi. Xử lý xong cái này mất mặt xấu hổ phế vật, trong đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt chậm rãi rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần trong lòng run lên, liền vội vàng con người, thở mạnh cũng không dám. Vị này thánh nhân sư tôn tính khí, thật đúng là âm tình bất định. Vậy mà, ra hắn dự liệu chính là, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại không giống mới vừa rồi như vậy lạnh băng, ngược lại mang theo một tia tham cứu. Ngươi làm không tệ. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù Diệp Thần ở trong nhật ký rủa xả hắn, còn nghĩ nhảy việc đi Tây Phương giáo, nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại Thông Thiên giáo chủ đối hắn thưởng thức. Đối mặt thánh nhân tính toán, bình tĩnh đúng mực. Đối mặt cương địch, lấy yếu thắng mạnh, dương hắn tiệt giáo vi phong. Mấu chốt nhất chính là, tâm tính trầm ổn, không có giống Trường Nhĩ Định Quang Tiên tên ngu xuẩn kia vậy, bị chuẩn đề về điểm kia tiểu ân tiểu vệ mê tâm thiếu, là cái tài năng triển vọng. Diệp Thần nghe được câu này khích lệ, trong lòng càng là lén lút nói thầm. Ta làm cái gì ta cũng không tệ. Ta toàn trình vậy nước xem cuộc vui được không? Sư tôn khen lầm, đệ tử không dám nhận. Diệp Thần chỉ có thể nhắm mắt, khiêm tốn trả lời một câu. Thông Thiên giáo chủ không gật không lắc, hắn từ bên trên giường mây đứng lên, chậm rãi tản bộ xuống. Ngươi mới vừa trở về núi, vốn nên để ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Bất quá, vi sư gần đây mới vừa thu một kẻ đệ tử. Ngươi liền khổ cực một ít, dẫn hắn tại trên Kim Ngao đảo đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh đi. Đệ tử mới. Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiệt giáo môn nhân hơn 10.000, mặc dù nói đều là thông thiên đệ tử, nhưng là rất nhiều đều là ký danh cùng không ký danh đệ tử. Có thể làm cho thông thiên chính miệng nói ra, vậy khẳng định là nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền. Đây càng là để cho Diệp Thần tò mò không dứt. Đây rốt cuộc là ai? Lại vào lúc này, thông thiên giáo chủ hướng về phía ngoài điện, nhàn nhạt mở miệng. Vào đi, Lục Át. Dứt tiếng, một người mặc đạo bào màu đỏ thắm, mặt mũi tuấn lãng, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra cao ngạo cùng kiệt ngạo thiếu niên, từ ngoài điện chậm rãi đi vào. Hắn đầu tiên là cung kính hướng về phía thông thiên giáo chủ thi lễ một cái. Đệ tử Lục Át, bái kiến lão sư. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang Diệp Thần. Vậy mà, Diệp Thần nghe được Thông Thiên gọi người này Lục Áp thời điểm, cũng là một bức. Lục Áp? Thế nào lại là hắn? Yêu tộc Thiên Đình thập thái tử, đế tuấn cái cuối cùng nhi tử. Ngày sau cái đó cầm trong tay Trảm Tiên Phi đao, ở phong thần trong đại kiếp tỏa sáng rực rỡ, đóng đinh triệu công minh, liền thánh nhân cũng dám tính toán người ác Lục Áp nói quân. Không đúng, hắn chạy thế nào đến Tiệt giáo? Người này không phải nên ở yêu tộc diệt tộc sau, chạy Tây Côn luôn khổ tu đi sao? Diệp Thần bây giờ trong lòng tràn đầy dấu hỏi. Chương 18, luyện hóa kim ô, công pháp mầm họa, phần 1/2, chương 18, luyện hóa kim ô, công pháp mầm họa, phần 1/2, cái này thì bản, không đúng. Hồng Hoang kịch tình không phải là như vậy đi a. Bây giờ yêu tộc Thiên Đình vẫn còn ở, cái này Lục Gáp làm sao lại sẽ chạy đến Kim Ngao đảo, thành Tiệt giáo đệ tử? Ta nhất định là còn đang nằm mơ. Đối, cái này mẹ hắn tuyệt đối là cái ác mộng. Diệp Thần gần như muốn cho là mình thần trí không rõ. Loại chuyện như vậy phát sinh xác suất, so chính hắn xuyên việt đến Hồng Hoang còn phải ngoại hạng. Chẳng lẽ là mình xuyên việt, đưa tới cái gì không thể biết trước hiệu ứng hồ điệp? Nhưng cái này cũng không đúng a, hắn từ trước đến nay đến Hồng Hoang, liền an an phận phận đợi tại trên Kim Ngao đảo, không bước chân ra khỏi cửa, trừ lần trước bị buộc bất đắc dĩ đi một chuyến phương Tây, căn bản không có cân bên ngoài từng có bất kỳ giao tập. Yêu tộc, hắn liền một cây yêu lông cũng không có chạm qua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ được rồi, trực tiếp đem phong thần trong đại kiếp, Tiệt giáo một lớn tử địch, cấp biến thành người mình. Diệp Thần phản ứng, dĩ nhiên là rõ ràng rơi vào bên trên giường mây, đạo thân ảnh kia trong mắt. Thông Thiên giáo chủ xem Diệp Thần một bộ hoài nghi cuộc sống cùng che giấu dáng vẻ, trong lòng một trận khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái. Hừ hừ, tiểu tử thối, ngươi không phải khả năng sao? Ngươi không phải biết được quá khứ bị lai, chuyện gì cũng không gạt được ngươi sao? Ngươi không phải ngày ngày ở trong nhật ký chỉ điểm Giang Sơn, rủa xả vi sư nơi này không đúng, nơi đó không được sao? Thế nào? Mắt trợn tròn đi. Tay này thao tác, ngươi xem hiểu sao? Thông Thiên giáo chủ hết sức duy trì thánh nhân kia trầm lặng yên ả lãnh đạm nét mặt, nhưng hơi nhếch lên vẻ miệng, đã hoàn toàn bại lộ hắn giờ phút này vui thích cực kỳ tâm tình. Loại cảm giác này, so trên hắn thứ đem chuẩn đề đè xuống đất ma sát một bữa, còn sảng khoái hơn. Để cho cái này phản phất hết thảy đều đang nắm giữ tiểu tử, lộ ra như vậy thuần túy khiếp sợ, đơn giản là một loại hưởng thụ. Được rồi. Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, lạnh nhạt thanh âm phá vỡ trong đại điện yên lặng, cũng gọi tỉnh thần du thiên ngoại Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi liền dẫn Lục Áp sư đệ đi làm quen một chút trên đảo hoàn cảnh, thuận tiện an bài cho hắn một chỗ đậu phủ. Là, sư tôn. Diệp Thần giật mình một cái, từ vô tận trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái đó tên là Lục Áp thiếu niên, cũng cung kính hướng Thông Thiên hành lễ cáo lui, sau đó cùng ở Diệp Thần sau lưng. Hai người một trước một sau, đi ra Khôi Hoàng Bích Du Cung. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Kim Ngao đảo trên sơn đạo, tiên khí quần quanh, thủy thú đuôi đầu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, cảnh sắc an lành tiên gia khí tượng. Nhưng Diệp Thần lại hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Hắn toàn bộ tâm thần cũng căng thẳng, cảm giác bên người cái này mới ra lò sư đệ. Lục Áp đi ở bên người hắn, hơi cúi đầu, léo đéo, một bộ cẩn thận dáng vẻ. Bộ này tư thế, cùng Diệp Thần trong trí nhớ cái đó bần đạo nhàn du năm nhạc, bực bội ngồi tứ hải, ta không biết quân, quân gì biết ta lớn lối nói quân, đơn giản tưởng như hai người. Tình huống gì? Lục Áp thế nào lại là như bây giờ? Ngươi hôm đó sau liền Hồng Quân cũng không để trong mắt khí thế đâu. Người kia trong phong thần, ra sân thơ bảnh trệ tràn đầy cao ngạo đâu. Thế nào bây giờ một bộ cóm ra cóm gióm, bị giật mình tiểu tức phụ dáng vẻ. Diệp Thần trong lòng nghi ngờ ung tùm, mà đúng lúc này, trong cơ thể hắn thứ nào đó chợt lên phản ứng. Xạ Nhật Cung bắt đầu hơi rung động. Một cỗ xuất xứ từ binh khí bản nguyên khát vọng cùng sát ý, không bị khống chế tràn ngập ra. Đó là một loại số mệnh vậy sức hấp dẫn, một loại không chết không thôi địch ý phản phất trôi này cùng, trời sinh chính là vì bắn giết kim ô mà tồn tại. Thân là Xạ Nhật Cung chủ nhân, lại muốn cân cuối cùng một con kim ô thái tử làm đồng môn sư huynh đệ. Thế giới này thật sự là quá kỳ diệu một chút. Diệp Thần dẫn Lục Áp ở trên sơn đạo rẽ trái lượt phải, cuối cùng đi tới một chỗ tĩnh lặng bên vách núi. Nơi này mây mù lượn quanh, phía dưới là vạn trượng sóng cả, cũng là trên Kim Ngao đảo một chỗ không sai cảnh sắc. Hắn dừng bước lại, xoay người, trong lồng ngực khí tức có chút không yên, nhưng hắn hay là tận lực để cho giọng của mình nghe ra bình thản một ít. Cái đó, Lục Áp sư đệ. Lục Áp nghe tiếng dừng bước, nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ hỏi. Diệp sư minh, có chuyện? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nhỏ nhẹ run rẩy, tựa hồ đang sợ cái gì. Chính Lục Áp cũng cảm giác mười phần kỳ quái. Hắn từ thứ nhất mắt thấy đến vị này Diệp sư minh bắt đầu, trong lòng liền vô duyên vô cớ sinh ra một loại sợ hãi. Đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất, nguyên thủy nhất rung động, phảng phất như gặp phải thiên địch. Hắn không được lập tức nhấc chân liền chạy, cách càng xa càng tốt. Nếu không phải hắn biết rõ, nơi này là thánh nhân đạo tràng, ngoài Bích Du Cung, hắn sợ là thật muốn hóa thành một đạo trường hồng, tại chỗ chạy đi. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này tân tấn sư đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thực tại không nghĩ ra, Thông Thiên giáo chủ đợt sóng này thao tác, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Áp sư đệ, ngươi tại sao lại bái nhập ta Tiệt giáo môn hạ? Diệp Thần châm trước đường này, đúng là vẫn còn không có thể đè nén xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, mở miệng hỏi. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, cái này thoát cương kỳ tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Áp nghe được Diệp Thần câu hỏi, vốn là có chút câu nệ thân thể, càng là căng thẳng mấy phần. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia xích kim sắt trong con ngươi tràn đầy mê mang, còn kèm theo một tia kiếp hậu dư sinh sợ. Ta cũng không biết. Ta trở lại Thiên Đình sau, đang ở thang cốc bế quan tu luyện, sau đó lao sư liền tự mình tìm tới cửa tới, cùng cha ta còn có thúc phụ nói, muốn thu ta làm đồ đệ. Lục Áp thanh âm có chút phát run, hiển nhiên ngày đó biến cố để lại cho hắn cực lớn đánh vào. Diệp Thần nghe sửng sốt một chút, liền cái này, Thông Thiên giáo chủ, đường đường tiên đạo thánh nhân, tam thanh một chồng, tự mình chạy đi yêu tộc thiên đỉnh, liền vì thu Lục Gáp làm đồ đệ. Cái này kịch bản không đúng. Cái này Lục Gáp ra sao đức gì có thể có mặt mũi lớn như vậy? Sau đó thì sao? Diệp Thần nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cảm giác mình tựa hồ chạm tới chân tướng danh giới. Sau đó ta liền bái nhập lão sư môn hạ a. Lục Gáp chuyện đương nhiên nói, lão sư chính là thánh nhân tôn sư, nguyện ý thu ta làm đồ đệ, là ta to như trời phúc phận, ta như thế nào có thể cự tuyệt. Diệp Thần vừa nghe, đúng là cái này lý không sai. Bất quá, Lục Gáp giọng điệu chợt thay đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lúc ấy còn giống như đến rồi một vị Tây Phương giáo thánh nhân, cũng phải thu ta làm đồ đệ, còn nói ta cùng bọn họ phương Tây hữu duyên. Sau đó, lão sư liền cùng vị kia phương Tây thánh nhân so tài một cái. Mặc dù ta không thấy kết quả, nhưng là nên là vị kia phương Tây thánh nhân thua. Dĩ nhiên, những thứ này đều là sau đó người khác nói cho ta biết. Vâng. Lục Gáp lời nói này liền như là một đạo cửu thiên thần lôi ở Diệp Thần trong đầu ầm ầm nổ vang. Tình huống gì? Thông Thiên cùng Chuẩn Đề đánh nhau, liền bị cướp Lục Gáp tên đồ đệ này. Trong nháy mắt, toàn bộ đầu mối, toàn bộ điểm đáng ngờ, trước ở Tu Di Sơn gặp gỡ hết thảy không hiểu cùng phân nữa, đều ở đây Diệp Thần trong đầu thông suốt quan thông. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Chuẩn Đề ở Tu Di Sơn thời điểm sẽ như vậy nhằm vào hắn và Trường Nhĩ Định Quang Thiên. Tình cảm không phải là bởi vì bọn họ là thiệt giáo đệ tử, cũng không phải bởi vì Chuẩn Đề lão tiểu tử kia muốn đào chất tường, càng không phải là bởi vì sao dám chó lễ ra mắt cùng đệ tử so tài. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này. Thông Thiên vì thu Lục Gáp, ngay trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt, đem tới cửa cấp người Chuẩn Đề đánh cho một trận. Chuẩn Đề là người nào? Hồng Hoang nổi danh lưu manh, ra mặt dày so hỗn độn chung, nhưng dày nữa ra mặt, bị người ngay mặt cấp coi trọng đồ đệ, còn bị hành hung một trận, khẩu khí này hắn có thể nuốt trôi đi. Nhưng là đánh không lại lão, còn không đánh lại nhỏ sao? Vì vậy, bản thân cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai cái này vừa đúng đụng vào trên họng súng tiệt giáo sứ giả, là được hắn hoàn mỹ nơi chút giận. Đánh không lại lão, còn không đánh lại nhỏ sao? Cho nên mới có trận kia cái gọi là đệ tử giữa so tài. Cho nên cái đó Di Lặc mới có thể hạ như vậy nặng tay, một chiêu liền đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên cấp dây, để cho tiệt giáo mặt mũi mất hết. Vậy căn bản thì không phải là so tài, đó chính là trần chuồng trả thù. Diệp Thần cả người cũng đã tê dần. Đây coi là chuyện gì a? Bản thân an an phận phận tại trên Kim Ngao đảo đánh dấu tu luyện, trêu ai gẹo ai. Cũng bởi vì Thông Thiên giáo chủ nổi hứng bất trận, chạy đi thu tên đồ đệ, thuận tiện đánh Chuẩn Đề một trận, bản thân sẽ phải đi theo xui xẻo. Cái này mẹ hắn tinh khiết nằm ngửa cũng trúng đạn a. Sư Minh, Diệp Sư Minh. Lục Áp xem đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, biến ảo chập chờn Diệp Thần, cẩn thận từng ly từng tí gọi hai tiếng. Hắn không biết mình nơi nào nói sai, để cho vị này xem ra coi như hiền hòa sư minh, đột nhiên biến thành như vậy. A, không có sao. Diệp Thần bị Lục Áp thanh âm thức tỉnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sư đệ ngươi mới tới, ta trước dẫn ngươi đi tìm một chỗ động phủ dàn xếp lại đi. Hắn bây giờ tâm loạn như ma, chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, thật tốt vớt một chút thứ đáng chết, đã hoàn toàn thoát cương kỳ tình. Diệp Thần dẫn Lục Áp ở trên đảo đội vã tìm một chỗ linh khí tạm được không người động phủ, đơn giản giao phó mấy câu chú ý hạng mục, liền mượn cớ có chuyện, đội vã cáo từ rời đi. Hắn bây giờ cần một người lợi. Xem Diệp Thần cơ hồ là chạy trối chết bóng lưng, Lục Áp đứng ở động phủ cửa. Xích kim sắt trong con ngươi tràn đầy sự khó hiểu cùng thất vọng. Vị này Diệp sư mình, thật kỳ quái. Còn có, vì sao bản thân dựa vào một chút gần hắn, liền luôn có một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác đó, thì giống như gặp phải thiên địch bình thường. Lục Áp không nghĩ ra, chỉ có thể lắc đầu một cái, đi vào thuộc về mình mới động phủ. An bài xong Lục Áp sau, Diệp Thần bên này cũng trở về đến động phủ của mình trong bắt đầu tu luyện. Tính thất bên trong, tia sáng mở tối. Diệp Thần ngồi xếp bằng. Lần này đi sứ một đợt Tây Phương giáo, càng làm cho hắn nhận thức được lực lượng tầm quan trọng. Không có sức mạnh, đối mặt người ngoài tính toán, ngươi liền xem như biết, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bản thân hay là quá yếu a.